Chương 52, tăng lên 4 đại quân đoàn Đại Tần Đế quốc diệt đi Đại Hàn Đế quốc cùng Tinh Nguyệt Đế quốc liên quân về sau liền bắt đầu thanh lý chỉnh đốn Đại Hàn Đế quốc cảnh nội thế lực. Đối mặt Đại Tần Đế quốc cái kia thiết huyết thủ đoạn, Đại Hàn Đế quốc bách tính căn bản là không có sức chống cự. Bây giờ Đại Hàn Đế quốc hoàng đế bị giết, đầu treo ở hoàng cung cửa cung phía trên. Theo Đại Tần bắt đầu thanh lý Đại Hàn Đế quốc các nơi thế lực về sau, Đại Hàn Đế quốc theo trên đời này xóa đi rơi. Đại Hàn Đế quốc tất cả cương thổ đều nhập vào Đại Tần bản đồ bên trong. Tần Vô Đạo cũng không có để Đại Tần binh lính đổ sát bách tính. Chỉ cần Đại Hàn Đế quốc bách tính quy thuận Đại Tần, đãi ngộ đó tự nhiên là cùng Đại Tần trăm họ giống nhau. Có thể xuống mệnh, Đại Hàn Đế quốc bách tính tự nhiên nguyện ý quy thuận. Chỉ có những cái kia ngoan cố thế lực cùng thế gia không quy thuận Đại Tần Đế quốc. Đối đãi những người này, Tần Vô Đạo cũng không mềm tay. Những người kia vốn cho rằng nút trong bóng tối không ngừng gây sự đến phá hư Đại Tần Đế quốc quản hạt chính sách người, bọn họ lại không nghĩ rằng chính mình sẽ bại lộ nhanh như vậy. Vô luận bọn họ trốn ở cái gì địa phương bí ẩn, bọn họ đều có thể bị Tần Vô Đạo tùy tiện biết được, sau đó phái quân tiến đến vây quét. Tần Vô Đạo đem những người này tất cả đều bắt lại, sau đó tụ tập cùng một chỗ. Hắn muốn làm lấy tất cả mọi người mặt đem bọn giá hỏa này giết chết. Cái này một đợt đổ sát khoảng chừng hơn 10 vạn cái nhân mạng. Tần Vô Đạo tàn bạo thủ đoạn khiến những cái kia Đại Hàn Đế quốc bách tính sợ hãi, lại không dám lại dễ dàng sinh sôi phản nghịch tâm tư. Cứ như vậy, Tần Vô Đạo nương tựa theo cái kia thủ đoạn cương ngạnh, triệt để trấn áp những cái kia phản kháng hắn người. Đến mức Quang Minh Tông, Tần Vô Đạo để Lữ Bố mang quân tiến đến diện. Mà Tinh Nguyệt Đế quốc, Tần Vô Đạo tạm thời không để cho đại quân đi qua. Dù sao Đại Hàn Đế quốc bên này còn phải xử lý, một khi Đại Hàn Đế quốc bên này xử lý hoàn tất, đến đón lấy cũng là Tinh Nguyệt Đế quốc. Hệ thống nhiệm vụ là muốn thống nhất Đông vực, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 500 vạn bạo quân giá trị. Lúc này, Đông vực các đại thế lực cự đầu tại thu đến Đại Viêm Đế quốc hoàng đế thiếp mời về sau ào ào tiến về Đại Viêm Đế quốc. Đại Viêm Đế quốc trong hoàng thành một chỗ to lớn trong phủ đệ tụ tập Đông vực các đại tông môn thế lực cự đầu. Làm Đại Viêm Đế quốc hoàng đế, Tần Vũ Minh tự nhiên muốn tự mình tới chủ trì lần này liên minh đại hội. Nhìn quanh mọi người tại đây, Tần U Minh mở miệng nói, "Chư vị, tin tưởng các ngươi đều hiểu ta để cho các ngươi tới mục đích. Đại Tần Đế quốc hoàng đế bạo lệ ngu ngốc vô đạo, giết hại các phương bách tính, thủ đoạn ác độc cùng cực. Đông Doanh Đế quốc cũng là một ví dụ. Bây giờ Đại Tần Đế quốc cường thịnh, đại quân chiến lực càng là trước nay chưa có mạnh mẽ, ta tin tưởng toàn bộ đông trong khu vực không có bất kỳ cái gì một cái đế quốc có thể cùng Đại Tần Đế quốc chống lại." Tần U Minh hướng về mọi người tại đây nói Đại Tần Đế quốc hoàng đế tàn bạo. Tại mọi người trong mắt, Tần Vô Đạo cũng là một cái triệt triệt để bạo quân. Nếu như tiếp tục để Đại Tần Đế quốc xâm lấn đế quốc khác, cái kia trưởng thành Đại Tần Đế quốc chắc chắn không người có thể chống lại. Hắn hô hào các đại tông môn thế lực cự đầu phải thừa dịp Đại Tần Đế quốc còn chưa triệt để cường thịnh lên trước khi đến giải quyết hết Đại Tần Đế quốc. Đại Viêm Đế quốc bệ hạ, ngươi nói những thứ này chúng ta đều đã nghĩ đến, cho nên lần này đến đây ta chính là hy vọng các vị đang ngồi có thể liên thủ đối kháng Đại Tần Đế quốc. Một vị tông môn thế lực cự đầu đứng dậy nói ra. Đại Tần Đế quốc dã tâm sáng tỏ, chúng ta đều rõ như ban ngày, hắn không chỉ có riêng là muốn tiêu diệt Đông Doanh Đế quốc cùng Đại Hàn Đế quốc. Dạ tâm của hắn chính là muốn toàn bộ Đông vực tại hắn Đại Tần Đế quốc thống trị xuống. Hừ, chúng ta quyết không thể để Đại Tần Đế quốc dạ tâm đạt được. Tin tưởng chư vị đều nhận được tin tức đi, Đại Tần Đế quốc một khi thống trị lên, tất nhiên sẽ đại lực thanh lý cảnh nội tông môn thế lực, Đông Doanh Đế quốc Âm Dương Tông bị diệt, mà lại Thanh Liên Đạo Tông cũng bị độc thủ. Cái kia cường đại hai cái tông môn đều không thể đào thoát Đại Tần Đế quốc độc thủ, cái khác thế lực làm sao có thể là Đại Tần Đế quốc đối thủ. Ta đồng ý lần này liên minh. Các đại tông môn thế lực cự đầu đảo ảo tỏ thái độ, nói ra giải thích của mình. Lần này liên minh đại hội rất thành công. Vì diệt đi Đại Tần Đế quốc, các đại tông môn hình thành liên minh đại quân. Những tông môn này liên quân phân biệt từ thực lực mạnh nhất Xích Viêm Tông cùng Hạo Nguyệt Tông đến lãnh đạo. Xích Viêm Tông chính là Đại Viêm Đế quốc cảnh nội siêu cấp tông môn, thực lực nội tình không so Quang Minh Tông kém. Mà Hạo Nguyệt Tông càng là Húc Nhật Đế quốc cảnh nội siêu cấp tông môn. Có hai đại tông môn lãnh đạo các đại tông môn liên quân, tự nhiên không có vấn đề. Những tông môn thế lực khác đều nguyện ý phục tùng. Đại Viêm Đế quốc cùng Húc Nhật Đế quốc liên minh, có thể xuất động binh lực thì đạt tới hơn 200 vạn. Lại thêm Tinh Nguyệt Đế quốc hiện thế chiêu 30 vạn tân binh. Tam đại đế quốc liên quân thì đạt đến 230 vạn. Toàn bộ Đông vực tông môn liên minh đại quân có 70 vạn nhiều. Tuy nhiên tông môn đại quân số lượng thiếu, nhưng sức chiến đấu của bọn họ tuyệt đối là mạnh nhất. 70 vạn tông môn liên quân đối mặt tam đại đế quốc 230 vạn đại quân cũng sẽ không kém bao nhiêu. Tần Vô Đạo, lần này ta nhìn ngươi lấy cái gì đến đường đối. Tần Vũ Minh hiện tại cũng không kịp chờ đợi muốn xuất hiện tại Tần Vô Đạo trước mặt, để cái sau nhìn xem liên minh đại quân mang tới rung động hắn thừa nhận Đại Tần Đế quốc chiến lực cường thịnh. Nhưng ở tông môn liên quân cùng tam đại đế quốc liên quân trước mặt, coi như ngươi Đại Tần Đế quốc mạnh hơn cũng cường bất quá liên minh đại quân. Vẹn vẹn tông môn trong liên minh vương giả cảnh cường giả tăng thêm tam đại đế quốc vương giả cảnh cường giả hết thảy có hơn 50 vị. Cố lực lượng này tuyệt đối là khủng bố. Hơn 50 vị vương giả cảnh cường giả chủ yếu cũng là nhằm vào Tần Vô Đạo bên người đại tướng, còn có cái kia vương giả cảnh thực lực thao thiết chiến sĩ. Có cố lực lượng này, Tần U Minh cho rằng Tần Vô Đạo hẳn phải chết. Tông môn liên minh đại quân cùng tam đại đế quốc liên minh muốn tấn công Đại Tần Đế quốc tin tức đã truyền đến Tần Vô Đạo nơi này. Biết lần này muốn đối mặt toàn bộ Đông vực tông môn cùng tam đại đế quốc, Tần Vô Đạo cũng có chút hưng phấn. Muốn nói sợ hãi, cái kia còn không đến mức. Nếu như đổi lại là cái khác bất kỳ một cái nào đế quốc, khẳng định sẽ bị hủ chết. Dù sao một cái đế quốc làm sao có thể chiến thắng toàn bộ Đông vực tông môn thế lực? Vẹn vẹn tam đại đế quốc liên quân liền đầy đủ sặc. Ta thao thiết đại quân rốt cục muốn nên đón một trận phát huy vô cùng tinh tế chiến đấu. Tần Vô Đạo trên mặt lộ ra tàn nhẫn nụ cười, lần này chính là ta Đại Tần Đế quốc thống ngự toàn bộ Đông vực quan trọng. Hiện tại Đại Tần Đế quốc đại quân nhân số cùng nhau có 100 vạn chi chúng. trừ bọn Bạch Khởi bọn họ chỉ huy 50 vạn đại quân, còn lại đại quân đều phụ trách trấn thủ Đại Tần Đế quốc biên cảnh. Hiện tại bạo quân giá trị đều có 150 vạn nhiều, cũng nên mua sắm cái mới đại tướng. Tần Vô Đạo mở ra hệ thống thương thành, sau đó bắt đầu chọn lựa cần đồ vật. Đi qua một trận xem, hắn rốt cục tuyển định muốn mua đồ vật. Tiêu hết 20 vạn bạo quân giá trị, Tần Vô Đạo mua sắm một vị vương giả cảnh hậu kỳ tu vi đại tướng, Tần Lương Ngọc. Mua sắm Tần Lương Ngọc sau bổ sung 10 vạn đại quân. Về sau là tiêu hết 80 vạn bạo quân giá trị mua sắm 4 tấm quân đoàn thẻ bài. Mỗi một tấm quân đoàn thẻ bài có thể tăng lên 30 vạn đại quân thực lực, mỗi tên lính thực lực có thể tăng lên tới chân linh cảnh. Ngay sau đó lại tiêu hết 40 vạn bạo quân giá trị mua sắm tứ đại quân trận chi pháp. Tứ đại quân trận theo thứ tự là Thanh Long đại trận, Bạch Hổ đại trận, Chu Tước đại trận, Huyền Vũ đại trận. Thanh Long đại trận hiệu quả là sức hồi phục. Bạch Hổ đại trận chủ tăng lên binh lính chiến lực. Chu Tước đại trận cung cấp hỏa thuộc tính lực lượng. Huyền Vũ đại trận cung cấp cường đại phòng ngự lực. Tần Vô Đạo đem Thanh Long đại trận giao cho Lữ Bố, Bạch Hổ đại trận giao cho Bạch Hởi, Chu Tước đại trận giao cho Tần Lương Ngọc, Huyền Vũ đại trận giao cho Hàn Vũ. Tứ đại tướng quân phân biệt thu hoạch được một tấm quân đoàn thẻ bài. Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, đến đón lấy cũng là nên chiến tông môn liên minh đại quân cùng Tam đại đế quốc liên quân. Chương 53, nữ tử một lời trung dũng, chưa bao giờ kém binh sĩ rộng lớn bên trên bình nguyên, hai phương đại quân đối chọi. Đông vực tức đem nên đón một trận trước nay chưa có chém giết. Vì diệt đi Cường Tần, đông vực các đại tông môn thế lực đạt thành liên minh. Trừ cái đó ra, còn có Tam đại đế quốc liên quân. Liên minh đại quân đạt tới 3 bách vạn chi chúng. Một bên khác, Đại Tần đế quốc xuất động binh lực chỉ có 60 vạn. 60 vạn đối chiến 300 vạn, mặc cho ai nhìn đều lắc đầu. Thế mà Đại Tần đế quốc tướng sĩ đối mặt 300 vạn đại quân nhưng lại chưa bao giờ lộ ra vẻ sợ hãi. Bây giờ Đại Tần cường thịnh, Đại Tần binh lính sĩ khí trước nay chưa có đắt đỏ. Bọn họ tin tưởng vững chắc chính mình hoàng đế bệ hạ. Tại bệ hạ chỉ huy dưới, bọn họ nhất định sẽ đạt được thắng lợi. Sau trận chiến này, trên đời lại không Đại Tần đế quốc. Húc Nhật đế quốc hoàng đế thần sắc nghiêm túc nói, hắn tin tưởng, bằng vào một trận chiến này, Đại Tần đế quốc chắc chắn phai mở tại thế. Đại Tần đế quốc dã tâm quá lớn, làm những chuyện như vậy càng là bị thiên khiển, vong quốc cũng là đã đi trước. Tinh Nguyệt đế quốc hoàng đế trầm giọng nói, Tinh Nguyệt đế quốc vì đối phó Đại Tần đế quốc tổn thất nặng nề, vốn cho rằng Tinh Nguyệt đế quốc sẽ bước Đại Hàn đế quốc theo gót, không nghĩ tới hy vọng tới. Toàn bộ Đông Bực tông môn thế lực liên minh đối kháng Đại Tần đế quốc, đây là chưa từng có sự tình. Lần này, hắn tin tưởng vững chắc có thể đem Đại Tần đế quốc diệt đi. Húc Nhật đế quốc hoàng đế vung tay lên, phía sau hắn 30 vạn Húc Nhật đế quốc trọng giáp quân ra khỏi hàng. Gặp địch quân xuất động, Tần Vô Đạo ra hiệu Tần Lương Ngọc xuất chiến. Tần Lương Ngọc cưỡi một thất đỏ thẫm chiến mã, người khoác một kiện liệt diễm chiến giáp, tay cầm hồng anh thương, chậm rãi đi ra. Ở sau lưng nàng, 10 vạn nữ binh đi theo. Những nữ binh này thuần một sắc hỏa hồng chiến giáp, thần sắc lạnh lùng, lộ ra một cỗ sát khí. Thấy cảnh này, Húc Nhật đế quốc hoàng đế hơi kinh ngạc. Các đại tông môn thế lực cự đầu cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ tới Đại Tần đế quốc thế mà gây dựng một chi hoàn toàn do nữ tử tạo thành đại quân. Hừ, chỉ là một cái nữ lưu thế hệ, đánh bại người ta cũng không cảm giác được bất kỳ quan binh. Húc Nhật đế quốc đại tướng quân ánh mắt khinh miệt. Trong mắt hắn, một giới nữ lưu thế hệ không đáng để lo. Nữ tử lại như thế nào? Tần Lương Ngọc thần sắc cương nghị nói, ta Đại Tần nữ tử một lời trung dũng, chưa bao giờ kém binh sĩ. Nghe được Tần Lương Ngọc lời này, Húc Nhật đế quốc đại tướng quân giễu cợt nói, thân là nữ tử, ngươi cần phải thân ở khuê phòng, nhìn gương hoa lửa. Nghe vậy, Tần Lương Ngọc trong tay hồng anh thương tản mát ra hào quang màu đỏ, trực chỉ Húc Nhật đế quốc đại tướng quân, Đại Tần nữ tử nhưng đối với kính hoa lửa vàng, cũng có thể thiết giáp quát hàn quang. Theo tiếng nói, Tần Lương Ngọc thẳng hướng Húc Nhật đế quốc đại tướng quân, khí thế cầu vồng. 10 vạn nữ binh đều nhịp, đối với địch quân xông tới giết. Chiến đấu tại thời khắc này mở màn. Húc Nhật đế quốc các minh đệ, hôm nay thì khiến cái này nữ lưu thế hệ minh bạch đợi tại khuê phòng mới là các nàng số mệnh. Húc Nhật đế quốc đại tướng quân huy động chiến kiếm, giết cho ta. Húc Nhật đế quốc đại quân phát ra chấn thiên tiếng giết. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, song phương chém giết cùng một chỗ. Làm chém giết bắt đầu về sau, Húc Nhật đế quốc chiến sĩ phát hiện đối thủ thực lực vậy mà đạt tới chân linh cảnh. Mỗi một cái nữ sĩ binh chiến đấu đều là chân linh cảnh, đây quả thực đem người dọa cho chết. Đây thật là nữ sĩ binh sao? Quá hung ác đi, ta muốn về nhà. Húc Nhật đế quốc binh lính sĩ khí trong nháy mắt yếu bớt hơn phân nửa. Chém giết mở về sau, bọn họ đã bị đánh liên tục bại lui. Thấy cảnh này, quân liên minh đều cảm thấy thật không thể tin. 10 vạn chân linh cảnh binh lính, tất cả đều là nữ, cái này sao có thể? Nhìn qua 30 vạn đại quân bị 10 vạn binh lính đè lên đánh, Húc Nhật đế quốc hoàng đế đều có chút mắt trợn tròn, thậm chí không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Mà sự thật thì bày ở trước mặt hắn. Đáng chết. Húc Nhật đế quốc đại tướng quân đối chiến Tần Lương Ngọc, hắn bây giờ mới biết đối mặt mình đối thủ thực lực là cỡ nào mạnh mẽ. Tuy nhiên cùng vì vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, có thể Tần Lương Ngọc chiến lực lại càng mạnh. Từ giao thủ đến nay, Húc Nhật đế quốc đại tướng quân thì cảm nhận được Tần Lương Ngọc mang tới cảm giác áp bách. Trước đó còn nhẹ xem đối phương một giới nữ lưu, hiện tại mới phát hiện mình mới là tiên hệ. Đến loại này cũng thế, Húc Nhật đế quốc hoàng đế cũng không ngồi yên được nữa, lập tức để Húc Nhật đế quốc 60 vạn đại quân xuất động. Đại Viêm đế quốc cùng Tinh Nguyệt đế quốc đại quân sau đó xuất động. Cái kia như bài sơn đảo hải trở thế, tựa hồ muốn phiến thiên địa này bao phủ. Tần Vô Đạo ngồi tại xa liễn, quan sát trận này khoáng thế đại chiến. Bạch Khởi xuất lĩnh 20 vạn đại quân đón lấy Đại Viêm đế quốc đại quân, trận thế hung mãnh, giống như bạch hổ nhập cảnh. Lữ Bố xuất lĩnh 10 vạn đại quân đón lấy phía Bắc đại quân. Hạng Vũ thì chỉ huy 20 vạn đại quân xuất chiến phía Tây đại quân. Đông đông đông. Chiến thần cổ trống tiếng vang lên, quen quần tại toàn bộ phía trên chiến trường bao la. Đại Tần binh lính tại chiến thần cổ lực lượng ra chỉ dưới, chiến lực tăng lên. Theo đại chiến bắt đầu, tông môn liên quân cùng tam đại đế quốc liên quân đều đã nhận ra không thích hợp. Tuy nhiên Đại Tần đế quốc chỉ có 60 vạn đại quân, có thể cái này 60 vạn đại quân chiến lược lại phi thường khủng bố. Mẹ của ta à, 60 vạn đại quân đều là thuần một sắc chân linh cảnh tu vi, chiến lược càng là khủng bố. Hạ Nguyệt Tông tông chủ thần sắc kinh ngạc. 60 vạn chân linh cảnh đại quân là khái niệm gì? Đây là bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Cố này chiến lược đặt ở toàn bộ chân võ đại lục lên đều là khiến người sợ hãi tồn tại. Khó trách Đại Tần đế quốc dám lấy 60 vạn nên chiến chúng ta hơn 300 vạn đại quân, nguyên lai đây chính là Đại Tần đế quốc lực lượng. Xích Viêm Tông tông chủ sắc mặt tâm trầm. Bọn họ cũng đều biết Đại Tần đế quốc binh lính chiến lược mạnh mẽ, lại không nghĩ rằng sẽ mạnh tới mức này. Thuần một sắc chân linh cảnh tu vi đại quân, thử hỏi cái này chân võ đại lục cái kia đế quốc có thể lấy ra. Cũng liền Đại Tần đế quốc có thể có loại này thu hút. Đế quốc khác binh lính tu vi phần lớn tại luân hải cảnh đến nói tứ cực cảnh tầng thứ. Trước mắt Đại Tần đế quốc 60 vạn chân linh cảnh binh lính, chọn vẹn so phổ thông binh lính cao hơn hai cái đại cảnh giới. Nếu như là một đối một chiến tranh, vậy căn bản không có cách nào đánh. Tam đại đế quốc hơn 200 vạn binh lính đối mặt Đại Tần cái này 60 vạn đại quân mới có thể miễn cưỡng ứng đối. Trừ ngoài ra, Đại Tần đế quốc xuất chiến 4 đại tướng quân đều là vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, chiến lực càng là nghiền ép cùng cảnh đối thủ. Đơn đả độc đấu không có người lại là Đại Tần đế quốc tứ đại tướng quân đối thủ. Hai vị, là thời điểm để cho các ngươi người xuất thủ. Húc Nhật đế quốc hoàng đế nhìn về phía Xích Viêm Tông tông chủ và Hạo Nguyệt Tông tông chủ. Xích Viêm Tông tông chủ gật gật đầu, lập tức để tông môn liên quân xuất chiến. 70 vạn tông môn liên quân, bọn họ đều là tu luyện giả, mỗi người tu vi thấp nhất đều tại chân võ cảnh. Đây là liên quân bên trong thực lực mạnh nhất đội ngũ. Theo 70 vạn tông môn liên quân thêm vào chiến trường, cục thế rất nhanh đến mức đến làm dịu. Đại Tần đế quốc 60 vạn đại quân áp lực gia tăng. Nhưng các đại tông môn cự đầu tâm lý rõ ràng, Đại Tần đế quốc yêu thú đại quân còn chưa xuất động. Tông môn liên quân chính là vì bức Đại Tần đế quốc phái ra yêu thú đại quân. Như quả không ngoài động yêu thú đại quân, chỉ bằng vào 60 vạn đại quân còn thật đừng nghĩ tùy tiện chiến thắng các đại đế quốc liên quân. Kết trận. Tần Vũ đạo thanh âm hùng hậu vang lên. Nhận được mệnh lệnh về sau, Bạch Khởi bọn họ lập tức chỉ huy chiến sĩ bày trận. Loại thời điểm này, muốn để đại quân thực lực lần nữa tăng lên, cái kia tứ đại chiến trận nhất định phải khởi động. Nghe được Tần Vũ đạo muốn đại quân kết trận, các đại tông môn cự đầu mi đầu cao lại. Tần Vũ đạo đến tuột cùng đuổi nghịch hoa chiêu gì? Chương 54, 10 vạn thao thiết đại quân mang tới cảm giác gáp bách làm Tần Vũ đạo hạ lệnh kết trận về sau, bốn đại quân đoàn lập tức bày ra trận hình. Đầu tiên là Lữ Bố chỉ huy 10 vạn đại quân. Chỉ thấy các tướng sĩ bày ra thanh long đại trận trận hình, cấp tốc xuống lại, giống như một đầu cự long chiếm cứ chi thế. Ngay sau đó nhìn đều trên đại quân chống đi hiện một nói bóng người to lớn, một cỗ uy áp ngưng tụ ở trên không. Ngao! Theo một tiếng to rõ long ngâm vang lên, thanh long hư ảnh xuất hiện tại trên không, cái kia thanh long hư ảnh to lớn, bao phủ 10 vạn đại quân. Thanh long toàn thân lân phiến màu xanh lấp loé, giống như từng biến mã não, cái kia bóng người to lớn sinh động như thật, dường như chân long tại thế. Tất cả tướng sĩ trên thân đều tản ra một cỗ màu xanh thần quang, trong lúc mơ hồ có thể nhìn đến từng cái thanh long bóng người quay chung quanh tại các tướng sĩ trên thân. Giờ khắc này, 10 vạn tướng sĩ có thể cảm nhận được thân thể biến hóa, thể nội sinh cơ đạt đến một cái làm cho người kinh hãi tầng thứ. Trời ạ, ta toàn thân tràn đầy lực lượng, thể nội cái kia cố rồi rào sinh cơ phản phất muốn phát ra. Chậc chậc, đây chính là thanh long đại trận. Các minh đệ, thỏa thích giết địch đi, khiến cái này tạm chủng cảm thụ phía dưới chúng ta Đại Tần đế quốc cường đại. Có thanh long đại trận lực lượng gia trì, binh lính chiến lực đạt được tăng lên, anh dũng thẳng hướng địch quân. Ngay tại lúc đó, một bên khác Bạch Khởi để 20 vạn tướng sĩ bày ra Bạch Hổ đại trận trận hình. Theo trận hình hoàn thành, một cỗ túc sát khí tức tự các tướng sĩ thân phía trên phát ra. Một cái to lớn Bạch Hổ hư ảnh ngưng tụ tại trên đại quân hư không, phát ra chấn thiên gào thét, hổ uy chấn động mây xanh, làm thiên địa biến sắc. Nguyên bản trên chiến trường sát khí cũng đã đầy đủ nồng đậm, lại thêm Bạch Hổ đại trận phát ra sát khí, càng là làm cho người run như cầy sấy. Các tướng sĩ trong ánh mắt nhiều một cỗ sát phạt chi khí, lộ ra hung ác khát máu. Tần Lương Ngọc chỉ huy 10 vạn đại quân kết thành chu tức đại trận, một cái to lớn chu tức hư ảnh ngưng tụ ở trên không, cánh khổng lồ phe phẩy, một bộ muốn chọc tan bầu trời trận thế. Những thứ này nữ sĩ binh trên thân quanh quẩn lấy hào quang màu đỏ thắm, cả người nhìn qua dường như thiêu đốt lên một cỗ liệt diễm. Các nàng thể nội lực lượng hoàn toàn biến thành hỏa thuộc tính, tựa hồ muốn đốt cháy hết thảy. Đến mức Hạng Vũ bên kia, một đầu to lớn huyền vũ cự thú hư ảnh ngưng tụ mà ra, hào quang màu vàng đất bao phủ tướng sĩ, một cỗ cẩn trọng khí tức ngưng tụ tại các tướng sĩ trên thân. Các binh lính đứng trên mặt đất, có thể cảm nhận được trên mặt đất truyền đến liên tục không ngừng lực lượng. Cái này, nhìn lấy trước mắt Đại Tần binh lính bày ra nên tới đại trận, thế lực khắp nơi cự đầu đều khiếp sợ không thôi. Bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn đến kinh người như thế quân trận. Cầm giữ có như thế quân trận, thử hỏi đế quốc nào có năng lực đối kháng. Húc Nhật đế quốc hoàng đế vẻ mặt nghiêm túc. Nguyên bản Đại Tần đế quốc những binh lính này thì khó chơi. Hiện tại lại bày ra tứ đại quân trận, chiến lực càng là được tăng lên nhiều. Đem hết toàn lực đi, trận chiến này quan hệ đến toàn bộ đông vực. Xích Viêm Tông tông chủ ánh mắt âm trầm. Tất cả mọi người biết bây giờ không phải là lúc càng khái, mà chính là muốn hợp lực chém giết thời khắc. Nếu như trận chiến này không cách nào đem Đại Tần đế quốc diệt đi, cái kia đằng sau càng không có cách nào tới đối phó cường đại Đại Tần đế quốc. Tất cả mọi người minh bạch điểm này, cho nên các đại cự đầu để mỗi người liều mạng chém giết, không được lùi bước. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại quân trận đều xuất hiện, chiến trường cục thế bắt đầu khuynh hướng Đại Tần đế quốc bên này. Hơn 200 vạn đại quân cùng 60 vạn đại quân chém giết, lại không có chiếm được ưu thế. Cái này ít nhiều có chút để người tuyệt vọng. Làm đại quân chém giết về sau, bọn họ dần dần phát hiện tứ đại quân trận tác dụng. Có Thanh Long đại trận, các binh lính liền xem như thụ thương cũng có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại vết thương, cái này căn bản là đánh không chết tiểu cường. Như thế sức khôi phục kinh người để người tê cả da đầu. Mà Bạch Hổ trong đại trận binh sĩ mặc dù không có cường đại khép lại lực, nhưng sức chiến đấu của bọn họ lại là mạnh nhất, xông vào địch quân trận doanh liền như là mãnh hổ tiến vào bãi nốt cừu, triển khai đồ sát. Chu Tước trong đại trận tướng sĩ nắm giữ hỏa thuộc tính lực lượng, chiến lực cũng không kém hơn Bạch Hổ đại trận. Cái kia Huyền Vũ trong đại trận binh sĩ thì càng quá đáng. Có Huyền Vũ đại trận lực lượng gia trì, các tướng sĩ tự thân phòng ngự lực được tăng lên nhiều. Những công kích kia rơi trên người bọn hắn cũng không thể tùy tiện để bọn hắn thụ thương. Chúng ta tranh thủ thời gian ra tay đi. Gặp cục thế không thích hợp, Xích Viêm Tông Tông chủ lập tức để mọi người xuất thủ. Bọn họ vốn định chờ lấy Đại Tần Đế quốc yêu thú đại quân sau khi ra ngoài đang xuất thủ, kết quả hiện tại loại cục diện này có thể đợi không được yêu thú đại quân. Bọn họ nếu như không xuất thủ, cái kia đằng sau cũng không có cơ hội xuất thủ. 56 vị vương giả cảnh cường giả khí tức bạo phát, phóng lên tận trời, thẳng hướng Bạch Khởi bọn họ. 70 vạn tông môn liên quân tạo thành đại quân chiến lực cũng không yếu. Đại Tần Đế quốc cho tới bây giờ đều là bốn đại vương giả cảnh đại tướng quân tọa trấn chiến trường. Đơn đả độc đấu không có người nào là bốn vị đại tướng quân đối thủ. Lúc này thời điểm chỉ có liên thủ đối chiến. 56 vị vương giả cảnh cường giả đối chiến 4 vị vương giả cảnh hậu kỳ cường giả, ưu thế này to lớn, có thể nói là nghiền ép. Tông môn đại quân xuất thủ, vậy ta Thao Thiết đại quân tự nhiên không thể nhàn rỗi. Thần Vô Đạo niết miệng lên cái tàn nhẫn đường cong. Hắn lập tức triệu hoán Thao Thiết chiến sĩ đi ra. Chỉ thấy trên chiến trường một tòa to lớn cánh cửa xuất hiện, khí tức hung sát tuôn ra. Từng đầu khí tức mạnh mẽ Thao Thiết chiến sĩ xuất hiện, cái kia số lượng to lớn. Lần này, Thần Vô Đạo triệu hồi ra 10 vạn Thao Thiết chiến sĩ, tất cả đều là quang thuộc tính Thao Thiết chiến sĩ. Mỗi một cái Thao Thiết chiến sĩ thực lực đều tại nửa bước đại năng sơ kỳ tầng thứ. Tại Thao Thiết trong đại quân, có 20 con hình thể càng thêm to lớn Thao Thiết chiến sĩ là dễ thấy nhất. Cái này 20 con Thao Thiết chiến sĩ tu vi đã đạt tới vương giả cảnh sơ kỳ. Rất hiển nhiên, 20 con vương giả cảnh Thao Thiết chiến sĩ là dùng tới đối phó cái kia 56 vị vương giả cảnh cường giả. Song làm 10 vạn đầu nửa bước đại năng tu vi Thao Thiết chiến sĩ xuất hiện trên chiến trường một khắc này, các đại tông môn cự đầu tâm đều lạnh. 10 vạn đầu nửa bước đại năng yêu thú à, bọn họ 70 vạn tông môn liên quân đều khó có thể đối phó. Khi bọn hắn kiến thức đến Thao Thiết chiến sĩ cái kia tốc độ kinh khủng về sau càng là tuyệt vọng. Những thứ này yêu thú đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra? Xích Viêm Tông Tông chủ sắc mặt dày đặc vô cùng, Đại Tần Đế quốc đến tuột cùng là như thế nào làm đến? Muốn thuần phục 10 vạn đầu nửa bước đại năng cảnh thực lực yêu thú, khả năng này sao? Chẳng lẽ Đại Tần Đế quốc tại trước đây thật lâu liền bắt đầu bồi dưỡng yêu thú đại quân rồi? Tại 10 vạn Thao Thiết chiến sĩ điên cuồng đổ sát dưới, các đại tông môn cùng Tam Đại Đế quốc tạo thành 300 vạn liên quân trong nháy mắt sụp đổ. Trên chiến trường liên quân triệt để không có sĩ khí, chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lao tẩu, trốn được càng xa càng tốt. Thế mà bọn họ tại Thao Thiết đại quân trước mặt làm sao trốn được? Luận tốc độ, Thao Thiết đại quân đủ để quét ngang tất cả địch quân. 20 con vương giả cảnh Thao Thiết chiến sĩ thêm vào chiến đấu, trang diện nghiêng về một bên. Các đại thế lực cự đầu vương giả cảnh cường giả tuy nhiên có 56 vị, nhưng bọn hắn đối mặt chiến lực mạnh mẽ Thao Thiết chiến sĩ lại có vẻ cực kỳ chật vật. Mà lại những thứ này Thao Thiết chiến sĩ có chiến thần cổ lực lượng gia trì, chiến lực càng là đạt được tăng lên. Bạch Khởi bốn người bọn họ chiến lực càng là cùng cảnh vô địch giống như tồn tại. Các đại tông môn thế lực cự đầu thấy tình thế không đúng, trong lòng sớm đã có thoái ý bọn họ tìm cơ hội, nhanh chóng thoát đi chiến trường. Gặp những người này muốn chạy trốn, Thao Thiết chiến sĩ lập tức đuổi theo. Ừm. Đột nhiên, Thần Vô Đạo phát hiện trên chiến trường bị dị một màn. Trên chiến trường máu tươi kinh người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thấm xuống dưới đất, phản phất có lực lượng nào đó đang hấp thu máu tươi. Chương 55, Đông vực bá chủ, bí cảnh xuất thế quỷ dị. Thần Vô Đạo ánh mắt nhìn chằm chằm trên chiến trường cái kia huyền giống như đại dương máu tươi. Trên mặt đất cái kia máu tươi bị một cỗ lực lượng hấp thu, hướng về một cái trung tâm vị trí hội tụ tới, dường như sông lớn hồ nước tụ hợp vào đại như biển. Phát giác được một màn quỷ dị này, Thần Vô Đạo hai mắt nheo lại. Thể nội lực lượng vận chuyển, hắn thần hồn lực lượng phóng thích ra, hướng về toàn bộ chiến trường càn quét đi qua, nỗ lực tìm kiếm ra cái kia bí ẩn ra hỏa. Vị trí là ở chỗ này, có thể ta không cảm ứng được người kia khí tức, cái này tiểu khiến người cảm thấy kỳ quái. Tần Vô Đạo lăng không mà đi, đi vào máu tươi hội tụ trung tâm vị trí, ở trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mặt đất. Cùng lúc đó, ở vị trí này dưới lòng đất, một người chính ngồi xếp bằng, thân bên trên tán phát lấy một cỗ nồng đậm huyết sát khí tức. Mà người này chính là hiện nay Đại Viêm Đế quốc hoàng đế, Tần U Minh. Tần U Minh đang điên cuồng hấp thu huyết sát chi khí. Theo hấp thu, hắn thể nội lực lượng tại từng bước tăng lên. Ha ha ha, phi thường tốt, chỉ cần đem phía trên chiến trường này tất cả huyết sát chi khí hút dọn sạch, ngươi tất nhiên có thể tấn thăng đến bán thánh tu vi. Đến lúc đó bản tôn liền có thể mượn nhờ thân thể của ngươi giải khai huyết ma quật phong ấn, trăm vạn huyết ma đại quân vùng xuống thế gian, nhất định không ai địch nổi. Tần U Minh thể nội vang lên thâm trầm thanh âm. Tần U Minh hai mắt nhắm nghiền, hết sức chuyên chú hấp thu huyết sát chi khí. Giờ phút này hắn nội tâm cực kỳ hưng phấn. Không nghĩ tới trong thân thể của hắn cái này thần bí huyết ma thế mà cầm giữ có cường đại như thế tu luyện công pháp. Nương tựa theo bộ công pháp kia, Tần U Minh tu vi một đường tăng vọt. Hiện tại đã đạt đến vương giả cảnh đỉnh phong cấp độ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào bán thánh tầng thứ. Một khi đột phá đến bán thánh, vậy hắn liền có thể mượn nhờ huyết ma đại quân đối phó Tần Vô Đạo. Kỳ thật Tần U Minh hiệu triệu toàn bộ Đông vực tông môn thế lực đối đại Tần Đế quốc xuất thủ cũng chính là có mục đích. Mục đích này cũng là hấp thu trên chiến trường cái kia khổng lồ huyết sát chi khí. Mấy trăm vạn người chém giết, có thể cho hắn cung cấp huyết sát chi khí cực kỳ nồng đậm. Oeng. Ngay tại lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ đại địa tại rung động kịch liệt. Tần U Minh toàn thân chấn động, thể nội huyết sát chi khí kém chút hỗn loạn. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, bị phát hiện. Tranh thủ thời gian hấp thu, còn kém như vậy một chút, ta giúp ngươi chống cự một trận. Huyết ma âm thanh vang lên. Đồng thời một cỗ huyết sắc quang mang tự Tần U Minh trên thân nở rộ, hình thành một cái quan kén, đem hắn bao phủ lại. Ừm. Phát giác được phía dưới động tĩnh, Tần Vô Đạo sắc mặt biến hóa, xem ra có mở ám. Hứa Chử xuất hiện tại Tần Vô Đạo trước người. Đem người tìm cho ta đi ra. Tần Vô Đạo để Hứa Chử xuất thủ. Hứa Chử khẽ gật đầu, thể nội lực lượng phun trào, nắm tay phải nắm chặt, đối với mặt đất đánh ra một quyền. Vành bán thánh thực lực Hứa Chử một quyền đánh ra, đại địa trực tiếp rạn nứt, giống như tơ nện giống như nứt ra. Sau đó một cái huyết sắc quang kén xuất hiện tại Tần Vô Đạo trước mặt. Hứa Chử vừa mới một quyền kia uy lực mạnh mẽ, lại không có để huyết sắc quang kén phá toái. Nhưng bên trong Tần U Minh nhưng là tao tội. Thân thể của hắn bị lực lượng trùng kích, máu tươi nôn mấy ngụm. Cũng ngay tại lúc này, Tần U Minh trên thân khí tức đột nhiên tăng lên, xông phá vương giả cảnh đỉnh phong giáng buộc, đạt tới bán thánh tầng thứ. Đi huyết ma không chút do dự, lập tức để Tần U Minh rời đi. Bởi vì huyết ma không có tự tin đối phó Hứa Chử. Dù sao Tần U Minh vừa đột phá bán thánh, còn chưa triệt để vững chắc, mà lại Tần Vô Đạo bên người cũng không chỉ có một thủ hộ linh. Tần U Minh lập tức thi triển huyết độ thuật, chỉnh người hóa thành một đoàn xương máu, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. Thấy cảnh này, Tần Vô Đạo chau mày, "Ma tu." Hắn lập tức sử dụng định vị tinh bản định vị, nỗ lực tìm ra gia hỏa này vị trí. "Ma Đức, nhanh như vậy sao?" Thông qua định vị tinh bản, Tần Vô Đạo phát hiện cái này Ma tu thế mà đã chạy ra cách xa 300 dặm, mà lại vị trí còn đang không ngừng biến hóa, cùng Tần Vô Đạo khoảng cách càng ngày càng xa. Muốn giết hắn có chút độ khó khăn. Tần Vô Đạo nói thầm trong lòng, nếu như gia hỏa này xuất hiện tại Đại Tần Đế quốc cảnh nội, cái kia ta muốn phải thật tốt bố trí một chút. Thực lực đối phương đã đạt tới bán thánh tầng thứ, muốn bắt đến hắn độ khó khăn rất lớn. Tần Vô Đạo tạm thời mặc kệ, hiện tại hắn muốn đánh quét chiến trường. Hơn 300 vạn sinh linh bị thao thiết ma xảo thôn vệ, Tần Vô Đạo đạt được 11 viên huyết tinh. 56 vị vương giả cảnh cường giả chạy 16 cái, chết 40. Nuốt 40 vương giả cảnh cường giả, thao thiết ma xảo sinh ra 20 cái vương giả cảnh thao thiết chiến sĩ. Trận này đại chiến đặt vững Đại Tần Đế quốc đông được bá chủ địa vị. Tiếp đó, hắn muốn đem đông được tất cả tông môn thế lực thanh trừ, chỉnh đốn các đại đế quốc hậu sự. Đối mặt cường tần thiết huyết thủ đoạn, đông được các đại tông môn thế lực chỉ có lui tránh mũi nhọn, lựa chọn che giấu, hoặc là quy thuận Đại Tần Đế quốc. Đại Tần Đế quốc trở thành đông được bá chủ về sau, Tần Vô Đạo thống ngự đông được nhiệm vụ hoàn thành, bởi vậy hắn đạt được 500 vạn bạo quân giá trị. Tăng thêm đồ sát 300 vạn đại quân lấy được 100 vạn bạo quân giá trị, Tần Vô Đạo bây giờ có được 650 vạn bạo quân giá trị. Bây giờ toàn bộ đông được đều tại Đại Tần Đế quốc thống ngự phía dưới, quản lý lên cũng cần càng nhiều nhân thủ. Tần Vô Đạo tiêu hao 20 vạn bạo quân giá trị triệu hồi ra đế sư Lưu Bá Ôn. Kế tiếp, Tần Vô Đạo đem chọn cái đông được cục thế để Lưu Bá Ôn giúp đỡ quản lý. Vì càng tốt hơn quản lý đông được, Tần Vô Đạo muốn thống nhất lời nói, thống nhất văn tự, thống nhất chế độ, thi hành quân điển chế, khoa cử chế. Toàn bộ đông được tới một trận đại cải cách. Trận này cải cách cho toàn bộ đông được mang đến nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tại Đại Tần Đế quốc thống nhất dưới, toàn bộ đông được không có tông môn thế lực, không có những cái kia thế gia hào môn, không có chiến loạn, bách tính sinh hoạt trước nay chưa có an ổn. Bách tính đối Tần Vô Đạo cái này bạo quân cái nhìn có một chút cải biến. Thống ngự đông được về sau, hệ thống lại cho Tần Vô Đạo ban bố nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ này yêu cầu Tần Vô Đạo chỉ huy Đại Tần Đế quốc trở thành chân võ đại lục bá chủ. Hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng 2000 vạn bạo quân giá trị. Tiếp đó, Tần Vô Đạo bắt đầu vì thống ngự chân võ đại lục làm chuẩn bị. Vì đem Đại Tần Đế quốc hai mắt trải rộng toàn bộ chân võ đại lục các nơi, Tần Vô Đạo tiêu hết 250 vạn bạo quân giá trị mua sắm triệu cao. Mua sắm triệu cao có thể bổ sung một cái cường đại tổ chức, La Vong. Sử dụng La Vong thành viên đến thu thập các phương tình báo. Chân võ đại lục có tứ đại vực, đông vực đã bị Tần Vô Đạo thống ngự. Mục tiêu tiếp theo là Bắc vực, Nam vực, Tây vực. Theo La Vong hai mắt phát tán ra về sau, Tần Vô Đạo bắt đầu thu thập mặt khác tam vực tình báo. Thông qua những tin tình báo này, hắn phát hiện Bắc vực cùng Nam vực có chút không đơn giản. Hiện tại Bắc vực bên trong thực lực mạnh nhất là Đại Càn Đế quốc, có nhất thống Bắc vực xu thế. Theo trong tình báo lấy được tin tức, Đại Càn Đế quốc hoàng đế năm nay gần 20 tuổi, trước đó không lâu vừa đột phá đến bán thánh tầng thứ. 20 tuổi bán thánh cường giả, có thể nói là chân võ đại lục từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài cũng không đủ. Mà lại vị này Đại Càn hoàng đế vẫn là một cái ký linh nhân, thủ hộ linh là một cái hoàng kim kỳ lân. Để Tần Vô Đạo ngoại ý muốn cũng là Nam vực một cái tên là Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế. Nghe nói vị này Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế năm gần 25 tuổi, nắm giữ vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, đồng thời cũng là một vị ký linh nhân, thủ hộ linh là một đầu bát đầu xà. Nhất làm cho Tần Vô Đạo cảm thấy ngoại ý muốn chính là vị này Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế thế mà tạo ra được đại pháo, còn có súng kiếp loại hình vũ khí. Dựa vào những thứ này vũ khí, Nhật Nguyệt Đế quốc trong khoảng thời gian này quét ngang Nam vực các đại đế quốc, sẽ phải trở thành Nam vực bá chủ. Đạt được những tin tức này về sau, Tần Vô Đạo đến chuẩn bị cẩn thận phía sau xuất chinh kế hoạch. Dù sao hắn tức phải đối mặt là Tam đại vực đế quốc cùng tông môn thế lực, mà lại hắn cảm thấy Đại Càn Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế cần phải có bí mật không muốn người biết. Một ngày này, Tần Vô Đạo tại trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, Triệu Cao mang đến cho hắn một tin tức. "Bệ hạ, yêu thú sơn mạch có bí cảnh xuất thế." Triệu Cao tiến vào ngự thư phòng. "Bí cảnh?" Tần Vô Đạo mi đầu cao lại. "Đúng vậy." Triệu Cao ngữ khí khẳng định nói, "Hiện tại bí cảnh cửa vào có cấm chế cường đại, trong thời gian ngắn không người có thể đi vào bí cảnh." Bí cảnh xuất thế tin tức tin tưởng không dối gạt được, thế lực khác tất nhiên sẽ tiến về bí cảnh tranh đoạt. Nghe được thế lực khác sẽ tới tranh đoạt, Tần Vô Đạo thì cười lạnh nói, "Bí cảnh xuất hiện tại ta Đại Tần Đế quốc quản hạt bên trong, cái kia là thuộc về ta Đại Tần Đế quốc, ai cũng đừng vọng tưởng nhúng chạm." Chương 56, tập thể tăng lên, Tần Vô Đạo cường thế bệ hạ, bí cảnh xuất thế tất nhiên sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi tranh đoạt, ta Đại Tần đế quốc nếu muốn độc hưởng bí cảnh tất nhiên sẽ lọt vào vây công. Nghe được Tần Vô Đạo muốn độc hưởng bí cảnh, Triệu Cao đem chính mình lo lắng nói ra. Bí cảnh xuất thế, cái kia đối với các đại thế lực cường giả tất nhiên là có cực hạn sức hấp dẫn. Một cái bí cảnh bên trong tất nhiên tồn tại làm cho người điên cuồng bảo vật. Có thể chế tạo bí cảnh, cái kia bí cảnh chủ nhân tu vi tất nhiên đạt tới thánh chủ tầng thứ. Thánh chủ cấp bậc cường giả, phóng nhãn toàn bộ chân võ đại lục tất nhiên tìm không được một cái. Loại này cấp bậc cường giả chỉ có thánh vực cái kia làm cho người hướng tới mới có thể xuất hiện. Không sao, chớ tự có biện pháp ứng đối. Tần Vô Đạo cười cười, nếu bọn họ không biết tốt xấu, vậy ta không ngại để bọn hắn gặp một lần huyết. Nghe vậy, Triệu Cao hơi nghi hoặc một chút. Lấy Đại Tần Đế quốc hiện giai đoạn thực lực muốn cùng toàn bộ chân võ đại lục thế lực cự đầu đối kháng vẫn còn có chút miễn cưỡng. Tần Vô Đạo tự nhiên minh bạch Triệu Cao tâm lý suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không nhiều lời. Nhìn xuống bạo quân giá trị, phát hiện còn thừa lại 380 vạn. Nhìn lại hệ thống thương thành vật phẩm bên trong, Tần Vô Đạo cẩn thận chọn lựa. Tại cân nhắc đồ vật giá cả cùng tự thân có bạo quân giá trị về sau, Tần Vô Đạo liền làm ra lựa chọn. Bán thánh thẻ bài, sử dụng sau có thể làm một cái vương giả cảnh hậu kỳ cường giả vĩnh cửu thu hoạch được bán thánh cảnh giới thực lực. Một tấm bán thánh thẻ bài cần tiêu hao 50 vạn bạo quân giá trị. Tần Vô Đạo cũng không đau lòng, một hơi mua 7 cái bán thánh thẻ bài. Lấy ra một tấm bán thánh thẻ bài, Tần Vô Đạo đem thẻ bài đưa cho Triệu Cao, đây là chấm khen của ngươi, sử dụng sau có thể để ngươi vĩnh cửu thu hoạch được bán thánh tu vi. Triệu Cao thần sắc kinh dị tiếp nhận thẻ bài, thần cảm tạ bệ hạ ban thưởng. Tại Tần Vô Đạo ra hiệu dưới, Triệu Cao sử dụng bán thánh thẻ bài. Sử dụng bán thánh thẻ bài về sau, Triệu Cao trên thân khí tức trong nháy mắt tăng vọt. Nguyên bản chỉ có vương giả cảnh hậu kỳ tu vi hắn, hiện tại đã nắm giữ bán thánh tu vi. Chuẩn bị một chút nhân thủ, theo chấm tiến về bí cảnh. Tần Vô Đạo đối Triệu Cao nói ra. Thần tuân chỉ. Triệu Cao vội vàng lui ra ngự thư phòng, sau đó nhanh chóng triệu tập nhân thủ. Tần Vô Đạo hạ chỉ để Bạch Khởi, Lữ Bố, Hạ Vũ, Tần Lương Ngọc, Vũ Hóa Điển, Hoắc Khứ Bệnh cùng nhau đi tới. Hắn phân biệt đem bán thánh thẻ bài phát cho 6 người. Đạt được bán thánh thẻ bài về sau, 6 người tu vi đều tấn thăng đến bán thánh tầng thứ. Tất cả thủ hạ đắc lực tấn thăng đến bán thánh tu vi về sau, Tần Vô Đạo cảm thấy mình nội tình đủ để khinh thường toàn bộ chân võ đại lục bất kỳ một thế lực nào. Lúc này, đông vực yêu thú sơn mạch chỗ sâu đã tụ tập không ít thế lực từ đầu. Tại bí cảnh xuất hiện về sau, sớm nhất đến cũng là phụ cận tông môn thế lực cường giả. Theo bí cảnh xuất thế tin tức truyền ra, nhận được tin tức thế lực ảo phái ra cường giả chạy tới đông vực yêu thú sơn mạch. Cứ việc nơi này thuộc về Đại Tần Đế quốc khu vực quản lý, nhưng bọn hắn tịnh không để ý bởi vì bí cảnh xuất thế tất nhiên sẽ bị chân võ đại lục thế lực khắp nơi tranh đoạt. Đại Tần Đế quốc lúc này nếu dám một mình chiếm lấy bí cảnh, cái kia chính là cùng toàn bộ đại lục thế lực là địch. Cũng chính là điểm này, những cái kia thế lực cự đầu mới có thể bước vào Đại Tần Đế quốc cảnh nội. Nếu như đổi lại là bình thường, bọn họ những tông môn này thế lực cường giả tuyệt đối không dám nên ngang xuất hiện tại Đại Tần Đế quốc cảnh nội hoạt động. Bí cảnh cửa vào bốn phía không ngừng có cường giả tụ tập. Dương mắt nhìn lên, bốn phía các phương cường giả đối bí cảnh nhìn chằm chằm, chỉ cần bí cảnh cửa vào cấm chế giải trừ, vậy bọn hắn chắc chắn tranh đoạt tiến vào bí cảnh đầu máy. Cái này bí cảnh cấm chế thật mạnh, liền xem như bán thánh cường giả tới gần đều phải bỏ mạng đi. Một vị cường giả ánh mắt kính ý nhìn lấy trước mắt bí cảnh cửa vào. Là một vị vương giả cảnh cường giả, hắn đối mặt bí cảnh cửa vào cấm chế đều không có dũng khí áp quá gần. Này bí cảnh cửa vào cấm chế cường đại, tất nhiên là một vị thánh chủ cấp bậc lưu lại bí cảnh. Thánh chủ à, đó là chúng ta xa không thể chạm cường giả, cũng liền thánh vực cái chỗ kia mới có thể xuất hiện cái này nhóm cường giả. Một vị thánh chủ lưu lại bí cảnh, bên trong bảo bối khẳng định bất phàm, nếu có được đến một cái thánh đan, ta tất có thể đột phá đến bản thánh. Rất nhiều người ánh mắt nhìn chằm chằm bí cảnh cửa vào, ánh mắt lộ ra tham lam. Đối mặt bí cảnh bên trong bảo vật, bọn họ tâm nóng á bọn họ hiện tại liền đợi đến bí cảnh cửa vào cấm chế yếu bớt. Tại mọi người lo lắng chờ đợi thời điểm, Tần Vô Đạo mang theo một đám thủ hạ chạy tới. Làm hắn xuất hiện một khắc này gây nên tại chỗ không ít người bạo động. Chỉ thấy Tần Vô Đạo người mặc màu vàng kim long bào, mũ miệng đế quan, một cỗ khí chẳng từ hắn trên người phát ra, cái kia cỗ cảm giác gáp bách mọi người tim đập nhanh. Người này chính là Đại Tần Đế quốc hoàng đế Tần Vô Đạo, nghe đồn hắn tu vi đã đến vương giả cảnh sơ kỳ, nắm giữ chiến thần thân thể, càng là có hai cái cường đại thủ hộ linh. Chiến thần thân thể à, chúng ta trăm năm đều khó gặp yêu nghiệt, không nghĩ tới sẽ ở Đại Tần Đế quốc. Nghe đồn Tần Vô Đạo cực kỳ tàn bạo, chính là Đại Tần Đế quốc đương đại bạo quân, Hoang Dâm Vô Đạo, tùy ý giết hại trung thần tướng tài. Hừ, như thế bạo quân, tất nhiên lọt vào thế nhân thảo phạt, Đại Tần Đế quốc hoành hành bá đạo, tất nhiên đi hướng diệt vong. Cùng thiên hạ tông môn thế lực đối nghịch cũng là một cái đế quốc ngu xuẩn nhất cách làm. Bây giờ Đại Tần Đế quốc nhất thống đông vực, lấy Tần Vô Đạo cái kia chiêu lấy ra tâm, Đại Tần Đế quốc tất nhiên sẽ đi ra đông vực. Bốn phía không ít người thì thầm với nhau. Đối với Tần Vô Đạo, bọn họ những thế lực này cự đầu đương nhiên sẽ không xa lạ. Dù sao Đại Tần Đế quốc tại Tần Vô Đạo chỉ huy tiếp theo thống đông vực, có thể tại như thế trong thời gian ngắn xưng bá đông vực, đầy đủ khiến người ta kinh thán. Tần Vô Đạo bị tin đồn thành một vị bạo quân. Đương nhiên, rất nhiều tin đồn đều là thêm mắm thêm muối, tận lực bôi nhỏ hắn. Tóm lại hắn tại phần lớn người trong thai cũng là một cái thập ác bất xá bạo quân. Chư vị, các ngươi nhìn cũng nhìn đủ rồi, hiện tại là thời điểm rời đi đi. Tần Vô Đạo đến câu nói đầu tiên thì mọi người tại đây nổ. Tất cả mọi người không nghĩ tới Tần Vô Đạo dám nói ra những lời này tới. Lúc này có người khó chịu. Tần Vô Đạo, bí cảnh cũng không phải ngươi, người gặp có phần, ngươi muốn một người độc hưởng. Một vị vương giả cảnh cường giả một mặt khó chịu đối với Tần Vô Đạo giận dữ. Hừ, bí cảnh xuất thế, người có duyên có được, ngươi muốn một người độc hưởng, vậy cũng phải hỏi hỏi chúng ta có đồng ý hay không. Nhất thời có người mở miệng phụ họa. Mọi người nhìn về phía Tần Vô Đạo ánh mắt tựa như là nhìn lấy ngu ngốc một dạng. Dám chọc nhiều người tức giận, tiểu tử này đầu khẳng định là bị cửa kẹp. Bí cảnh tại ta Đại Tần Đế quốc cảnh nội xuất hiện, cái kia dĩ nhiên chính là ta Đại Tần Đế quốc sở hữu tư nhân. Tần Vô Đạo nhìn quanh tại chỗ tất cả mọi người, thản nhiên nói, các ngươi không thuộc về Đại Tần Đế quốc con dân, không có tư cách tiến vào bí cảnh, thì coi như các ngươi là ta Đại Tần Đế quốc con dân, muốn đi vào bí cảnh cũng phải ta gật đầu mới được. Tần Vô Đạo cường thế như vậy, các đại tông môn cự đầu cực kỳ khó chịu. Lúc này có người đứng ra giận dữ Tần Vô Đạo, "Tần Vô Đạo, chớ có cho là ngươi Đại Tần Đế quốc một tay che trời, chọc giận chúng ta, toàn bộ Đại Tần Đế quốc đều không chịu được nổi." Tần Vô Đạo ánh mắt nhìn về phía cái kia ra hỏa, ánh mắt băng lãnh. Cũng ngay tại lúc này, một bóng người lướt ra ngoài, tốc độ cực nhanh. Tại mọi người còn chưa kịp phản ứng lúc, vị kia đứng ra giận dữ Tần Vô Đạo cường giả bị người chặt xuống đầu. Xuất thủ người chính là Vũ Hóa Điện. Hắn mặt không biểu tình, đơn tay mang theo cái kia đầu người. Một vị vương giả cảnh cường giả bị trong nháy mắt miểu sát, mọi người bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Cho các ngươi mười hơi cơ hội rời đi Đại Tần Đế quốc cảnh nội, nếu không giết không tha. Tần Vô Đạo ngữ khí dày đặc, khẩu khí thật lớn. Một thanh âm truyền đến, giống như sấm sét, mang theo một cô uy áp. Chương 57, cường giả va chạm. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nhìn đến một vị nam tử trẻ tuổi sải bước giống như đi tới, trên thân mang theo một cô khí chẳng, ánh mắt giống như một vòng trăng sáng. Nam tử trẻ tuổi sau lưng đi theo 20 vị khí tức không kém cường giả. 20 người bên trong, tu vi thấp nhất đều có đại năng hậu kỳ tầng thứ, tối cao vương giả cảnh hậu kỳ tu vi. Thấy rõ ràng người tới về sau, tại chỗ rất nhiều người đều nhận ra người tới thân phận. Là Đại Càn Đế quốc hoàng đế Diệp Huyền, cái này náo nhiệt. Có người kinh ngạc nói ra. Đại Càn Đế quốc hoàng đế Diệp Huyền danh tiếng tại chỗ không ít thế lực cự đầu đều không xa lạ gì. Diệp Huyền năm gần 20, lại nắm giữ bán thánh tu vi, khiến người ta kinh thán. Như thế yêu nghiệt ngàn năm có gặp. Hắn có thể nói là chân võ đại lục từ xưa đến bây giờ thứ nhất yêu nghiệt thiên tài. Nương tựa theo mạnh mẽ thực lực, Diệp Huyền tại hoàng thất trong tranh đấu lấy nghiền ép thực lực ngồi vững Đại Càn Đế quốc hoàng đế. Nghe đồn Diệp Huyền hồi trước đã đột phá đến bán thánh tu vi, chậc chậc, yêu nghiệt a. Đại Càn Đế quốc xuất hiện một vị bán thánh hoàng đế, chính vào trung niên, nhất thống Bắc vực là chuyện sớm hay muộn. Bây giờ Diệp Huyền dẫn người tới, hắn tất nhiên sẽ không dễ dàng rời đi, một trận đại chiến không thể tránh được. Hắc hắc, đánh đi, hung hăng đánh. Bốn phía mọi người thì thầm với nhau. Tần Vô Đạo quá phết lối, lại muốn mọi người rời đi bí cảnh, không được đúng chàng. Vừa mới có người khó chịu Tần Vô Đạo, kết quả bị Tần Vô Đạo bên người cường giả miểu sát. Nhìn đến một vị vương giả cảnh cường giả bị miểu sát, người xung quanh nhất thời bị chấn nhất đến, trong lúc nhất thời không dám nhiều lời. Có thể đem một vị vương giả cảnh cường giả miểu sát, cái kia đủ để chứng minh Lữ Bố thực lực đã đạt tới bán thánh tầng thứ. Đối mặt một vị bán thánh, có ai dám tùy tiện làm chim đầu đàn? Hiện tại Diệp Huyền đến, sau lưng đi theo 10 vị vương giả cảnh cường giả, thực lực khiến người ta e ngại. Rất nhiều người cũng có tiểu tâm tư, chỉ hy vọng Tần Vô Đạo cùng Diệp Huyền khai chiến, tốt nhất cũng là lưỡng bại câu thương. Bệ hạ, người tới chính là Đại Càn Đế quốc hoàng đế Diệp Huyền. Triệu Cao đi đến Tần Vô Đạo bên cạnh, nói khẽ. Biết được người đến là Đại Càn Đế quốc hoàng đế Diệp Huyền, Tần Vô Đạo nhất thời thì hứng thú. Một người 20 tuổi bán thánh cường giả, Tần Vô Đạo vẫn luôn cho rằng Diệp Huyền là cái tồn tại đặc thù. Nếu là bình thường yêu nghiệt, muốn tại Diệp Huyền cái tuổi này nắm giữ bán thánh tu vi là cực kỳ không thể nào sự tình. Diệp Huyền làm được, cho nên hắn bị Tần Vô Đạo phân chia đến một cái khác loại nhân vật bên trong. Làm sao? Các ngươi không phục? Tần Vô Đạo ánh mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, ánh mắt trêu tức, nếu như không phục, vậy ta thì đánh tới ngươi phục mới thôi. Chỉ là một cái Diệp Huyền, Tần Vô Đạo còn thật không có đem hắn để vào mắt. Đến mức Diệp Huyền mang tới người, càng là một đám tiểu nhân vật, không đáng để lo. Hừ, khẩu khí thật điên, liền không biết ngươi có hay không cùng tư bản. Diệp Huyền ánh mắt lấp lóe hàn ý, chớ có cho là nơi này là ngươi Đại Tần Đế quốc ta sẽ sợ ngươi. Vậy ngươi cứ việc xuất thủ thử một chút. Tần Vô Đạo mang trên mặt khinh miệt, ta cam đoan để ngươi nắm giữ một cái dạy dỗ khó quên. Gặp Tần Vô Đạo lớn lối như thế, Diệp Huyền bên người một vị cường giả nhất thời khó chịu, đứng ra đối với Tần Vô Đạo nói ra, chỉ là đại tần, nơi chật hẹp nhỏ bé, người nào cho ngươi dũng khí? Gặp có người dám đối Tần Vô Đạo nói năng lô mãng, Lữ Bố trực tiếp xuất thủ. Phương Thiên Họa kích một cái trước đâm, đối với người kia giết tới. Đều nói Đại Tần Đế quốc cường giả như mây, hôm nay ta ngã muốn lĩnh giáo một chút. Nói, người này đối Lữ Bố xuất thủ. Vương giả cảnh hậu kỳ khí tức không giữ lại chút nào. Trở về, ngươi không phải đối thủ của hắn. Phát giác được Lữ Bố khí tức, Diệp Huyền lập tức mở miệng ngăn cản. Không sai mà đã không kịp. Chỉ thấy Lữ Bố tựa như tia chớp đi vào cái kia người trước mặt, trong tay Phương Thiên Họa kích ngưng tụ một cô phong mang. Bán thánh. Cái kia người thần sắc hoảng sợ. Hắn toàn lực xuất thủ, nhưng vẫn là trốn không thoát kết cục bị giết. Phương Thiên Họa kích đâm xuyên bộ ngực của hắn, trái tim vỡ nát. Một vị vương giả cảnh cường giả cứ như vậy bị Lữ Bố chém giết. Có một vị vương giả cảnh cường giả bị Lữ Bố miểu sát, nhìn đến người xung quanh sợ mất mật. Ta dọn mẹ à, vương giả cảnh hậu kỳ cường giả đều bị miểu sát, cái kia Lữ Bố bán thánh không thể nghi ngờ. Khó trách Đại Tần Đế quốc nội tình mạnh mẽ, nguyên lai là có bán thánh cường giả tỏa chấn. Xem đi, đại chiến muốn tới. Bốn phía một trận xôn xao. Đại Tần Đế quốc cùng Đại Càn Đế quốc hai vị hoàng đế giao phong, khiến người ta vô cùng chờ mong. Muốn chết. Gặp Lữ Bố giết mình người, Diệp Huyền cái này chủ tử nếu như không xuất thủ thì không nói được. Chỉ thấy trên người hắn tách ra màu vàng kim quang mang, giống như nhất tôn thần minh tại thế. Một cỗ cường đại khí chẳng từ hắn trên người phát ra, khiến bốn phía không gian xuất hiện từng trận ba động. Cái kia cỗ cường đại khí chẳng càng làm mọi người cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác áp bách. Đây cũng không phải là phổ thông bán thánh cái kia có thực lực. Tần Vô Đạo hai mắt nheo lại. Diệp Huyền thân phía trên phát ra khí thế quá mạnh, không phải bình thường bán thánh cường giả cái kia có thể có được mạnh mẽ như thế khí chàng, vậy nói rõ hắn tu luyện công pháp đã siêu việt thánh cấp. Đến, thống khoái đại chiến một trận. Lữ Bố thần sắc hưng phấn, gặp phải loại này đối thủ, để hắn chiến ý càng hơn. Thư Diệp Huyền trong tay nắm lấy một thanh màu vàng kim thanh kiếm, thánh binh khí tức làm người run sợ. Phát hiện Diệp Huyền cầm giữ có một thanh thánh binh, mọi người kinh hãi a Lữ Bố cùng Diệp Huyền giao thủ. Hai đại bán thánh cường giả giao thủ, cái kia cố kinh người lực phá hoại tàn phá bừa bãi ra, những nơi đi qua cắt bay đá chạy. Một cỗ lực lượng va chạm, cường đại phá hư lực tựa hồ muốn xé rách trường không. Diệp Huyền bán thánh tu vi, lại cầm giữ có một thanh thánh binh, hắn rất là không đơn giản, có người kinh thán không thôi. Mọi người đều biết, thánh binh chỉ có thánh cảnh cường giả mới có thể luyện chế, bán thánh thực lực không cách nào luyện chế thành thánh binh. Vũ khí đạt được thánh binh tầng thứ, đã là sinh ra biến hóa về chất. Cứ việc Diệp Huyền nắm giữ thánh binh, có thể Lữ Bố vẫn chưa xuất hiện thế yếu. Cả hai đánh cho có đến có về, trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thắng bại. Diệp Huyền xuất không thể trong khoảng thời gian ngắn đem Lữ Bố chém giết, sắc mặt hắn có thể nhịn không được rồi. Hắn cũng không nghĩ tới Lữ Bố chiến lực mạnh mẽ như thế, so với bình thường bán thánh cường giả cường quá nhiều. Nếu như không phải Diệp Huyền tự thân có chút đặc thủ, hắn chưa chắc là Lữ Bố đối thủ. Diệp Huyền biết rõ điểm này, hôm nay hắn nhất định phải chém xuống Lữ Bố đầu. Hoàng Kim Kỳ Lân. Diệp Huyền trực tiếp triệu hồi ra tự thân thủ hộ linh, Hoàng Kim Kỳ Lân. Một cái hình thể to lớn, toàn thân phủ đầy vảy màu vàng nóng kỳ lân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nhìn đến Diệp Huyền triệu hồi ra Hoàng Kim Kỳ Lân, mọi người hào hào lộ ra thần sắc kinh dị. TTT, Hoàng Kim Kỳ Lân a, đây chính là thánh thú a. Hoàng Kim Kỳ Lân khí tức đã đạt tới bán thánh đỉnh phong, tựa hồ sắp đột phá đạo thánh cảnh, thật là đáng sợ. Làm cho Diệp Huyền triệu hồi ra Hoàng Kim Kỳ Lân, cái kia Lữ Bố có thể tiêu ngạo. Gặp Diệp Huyền triệu hồi ra thủ hộ linh, mọi người giống như hồ đã thấy trận chiến đấu này kết cục. Ngươi có thể an tâm chết rồi. Diệp Huyền cùng Hoàng Kim Kỳ Lân đồng thời thẳng hướng Lữ Bố. Lấy nhiều khi ít, ngươi thật sự cho rằng ta Đại Tần Đế quốc không người nào? Thần Vô Đạo cười lạnh nói, Bạch Khởi, Hạ Vũ, cùng hắn chơi bừa. Tuân mệnh. Bạch Khởi cùng Hạ Vũ đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Diệp Huyền. Phát hiện Bạch Khởi cùng Hạ Vũ đều là bán thánh tu vi, Diệp Huyền thần sắc kinh ngạc, cái này sao có thể? Hắn không hiểu, một cái Đại Tần Đế quốc lại có ba vị bán thánh cường giả. Chơi ạ, Đại Tần Đế quốc lại có ba vị bán thánh cường giả, không hổ là đông vực bá chủ. Đại Tần Đế quốc cẩn tàng quá sâu, thật là đáng sợ. Bốn phía người đều sợ ngây người. Đối mặt ba vị bán thánh cường giả, Diệp Huyền chỉ có bán thánh tu vi, coi như tăng thêm Hoàng Kim Kỳ Lân cũng vô pháp chiến thắng. Bệ hạ gặp nguy hiểm, xuất thủ. Gặp Diệp Huyền muốn lệnh, Đại Càn Đế quốc cường giả muốn ra tay giúp đỡ. Tranh thủ thời gian rút lui. Diệp Huyền khiến người ta rút lui. Loại tình huống này, nếu như mình người còn ra tay, cái kia tất nhiên sẽ toàn bộ chết ở chỗ này. Bởi vì Đại Tần Đế quốc còn có cường giả không có xuất thủ. Diệp Huyền hoài nghi trong những người này còn có bán thánh cường giả. Hắn quyết định thật nhanh, lập tức khiến người ta rút lui. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Kỳ Lân hóa thành màu vàng kim chiến giáp bám vào Diệp Huyền trên thân. Nương tựa theo Hoàng Kim Kỳ Lân lực lượng, Diệp Huyền cũng không quay đầu lại hướng Yêu Thú Sơn mạch chạy đi. Toàn giết Tần Vô Đạo tràn ngập sát cơ âm thanh vang lên. Diệp Huyền tuy nhiên có thể đào tẩu, nhưng hắn mang tới những người này có thể trốn không thoát. Mặt đối bán thánh thực lực mạnh khởi, Diệp Huyền mang tới người không có chút nào sức chống cự, rất nhanh liền bị tàn sát sạch sẽ. Nhìn thấy loại tình huống này, những tông môn kia thế lực cự đầu đâu còn có lưu lại tâm tư. Bọn họ mau chóng rời đi, sợ chậm một bước liền bị Tần Vô Đạo giết. Chậc chậc, không hổ là làm cho người nghe tiếng mất hồn mất vía Đại Tần Đế quốc bạo quân. Lúc này, âm dương quái khí âm thanh truyền đến. Tần Vô Đạo nghe tiếng nhìn lại, một vị thân mang áo bào màu đen nam tử đập vào mi mắt. Chương 58, chiến thần thân thể VS chiến thần thân thể đều lúc này, thế mà còn có người dám ra đây khiêu khích Tần Vô Đạo. Còn chưa người rời đi hào hào đem ánh mắt tụ vào tại cái kia vị hắc bào nam tử trên thân, muốn nhìn một chút là thần thánh phương nào. Khi thấy rõ người tới về sau, mọi người lại phiền muộn. Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế, Bạch Ngọc Hành. Bạch Ngọc Hành chỉ có vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, hắn dám ra đây khiêu khích Tần Vô Đạo, ở đâu ra lực lượng? Gia hỏa này không phải là đến tìm cái chết ta. Nhìn đến Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế xuất hiện, bốn phía tất cả mọi người nghi ngờ. Gia hỏa này chỉ có vương giả cảnh hậu kỳ tu vi, làm sao dám đi ra khiêu chiến Tần Vô Đạo? Coi như hắn là một cái ký linh nhân, cũng không thể lực cùng Tần Vô Đạo chống lại a. Vì một cái bí cảnh mất đi tính mạng, vậy liền quá ngu. Ngươi cảm thấy ngươi có năng lực khiêu chiến ta Đại Tần Đế quốc? Tần Vô Đạo nhiều hứng thú nhìn lấy Bạch Ngọc Hành, Diệp Huyền cũng không là đối thủ, huống chi là ngươi. Một cái vương giả cảnh gia hỏa, Tần Vô Đạo đều không đem người đưa vào mắt. Mặt hàng này đi ra kiếm chuyện, cái kia chính là muốn chết. Thôi đi, sẽ chỉ dựa vào người khác lực lượng mặt hàng, ta thứ nhất khinh bỉ. Bạch Ngọc Hành khinh miệt nói, nếu bàn về đơn đả độc đấu, ta có thể đưa ngươi đánh nghị ra xịt đến, ngươi tin hay không? Bạch Ngọc Hành căn bản cũng không sợ chọc giận Tần Vô Đạo, một bộ vẻ không có gì sợ. Cái này cũng làm người ta càng thêm nghi ngờ. Tần Vô Đạo cũng hứng thú. Gia hỏa này dám nên ngang đi ra khiêu khích hắn, tất nhiên có át chủ bài, không phải vậy người nào sẽ ra ngoài tìm hai bạn. Tần Vô Đạo tự nhiên minh bạch Bạch Ngọc Hành gia hỏa này là sử dụng kế khích tướng mà thôi. Ngươi xác định có thể thắng ta? Tần Vô Đạo cười híp mắt nhìn về phía Bạch Ngọc Hành. Thôi đi, đối phó ngươi dễ như trở bàn tay. Bạch Ngọc Hành tự tin nói, đừng đến lúc đó đánh không lại ta, để thủ hạ của ngươi ra tay giúp đỡ. Gặp Tần Vô Đạo muốn lên câu dáng vẻ, Bạch Ngọc Hành tiếp tục khích tướng hắn. Được, chúng ta đánh một trận. Tần Vô Đạo nhún nhún vai, ta bội phục dũng khí của ngươi, đừng bị thua thời điểm đổi ý. Bạch Ngọc Hành hơi nhếch khóe môi lên, đã muốn đánh, chúng ta tới đó cái ước định như thế nào? Cái gì ước định? Tần Vô Đạo hơi nhíu mày. Bạch Ngọc Hành nhếch miệng, rất đơn giản, ngươi như thua, nhường cho ta một cái tiến vào bí cảnh danh lệch. Bạch Ngọc Hành đem tình thế thấy rõ ràng. Nếu như muốn cùng Đại Thanh Đế quốc cứng đối cứng, hắn hiện tại không có cách nào. Bởi vì Tần Vô Đạo bên người có bán thánh cường giả, không ai có thể khiêu chiến Đại Tần Đế quốc nội tình. Cho nên hắn muốn cùng Tần Vô Đạo đến một trận đơn đấu. Như ngươi thua đâu? Tần Vô Đạo gậy gậy ngón tay. Như ta thua, ta cho ngươi quỳ xuống đất dập đầu ba cái. Bạch Ngọc Hành hồi đáp. Cái này trừng phạt quá nhẹ, không có một chút thành ý. Tần Vô Đạo thản nhiên nói, mỗi ngày đều có người cho ta dập đầu, ta đều nhìn phát chán. Nghĩ nghĩ, Bạch Ngọc Hành liền nói ra, như ta thua, ta trước mặt mọi người cởi quần ngồi xổm xuống đi tiểu, đại gọi mình là tiện nhân. Nghe được Bạch Ngọc Hành cái này một lời, bốn phía nhất thời vang lên một trận tiếng cười. Cái này nếu bị thua, vậy coi như thật là mất mặt. Đường đường Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế trước mặt mọi người cởi sạch y phục ngồi xổm xuống đi tiểu, tuyệt đối là hung hăng nổ tin tức. Được, quyết định như vậy đi. Tần Vô Đạo trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, hy vọng ngươi nói được thì làm được. Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, Bạch Ngọc Hành vẻ mặt thành thật nói. Cứ như vậy, hai người đến một trận đổ chiến. Hai người tới một chỗ trống trải chi địa, sau đó tới một trận đơn đấu. Để ngươi xuất thủ trước, miễn cho khiến người ta nói ta khi dễ ngươi cái này vương giả cảnh sơ kỳ tiểu nhân vật. Bạch Ngọc Hành rất phách lối, hy vọng ngươi có thể chống đỡ lâu một chút, không phải vậy thì không có ý nghĩa. Hắn biết Tần Vô Đạo là cái ký linh nhân, nắm giữ chiến thần thân thể, bên người có hai cái thủ hộ linh. Nhưng Bạch Ngọc Hành dám khiêu chiến Tần Vô Đạo, vậy hắn tự nhiên có phân khích. Đã ngươi tự tin như vậy, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là thỏa mãn ngươi. Tần Vô Đạo cũng không có giày vò khốn khổ, trực tiếp đối Bạch Ngọc Hành xuất thủ. Ngưng tụ ra ác ma chi dực, Tần Vô Đạo tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh. Thật nhanh. Bạch Ngọc Hành bị Tần Vô Đạo tốc độ giật nảy mình. Hắn đội vàng làm ra phòng ngự. Một đạo màu vàng đất quang kén trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Bành. Tần Vô Đạo xuất hiện tại Bạch Ngọc Hành sau lưng, một quyền đánh ra. Nắm đấm rơi vào cái kia màu vàng đất quang kén phía trên, phát ra tiếng vang. Tần Vô Đạo cảm giác được nắm đấm hơi tê tê, bị đẩy lui xa hơn 10 thước. Bạch Ngọc Hành đứng ở tại chỗ, mang trên mặt thiếu ăn đòn nụ cười, hắc hắc, tốc độ ngươi không tệ, nhưng thực lực không đủ, đừng vọng tưởng phá vỡ phòng ngự của ta. Cái này liền là của ngươi lực lượng. Tần Vô Đạo trên thân khí tức phát sinh biến hóa, toàn thân tách ra bạch quang, vậy phải xem nhìn ngươi cái kia vỏ rùa cứng đến bao nhiêu. Ở ngực hiện ra một khối ngọc cốt, doa người khí tức nhanh chóng ngưng tụ. Một đạo kiếp quang tự ngọc cốt nổ bắn ra mà ra, vạch phá bầu trời, phản phất muốn phá vỡ thời gian trường hà đồng dạng. Bành! Kiếp quang trong nháy mắt phá vỡ Bạch Ngọc Hành đất trên người ánh sáng màu vàng kén, sau cùng đánh trúng bộ ngực hắn. Bạch Ngọc Hành phát ra rên lên một tiếng, cả người bị kiếp quang bạo phát đi ra lực lượng đánh bay cách xa trăm mét. Đây là thần thông gì? Chống đỡ khởi thân thể, Bạch Ngọc Hành thần sắc kiên kỵ. Nếu như không phải mặc trên người bảo giáp, cái kia đạo kiếp quang chỉ sợ muốn xuyên thủng bộ ngực hắn. Hắn không thể không nhìn thẳng vào Tần Vô Đạo. Tuy nhiên Tần Vô Đạo chỉ có vương giả cảnh sơ kỳ tu vi, có thể chiến lực của hắn không so Bạch Ngọc Hành yếu, thậm chí càng mạnh. Ngươi cái này vỏ rùa không ra thế nào tích. Tần Vô Đạo bĩu môi. Nghe vậy, Bạch Ngọc Hành lạnh lùng nói, thật sao? Bạch Ngọc Hành trên thân khí tức phát sinh biến hóa, một cỗ màu xanh quang mang nở rộ. Phía sau hắn xuất hiện một con cự xà. Cái này con cự xà hình thể to lớn, có dài 30 trượng, có 8 viên giữ tận đầu rắn, nhìn lấy dọa người. Bắt đầu xà, Bạch Ngọc Hành thủ hộ linh, khí tức đã đạt tới bán thánh tầng thứ. A, gặp Bạch Ngọc Hành thủ hộ linh lại có bán thánh thực lực, Tần Vô Đạo có chút ngoài ý muốn. Đã triệu hồi ra thủ hộ linh, cái kia Tần Vô Đạo tự nhiên muốn để cho mình thủ hộ linh xuất chiến. Hứa Chử cái kia thân thể khổng lồ xuất hiện tại Tần Vô Đạo trước mặt, tay cầm hỏa vân đao, bá khí vô song. Bán thánh tu vi Bạch Ngọc Hành sắc mặt biến hóa. Hắn biết Tần Vô Đạo nắm giữ thủ hộ linh, nhưng không biết Tần Vô Đạo thủ hộ linh thực lực. Làm phát hiện Tần Vô Đạo thủ hộ linh nắm giữ bán thánh tu vi về sau, hắn âm thầm kinh hãi. Xem ra một trận chiến này có thể không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Hai đại thủ hộ linh giao thủ, bán thánh cấp bậc lực lượng vô tình phá hủy lấy có khả năng chạm đến hết thảy. Bắt đầu xà 8 cái đầu đều sẽ phun ra quang mang công kích, uy lực kinh người. Hứa Chử đối mặt bắt đầu xà công kích, hắn lấy hỏa vân đao đến đường đối. Dựa vào chấn thương đao pháp phá vỡ từng đạo lực lượng công kích. Hai đại bán thánh cấp bậc thủ hộ linh giao chiến, trong lúc nhất thời không cách nào phân ra thắng bại. Mà Bạch Ngọc Hành đối mặt Tần Vô Đạo, áp lực của hắn thì lớn. Dựa vào ác ma chi dự tốc độ, Tần Vô Đạo cũng không sợ Bạch Ngọc Hành. Một phen giao thủ xuống tới, Bạch Ngọc Hành liền Tần Vô Đạo y phục đều sờ không tới, tâm lý biệt quát ta ngươi cũng không được à, thì chút năng lực ấy còn muốn đem ta đánh nghị ra xịt. Tần Vô Đạo một bên cùng Bạch Ngọc Hành giao thủ một bên giễu cợt nói, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua được rồi, kỳ thật cởi sạch y phục ngồi xổm đi tiểu cũng không mất mặt. Nghe Tần Vô Đạo chà phúng, Bạch Ngọc Hành rất khó chịu, Tần Vô Đạo, trò vui còn ở phía sau, ngươi cao hứng quá sớm. Theo Bạch Ngọc Hành tiếng nói vừa ra, một cái bóng người to lớn xuất hiện tại Tần Vô Đạo trước mặt. Nhìn đến cái này đột nhiên xuất hiện bóng người to lớn, Tần Vô Đạo ngược lại là bị giật nảy mình, ta dựa vào, gia hỏa này còn có một cái thủ hộ linh. Bạch Ngọc Hành còn có một cái thủ hộ linh, vậy nói rõ cái gì? Nói rõ hắn nắm giữ chiến thần thân thể. Bốn phía người quan chiến đều sợ ngây người. Bọn họ cũng không nghĩ tới Bạch Ngọc Hành thế mà nắm giữ chiến thần thân thể. Chương 59, chưa bao giờ thấy qua không biết xấu hổ như vậy tiện nhân. Bốn phía mọi người nhìn qua Bạch Ngọc Hành sau lưng cái kia bóng người to lớn, mọi người tâm lý chấn kinh. Đó là một cái to lớn yêu thú bóng người, toàn thân lông tóc màu vàng đất. Cự thú cao có 3 trượng, thân thể cường tráng, cái kia toàn thân bạo tạc tính lực lượng, triển hiện cái kia mạnh mẽ vô cùng thân thể. Móng vuốt giống như cương đao, lóe ra hàn quang, hai con mắt khát máu. Đây là đại địa bạo hùng, lực lượng cực kỳ đáng sợ, chỉ cần đứng trên mặt đất thì có thể hấp thu đại địa liên tục không ngừng lực lượng, nó là đại địa sủng nhi. Đại địa bạo hùng à, chính là thổ thuộc tính yêu thú, thân thể phòng ngự cực kỳ biến thái, cùng cảnh đối thủ đều không cách nào phá vỡ phòng ngự của nó. Không nghĩ tới à, Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế lại là nắm giữ chiến thần thân thể ký linh nhân, hai đại thủ hộ linh đều là bản thánh tồn tại. Không biết Tần Vô Đạo cùng hắn giao thủ sẽ là làm sao kết quả đâu. Người quan chiến nhìn thấy loại cục diện này, mọi người đối chiến đấu kế tiếp càng trong khi hơn chờ đợi. Tần Vô Đạo nắm giữ hai đại thủ hộ linh sự tình đã không phải là bí mật. Tuy nhiên hắn chỉ có vương giả cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng hắn thủ hộ linh cũng là bán thánh cấp bậc tu vi. Hai đại chiến thần thân thể đối chiến, ai mới là mạnh nhất? Tần Vô Đạo, chiến đấu vừa mới bắt đầu. Bạch Ngọc Hành thần sắc đắc ý nói. Thật sao? Tần Vô Đạo xem thường nói, muốn bằng vào ngươi cái kia hai đại thủ hộ linh chiến thắng ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Nói chuyện đồng thời, Tần Vô Đạo triệu hồi ra Điền Vi. Điền Vi cái kia thân thể khổng lồ đứng tại Tần Vô Đạo trước mặt, mạnh mẽ khí tức bao phủ tứ phương. Vậy liền nhìn xem người nào thủ hộ linh càng mạnh. Bạch Ngọc Hành tiếng nói vừa ra, cả người liền đối Tần Vô Đạo đánh tới. Cũng liền tại hắn động thủ một khắc này, đại địa bạo hùng phát ra rít lên một tiếng, phóng tới Điền Vi. Điền Vi không cam lòng yếu thế, ném lên khai sơn cự phủ, đối với đại địa bạo hùng giết đi qua. Bán thánh cấp bậc chiến đấu trường diện to lớn, lực lượng những nơi đi qua, vô số gỗ lớn bị vỡ nát, đá lớn càng là hóa thành một phấn. Điền Vi thi triển kỹ năng, chiến lược tăng vọt, khai sơn cự phủ đối với đại địa bạo hùng đầu đánh xuống. Chỉ thấy cái kia khai sơn cự phủ bộc phát ra một đạo hào quang áo ánh, giống như một đạo cường đại xạ tuyến oanh hướng mục tiêu. Một kích này ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh người, liền xem như bán thánh cường giả cũng không dám đón đỡ Điền Vi cái này một phủ lực lượng. Coi như đón lấy cái này một phủ, không chết cũng là trọng thương. Thế mà đại địa bạo hùng đối mặt Điền Vi một kích này cũng không có tránh né ý tứ, tại chỗ đứng đấy, hai tay giơ lên, toàn thân tỏa ra lấy hào quang màu vàng đất, giống như một tòa tiểu sơn nhạc lập ở trước mặt mọi người. Đại địa bạo hùng thân bên trên tán phát lấy một cỗ cẩn trọng khí tức, làm cự phủ lực lượng rơi vào đại địa bạo hùng trên hai tay lúc, nhất thời bộc phát ra lực lượng kinh người. Theo một tiếng vang thật lớn, lực lượng bạo phát sinh ra phong bạo hướng bốn phía bao phủ ra. Cái kia mạnh mẽ khí thế để tu vi yếu tiểu nhân tâm sinh sợ hãi. Cái này chính là cường giả lực lượng, nhỏ yếu ngươi đối mặt giống như đối mặt tử vong. Điền Vi cái này kinh người một phủ, lại không có phá vỡ đại địa bạo hùng phòng ngự. Mà đại địa bạo hùng cái kia thân thể khổng lồ chỉ là lui về sau hai bước, trên mặt đất tức thì bị bước ra hai cái to lớn dấu chân, khoảng chừng một mét sâu. Một bên khác, Hứa Chử đối chiến Bắt Đầu Xà, tình huống cùng Điền Vi không sai biệt lắm. Bắt Đầu Xà cái kia tám cái đầu đều có thể phát ra công kích, lực lượng càng là kinh người, Hứa Chử có thể không nên tùy tiện lộ ra sơ hở. Nương tựa theo cường đại chấn thương đao pháp, hắn có thể cùng Bắt Đầu Xà đánh cho tương xứng. Bạch Ngọc Hành hai cái thủ hộ linh thế lực có thể cùng Hứa Chử cùng Điền Vi cầm cự được, để Tần Vô Đạo thật bất ngờ. Dù sao hắn biết rõ chính mình thủ hộ linh mạnh mẽ, mà Tần Vô Đạo cùng Bạch Ngọc Hành chiến đấu thì lộ ra càng thêm nhẹ nhõm. Tần Vô Đạo dựa vào cái kia không người có thể so sánh tốc độ để Bạch Ngọc Hành cực kỳ đau đầu. Bạch Ngọc Hành mỗi lần xuất thủ đều không cách nào làm bị thương Tần Vô Đạo, liền cái sau một quặng lông đều không đụng tới. Mà Tần Vô Đạo mỗi lần xuất thủ đều bị Bạch Ngọc Hành cực kỳ ăn thiệt thòi. Theo dựa vào ưu thế tốc độ, Tần Vô Đạo có thể tùy ý tới gần Bạch Ngọc Hành, sau đó xuất thủ công kích. Nếu như không phải Bạch Ngọc Hành trên người có vỏ rùa bảo hộ, Tần Vô Đạo đã sớm bằng vào tốc độ đem hắn giải quyết hết. Tần Vô Đạo, có bản lĩnh ngươi đường đường chính chính cùng ta đánh một trận, sẽ chỉ đánh lén có gì tài ba? Bạch Ngọc Hành tức hồn hện, là cái nam nhân liền đến vật lộn. Thật sự là quá oan uổng, Bạch Ngọc Hành cũng không muốn lại cùng Tần Vô Đạo rong dài. Bởi vì hắn hao không nổi ai trên người kim cương phủ đều nhanh muốn bị tiêu hao 7-8 phần. Đợi đến kim cương phủ bị tiêu hao hết, vậy hắn cách bị thua thì không xa. Tốc độ của ta cũng là bản lĩnh của ta. Tần Vô Đạo xem thường nói, ngươi không đụng tới ta đây còn là ngươi vô năng, có thể trách ai đâu? Bạch Ngọc Hành bị Tần Vô Đạo chọc giận gần chết. Trong lòng của hắn hận đây này, tại sao mình liền không có tốc độ nhanh như vậy đâu? Tần Vô Đạo thi triển ra thần thông khiến Bạch Ngọc Hành ước ao ghen tị. Ta nhận thua, lừa nhác đánh với ngươi. Biết rõ không cách nào chiến thắng Tần Vô Đạo, Bạch Ngọc Hành dứt khoát nhận thua. Đụng đều không đụng tới, cái kia còn đánh cái lông a tiếp tục đánh xuống đều là lãng phí thời gian. Gặp Bạch Ngọc Hành nhận thua, Tần Vô Đạo nụ cười tà ác nói, đã ngươi nhận thua, vậy liền thực hiện ước định đi, cởi sạch y phục ngồi xổm xuống đi tiểu. Chậc chậc, đường đường Nhật Nguyệt Không Đế quốc hoàng đế trước mặt mọi người cởi sạch y phục ngồi xổm đi tiểu, hình ảnh kia suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích, nhất định sẽ trở thành toàn bộ chân võ đại lục danh nhân. Mà Nhật Nguyệt Đế quốc khẳng định sẽ bởi vì tên của ngươi vang vọng toàn bộ đại lục. Bạch Ngọc Hành triệu hồi chính mình thủ hộ linh, sau đó lộ ra một bộ vô sỉ bộ dáng nhìn về phía Tần Vô Đạo, ta cái gì thời điểm nói qua muốn cởi sạch y phục ngồi xổm xuống đi tiểu rồi? Nghe vậy, Tần Vô Đạo hai mắt nheo lại, ngươi muốn đổi ý? Cái gì đổi ý? Bạch Ngọc Hành buông tay, ta đều chưa nói qua muốn ngồi xổm xuống đi tiểu, ngươi có nghe lầm hay không? Muốn hắn cởi sạch y phục ngồi xổm xuống đi tiểu, khả năng này sao? Khẳng định là không thể nào, A Bạch Ngọc Hành bất quá là miệng này một chút mà thôi. Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế không biết xấu hổ như vậy sao? Nói không giữ lời, thật khiến cho người ta chơ chẽn. Tần Vô Đạo mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, việc này truyền đi sẽ cho người làm sao nhìn ngươi? Bạch Ngọc Hành một mặt không có vấn đề nói, mặt có thể coi như ăn cơm. Lại nói, ta cũng không dựa vào mặt ăn cơm. Gặp con hàng này là không chịu thực hiện ước định, Tần Vô Đạo lúc này nói ra, ta chưa bao giờ thấy qua như thế không biết xấu hổ tiện nhân. Ha ha ha, Bạch Ngọc Hành cười to, có câu lời nói được tốt, nước quá trong ngắt không có cá, người đến tiện là vô địch. Tần Vô Đạo cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể rời đi nơi này hay sao? Bên cạnh mình có nhiều cao thủ như vậy, Bạch Ngọc Hành muốn tại Tần Vô Đạo trước mặt rời đi cũng không có dễ dàng như vậy. Chí ít Tần Vô Đạo thì cho là như vậy. Thế mà Bạch Ngọc Hành một mặt thong dong, không có sợ hay nói, ta muốn đi, vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản ta. Tần Vô Đạo hai mắt nheo lại, cái kia ngược lại muốn nhìn xem ngươi có năng lực gì. Hắn phất phất tay, ra hiệu Lữ Bố đem Bạch Ngọc Hành cầm xuống. Thấy thế, Bạch Ngọc Hành lập tức lấy ra một tấm phù lục, sau đó bóp nát. Theo phù lục bóp nát một khắc này, Bạch Ngọc Hành cả người biến mất tại Tần Vô Đạo trước mặt. Tần Vô Đạo, chờ xem, ngươi Đại Tần Đế quốc cùng ta Nhật Nguyệt Đế quốc tất có một trận chiến. Bạch Ngọc Hành tiếng nói vang lên. Thấy cảnh này, Tần Vô Đạo có chút mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống? Chương 60, Tần Vô Đạo cử động điên cuồng Mã Đức, gia hỏa này sử dụng hẳn là truyền tống phù. Tần Vô Đạo thầm mắng, vốn định đem Bạch Ngọc Hành con hàng này lưu lại, lại bị gia hỏa này chạy. Đi qua cùng Bạch Ngọc Hành giao thủ, Tần Vô Đạo phát hiện người này thật không đơn giản. Bởi vì Bạch Ngọc Hành sử dụng phù lục loại hình đều là chân võ đại lục chưa từng thấy qua đồ vật. Dù sao chân võ đại lục không có cái kia tu luyện giả biết chế tác phù lục. Cái này để Tần Vô Đạo đối Bạch Ngọc Hành thân phận cảm thấy yêu kỳ. Hiện tại lưu người thủ đoạn vẫn là kém chút. Tần Vô Đạo lắc đầu, tâm lý có chút bất đắc dĩ. Nếu như hắn có cường đại lưu người thủ đoạn, những cái kia đối thủ liền không khả năng tùy tiện đào tẩu. Tần Vô Đạo đến để bí cảnh bốn phía thế lực cự đầu e ngại. Diệp Huyền đều bị đánh chạy, thử hỏi còn có ai có thể đối mặt Tần Vô Đạo, mà lại cũng không có người tùy tiện đi ra đối mặt Tần Vô Đạo. Tần Vô Đạo cường thế, để những người kia không dám tới gần bí cảnh. Đối mặt uy hiếp, bọn họ chỉ có thể xám xịt rời đi. Nhưng bọn hắn đã ghi lại thù này, ngày sau khẳng định phải để Tần Vô Đạo trả giá đắt. Chờ người không liên quan sau khi rời đi, Tần Vô Đạo liền chờ bí cảnh cửa vào cấm chế yếu bớt. Đợi đến bí cảnh cửa vào cấm chế lực lượng yếu bớt về sau, Tần Vô Đạo để Bạch Khởi bọn họ tại bí cảnh bên ngoài trông coi, không cho phép khiến người ta tiến vào bí cảnh. Hắn thì một thân một mình tiến vào bí cảnh bên trong. Làm Tần Vô Đạo tới gần bí cảnh cửa vào một khắc này, hắn trong nháy mắt bị một cỗ hấp lực hút đi. Lúc xuất hiện lần nữa, người đã ở một mảnh to lớn rừng rậm bên trong. Giống Tần Vô Đạo xuất hiện một khắc này, hắn bị tập kích. Hắn đưa tay vung ra một trường, chỉ thấy một cái hình thể to lớn tướng mạo quái dị sinh linh bị đánh bay. Ừm. Tần Vô Đạo nhìn chằm chằm cái kia bị đánh bay sinh linh, chau mày, gia hỏa này là cái gì yêu thú? Khí tức không đúng, không phải yêu thú. Cái kia tướng mạo quái dị sinh linh đầu đội lên một cái góc cạnh, một cái to lớn con mắt cơ hồ muốn đem cả khuôn mặt bao trùm. Cái kia cường tráng thân thể xem ra nắm giữ bạo tạc tính lực lượng. Thật tà ác khí tức, chẳng lẽ là ma vật? Tần Vô Đạo nói thầm trong lòng. Cái này sinh linh thực lực chỉ ở hợp đạo cảnh tầng thứ, đối Tần Vô Đạo không có cái gì uy hiếp. Gặp không phải Tần Vô Đạo đối thủ, cái kia sinh linh lập tức quay người đảo tẩu. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tần Vô Đạo lập tức triệu hồi ra một cái thao thiết chiến sĩ. Thao thiết chiến sĩ rất nhanh liền đuổi kịp cái kia sinh linh, sau đó nó rơi. Làm Tần Vô Đạo hướng về rừng rậm chỗ sâu tiếp tục tiến lên lúc, hắn phát hiện bên trong bị một cỗ tà ác khí tức bao phủ. Hắn gặp phải quái dị sinh linh càng ngày càng nhiều. Còn tốt những thứ này quái dị sinh linh thực lực không mạnh, tất cả đều bị Tần Vô Đạo chém giết, sau đó trở thành thao thiết ma xảo chất dinh dưỡng. Tìm lấy cái này cố khí tức tà ác nơi phát ra, Tần Vô Đạo rất nhanh liền phát hiện một cái cự tháp đứng sừng sững ở trên mặt đất. Cự tháp khoảng chừng cao trăm trượng, xuyên thẳng mây xanh, mà cái kia cố khí tức tà ác không ngừng theo cự tháp phía dưới phát ra. Cổ quái Tần Vô Đạo cẩn thận từng ly từng tí tới gần cự tháp. Cự tháp tuy nhiên cao, nhưng cự tháp chỉ có 9 tầng. Mang theo hiếu kỳ, Tần Vô Đạo tiến vào to lớn. Làm hắn tiến vào tầng thứ nhất lúc, phát hiện bên trong có một đám quy nhất cảnh yêu thú trấn thủ. Quy nhất cảnh yêu thú đối với hắn không có uy hiếp chút nào. Giải quyết hết bầy này yêu thú về sau, Tần Vô Đạo leo lên tầng thứ 2. Đến tầng thứ 2, bên trong yêu thú thực lực đã tăng lên tới nửa bước đại năng tầng thứ, khoảng chừng hơn 300 đầu. Không có có ngoài ý muốn, cái này hơn 300 đầu yêu thú bị Tần Vô Đạo giải quyết hết. Đến tầng thứ 3, nơi này yêu thú đã nắm giữ đại năng cảnh thực lực, Tần Vô Đạo một mực giết đến tận đến tầng thứ 6. Đến tầng thứ 6, bên trong có 10 đầu vương giả cảnh yêu thú. Đối phó 10 đầu vương giả cảnh yêu thú, Tần Vô Đạo không có tự mình xuất thủ, mà chính là để thao thiết chiến sĩ ra sân giải quyết. Tầng thứ 7 lúc, bên trong không phải yêu thú, mà chính là một cỗ khôi lỗi. Cái này cỗ khôi lỗi chính là bán thánh thực lực. Tần Vô Đạo để điện vi ra sân giải quyết khôi lỗi. Đến tầng thứ 8, bán thánh khôi lỗi đã đạt tới 6 cái. Tần Vô Đạo để Hứa Trừ cùng điện vi tới đối phó 6 cái bán thánh thực lực khôi lỗi. Nương tựa theo chiến thần cổ lực lượng gia trì, điện vi cùng Hứa Trừ cuối cùng đem 6 đại khôi lỗi đánh giết. Tầng thứ 9 không phải là thánh cảnh khôi lỗi a? Nhìn lấy tầng thứ 9 cửa vào, Tần Vô Đạo có chút chần chờ. Nếu như bên trong thật có thánh cảnh thực lực khôi lỗi hoặc là yêu thú, vậy hắn thật không có thực lực chiến thắng. Ngoá, sóng gió càng lớn cá càng quý, đánh không lại ta còn có thể trốn. Hạ quyết tâm, Tần Vô Đạo bước vào tầng thứ 9. Làm hắn tiến vào tầng thứ 9 lúc, cũng không có phát hiện bên trong có yêu thú, cũng không có phát hiện khôi lỗi. Tầng thứ 9 chỉ có một cái đài cao, trên đài cao có một cái hộp ngọc. Lại là vật gì tốt đâu? Tần Vô Đạo cảnh giác hướng về hộp ngọc đi qua. Ngươi trẻ tuổi, ngươi muốn có được trong hộp thánh đan, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Ngay tại lúc này, một giọng dàn mua vang lên. Ngươi là ai? Tần Vô Đạo cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, đừng lẩn trốn nữa. Một bóng người xuất hiện tại Tần Vô Đạo trước mặt. Người này toàn thân áo trắng, tóc trắng như tuyết, trong râu hoa râm, trên khuôn mặt dàn mua mang theo đủ cười. Linh hồn. Tần Vô Đạo có chút ngoài ý muốn. Không tệ, lão hủ hiện tại cũng là một đạo linh hồn. Lão giả mở miệng nói. Đến đón lấy lão giả thật tốt giới thiệu thân phận của mình. Nguyên lai lão giả tên là Cơ Sơn Hà, lúc còn sống nắm giữ thánh chủ tu vi. Hắn đã chết có 500 năm lâu. Hắn chỗ lấy bất lạc chính là vì đối phó một cái thánh chủ tu vi ác ma linh chủ. Thông qua cùng Cơ Sơn Hà nói chuyện với nhau, Tần Vô Đạo rốt cuộc biết cự tháp bên ngoài những cái kia tướng mạo quỷ dị sinh linh là ác ma. Không biết điều kiện của ngươi là cái gì. Tần Vô Đạo đối trong hộp thánh đan vô cùng khát vọng. bởi vì thánh đan làm cho hắn tấn thăng đến bán thánh tu vi. Một khi tấn thăng đến bán thánh, cái kia Hứa Chử cùng Điển Vi liền có thể đạt tới thánh nhân cảnh tu vi. Ngươi chỉ cần đem hư không tâm pháp mang về thánh vực giao cho Cơ gia hậu nhân liền có thể. Cơ Sơn Hà mở miệng nói, đáp ứng ta điều kiện này, ta có thể đem thánh đan tặng cho ngươi. Ha ha, ngươi chẳng lẽ không sợ ta đổi ý? Thần Vô Đạo khẽ cười nói, ta cần ngươi lập xuống linh hồn lời thề, nếu không ta cũng sẽ không đem thánh đan giao cho ngươi. Cơ Sơn Hà không có chút nào lo lắng, ta tuy nhiên chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, nhưng vẫn có năng lực phá hủy thánh đan. Tốt, ta đáp ứng ngươi điều kiện này. Vì đạt được thánh đan, Thần Vô Đạo đáp ứng Cơ Sơn Hà điều kiện. Hắn trực tiếp lập xuống linh hồn lời thề. Gặp Thần Vô Đạo lập xuống linh hồn lời thề, Cơ Sơn Hà liền đem thánh đan giao cho hắn. Đúng rồi, ngươi làm một cái thánh chủ cường giả, cần phải có thánh binh đi. Thần Vô Đạo cười hì hì nhìn chằm chằm Cơ Sơn Hà, dù sao ngươi không dùng đến, không bằng đưa cho ta dùng. Thánh chủ cường giả thánh binh a, uy lực tuyệt đối cường đại. Ta thánh binh cũng là tòa tháp này, Cơ Sơn Hà bất đắc dĩ nói, bất quá ngươi không thể đem tòa tháp này mang đi, bởi vì phía dưới trấn áp trăm vạn ác ma đại quân. Một khi để cái kia trăm vạn ác ma đại quân xuất thế, thế gian tất nhiên bị hạo kiếp. Bởi vì dưới tháp còn trấn áp ba cái thánh nhân cảnh ác ma. Vừa nghe đến dưới tháp trấn áp trăm vạn ác ma đại quân, Thần Vô Đạo ánh mắt sáng lên, đại bộ a. Nếu để cho Thao Thiết Ma xảo đem những thứ này ác ma đại quân tất cả đều nuốt rơi, vậy liền có thể thu được đại lượng huyết tinh. Có huyết tinh về sau lại có thể tăng lên Thao Thiết Ma xảo đẳng cấp. Không biết cái kia trăm vạn ác ma thực lực như thế nào? Thần Vô Đạo hỏi. Ngoại trừ ba cái kia thánh nhân cảnh ác ma, còn lại ác ma thực lực tại chân linh cảnh cùng nửa bước đại năng ở giữa. Cơ Sơn Hà thần sắc nghiêm túc nói, nếu để cái này trăm vạn ác ma đại quân xuất thế, hậu quả khó mà lường được. Khống chế Huyền Tâm Tháp biện pháp ta có thể dạy ngươi, nhưng ngươi bây giờ không thể đem Huyền Tâm Tháp mang đi. Thần Vô Đạo lập tức nói, tiền bối yên tâm, ta biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cơ Sơn Hà gật gật đầu, lập tức liền đem khống chế Huyền Tâm Tháp phương pháp dạy cho Thần Vô Đạo. Đạt được khống chế Huyền Tâm Tháp biện pháp về sau, Thần Vô Đạo liền muốn lấy đi Huyền Tâm Tháp. Gặp hắn muốn thu đi Huyền Tâm Tháp, Cơ Sơn Hà kinh hãi, tiểu tử, ngươi điên rồi. Cái này trăm vạn ác ma đại quân nếu là được thả ra, chân võ đại lục tất nhiên sẽ thành vì địa ngục nhân gian. Cơ Sơn Hà bị Thần Vô Đạo cái kia cử động điên cuồng bị dọa cho phát sợ. Tiền bối, ta thì muốn mở mang kiến thức một chút trăm vạn ác ma đại quân thực lực mà thôi. Thần Vô Đạo vẻ vô hại hiền lành. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Cơ Sơn Hà hận không thể đem hắn một bàn tay đập chết. Ngu xuẩn, ngươi là đang tìm cái chết, ngươi sẽ cho toàn bộ chân võ đại lục mang đến hạo kiếp. Cơ Sơn Hà tức giận đến mắng to. Hắn thật hối hận đem khống chế Huyền Tâm Tháp biện pháp giao cho Thần Vô Đạo thằng ngu này. Chương 61, trăm vạn ác ma đại quân xong. Trơ mắt nhìn lấy Thần Vô Đạo đem Huyền Tâm Tháp lấy đi, Cơ Sơn Hà dường như thấy được chân linh đại lục biến thành luyện ngục tràn diện. Trăm vạn ác ma xuất thế, lấy chân võ đại lục thế lực căn bản không có khả năng chiến thắng trăm vạn ác ma. Huống chi còn có ba cái thánh nhân cảnh thế lực ác ma. Khắc khắc, 500 năm, chúng ta rốt cục lại thấy ánh mặt trời rồi. Huyền Tâm Tháp phía dưới xuất hiện một cái to lớn thâm viên cửa vào, cuồn cuộn khí tức tà ác từ cái này cửa vào tuôn ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ bí cảnh. Lần lượt từng bóng người từ phía dưới lao ra. Thấy cảnh này, Cơ Sơn Hà đã không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Trước nuốt vào thánh đan lại nói Tần Vô Đạo đem thánh đan nuốt vào. Theo thánh đan nuốt vào, nhất thời một cỗ dồi dào lực lượng tại Tần Vô Đạo thể nội bạo phát, rất nhanh hướng về toàn thân chuyển đi. Cương đại khí chàng tự Tần Vô Đạo trên thân nở rộ. Hắn trên thân khí tức không ngừng tăng lên, cuối cùng hướng đột phá cái kia đạo ràng buộc, đạt tới bán thánh tu vi. Tiểu tử, coi như ngươi nắm giữ bán thánh tu vi cũng không có khả năng còn sống rời đi nơi này. Cơ Sơn Hà một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, đây chính là ngươi vô tri đại giới. Hắn muốn cho Tần Vô Đạo mang theo hư không tâm pháp trở về giao cho Cơ gia, hiện tại xem ra là không có cơ hội. Chậc chậc, mới ra đến thì có người tộc cho ta đánh phía dưới nha tế, rất tốt. Một nói bóng người to lớn xuất hiện tại Tần Vô Đạo trước mặt, ha ha ha, nhân tộc máu tươi vị ngon nhất, ta đến bây giờ khó quên a. Trước mắt Tần Vô Đạo chỉ có bán thánh tu vi, cái này ác ma đều không có đem cái trước đưa vào mắt. Này này, ngươi người không phải là muốn ăn một mình đi. Một cái toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm ác ma mở miệng nói thế nào ngươi cũng muốn phân một nửa cho ta. Chưa chút cho ta 500 năm đều chưa từng ăn qua thịt người. Một cái đầu mọc ra hai cái góc cạnh ác ma liếm liếm ở môi, một mặt khát vọng nhìn chằm chằm Tần Vô Đạo. Nhìn lấy trước mắt ba cái thực lực mạnh mẽ ác ma, Tần Vô Đạo rất bình tĩnh. Các ngươi hiện tại cao hứng có phải là quá sớm hay không? Tần Vô Đạo thản nhiên nói, kỳ thật các ngươi mới là của ta huyết thực. Nghe vậy, ba cái ác ma nhất thời cười ha hả. Ha ha ha, đây là ta đã nghe qua buồn cười lớn nhất. Hắc hắc, đều nói nhân tộc ai quý thấp, càng là cuồng vọng tự đại, xem ra không sai. Tiểu tử, ta một ngón tay thì có thể đưa ngươi giết chết. Ba đại ác ma ánh mắt trêu tức, nhìn lấy Tần Vô Đạo tựa như là nhìn lấy một cái dê đợi làm thịt. Vô chi đại giới. Cơ Sơn Hà lắc đầu. Ba cái ác ma lúc này thời điểm chú ý tới một bên Cơ Sơn Hà. Nhìn đến Cơ Sơn Hà chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, bọn họ nhất thời vui vẻ. Nhìn xem, đây chính là năm đó trấn áp chúng ta nhân tộc cường giả, hiện tại chỉ còn lại có một đạo tàn hồn, thật đáng buồn nha. Lĩnh chủ đại nhân bị hắn giết, nhưng hắn cũng không sống được. Khoan hay nói, lúc ấy nhân tộc này lão gia hỏa còn có mấy phần năng lực, có thể đem lĩnh chủ đại nhân trấn sát. Nhìn thấy Cơ Sơn Hà chỉ còn lại có tàn hồn, ba cái ác ma mang trên mặt trêu tức. Một đạo tàn hồn đối bọn hắn không tạo được thương tổn. Hừ, như là năm đó, lão phu một người đủ để đem các ngươi trấn sát. Cơ Sơn Hà hừ lạnh nói. Nghe được Cơ Sơn Hà câu nói này, ba cái ác ma lại phát ra cười to. Này này, đối thủ của các ngươi là ta. Tần Vô Đạo nhắc nhở ba cái ác ma. Ba đại ác ma tựa như là nhìn lấy một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn về phía Tần Vô Đạo. ta trước đem ngươi cầm xuống. Toàn thân thiêu đốt lên liệt diễm ác ma đối Tần Vô Đạo đánh tới, bàn tay lớn đập tới, mang theo một cỗ hơi thở nóng bỏng. Cũng ngay tại lúc này, Hứa Trừ xuất hiện tại Tần Vô Đạo trước mặt, chợt đối với cái kia ác ma bổ ra một đao. A! Gặp đột nhiên xuất hiện Hứa Trừ, liệt diễm ác ma có chút ngoài ý muốn. Công kích của hắn bị Hứa Trừ một đao đánh tan. Nguyên lai đây chính là ngươi lực lượng. Liệt diễm ác ma nhếch biết miệng. Hắn lần nữa xuống lại, một miệng liệt diễm phun ra, hình thành một cái hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Hứa Trừ vẫn là một đao đem liệt diễm ác ma công kích phá mất. Ta cũng tới. Một cái khác ác ma xuống lại. Hai đại ác ma đối chiến Hứa Trừ. Quần đầu đúng không? Được Tần Vô Đạo khẽ cười nói, Điển Vi, ra đi. Tuân mệnh. Điển Vi cái kia thân thể khổng lồ xuất hiện, phóng tới vòng chiến. Hai đại thủ hộ linh đối chiến hai đại ác ma. Thấy cảnh này, Cơ Sơn Hà lộ ra thần sắc kinh ngạc, tiểu tử này thủ hộ linh thế mà nắm giữ thánh nhân cảnh tu vi. Tại Huyền Tâm Tháp lúc, Hứa Trừ cùng Điển Vi đứng ra thực lực chỉ có bán thánh tầng thứ. Hiện tại phát hiện hai người thực lực lại là thánh nhân cảnh. Cơ Sơn Hà tâm lý cảm khái, tiểu tử này thủ hộ linh không đơn giản a, chỉ tiếc, ngươi cuối cùng vẫn phải chết ở chỗ này. Đối mặt cái kia trăm vạn ác ma, còn có ba cái thánh nhân cảnh thực lực ác ma, Tần Vô Đạo cho dù có hai cái thánh nhân cảnh thực lực thủ hộ linh cũng không có khả năng còn sống rời đi bí cảnh. Bốn phía đã bị trăm vạn ác ma vây lại, Tần Vô Đạo không đường có thể trốn. Lấy Điển Vi cùng Hứa Trừ thực lực, để ép hai đại ác ma đánh đều không có vấn đề. Thấy cảnh này, một cái khác ác ma nhịn không được. Gặp cái này ác ma muốn xuất thủ, Tần Vô Đạo lập tức tiến lên, đối thủ của ngươi là ta. Tần Vô Đạo lấy bán thánh tu vi đối chiến thánh nhân cảnh ác ma, hắn không sợ chút nào. Leng keng. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, ký chủ đánh giết một cái thánh nhân cảnh ác ma có thể đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Quá đúng, ta thích. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, Tần Vô Đạo mừng thầm. Vô chi nhân tộc tiểu tử, ngươi dám khiêu chiến ta, can đảm lắm. Gặp Tần Vô Đạo dám tới chơi hắn, ác ma lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Một cái bán thánh đối chiến thánh nhân cảnh cường giả, kết quả có thể nghĩ. Cơ Sơn Hà tâm lý tức hận, đáng tiếc, ngươi không thể nào là một cái thánh nhân cảnh ác ma đối thủ. Bán thánh thực lực cường giả chém giết thánh nhân cảnh cường giả, vậy cũng không có dễ dàng như vậy. Chí ít Cơ Sơn Hà chưa nghe nói qua có ai có thể lấy bán thánh thực lực chém giết thánh nhân cảnh cường giả. Chết cho ta. Ác ma thẳng hướng Tần Vô Đạo, tốc độ cực nhanh, một quyền kia ẩn chứa lực lượng đủ để đem một tòa khổng lồ đồi núi vênh thành một phấn. Tần Vô Đạo ngưng tụ ra ác ma chi dự, dựa vào cái kia cực hạn tốc độ tránh thoát một kích. Đồng thời hắn ngưng tụ ra minh thần chi mâu, đối với ác ma đâm xuống dưới. Ác ma chi dự, cái này hình sao có thể? Nhìn đến Tần Vô Đạo sau lưng cái kia đối với ác ma chi dự, cái này ác ma khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên chấn kinh, nhưng hắn vẫn là lập tức xuất thủ. Ác ma lấy nhục thân thể đối kháng minh thần chi mâu. Bèn, minh thần chi mâu cái kia cường đại lực lượng trực tiếp đem ác ma nắm đấm đâm xuyên. Đắc thủ về sau, Tần Vô Đạo cấp tốc né qua một bên. Cái này, Cơ Sơn Hà nhìn đến Tần Vô Đạo đả thương ác ma sau đều bị chấn kinh. Hắn thậm chí đều không thể tin được chính mình nhìn đến tình cảnh này. Tần Vô Đạo trong tay cái kia thành trưởng mâu uy lực thật là đáng sợ. Ngươi đang chết, dám làm bị thương ta. Ác ma giận dữ, phóng tới Tần Vô Đạo. Đối mặt công kích, Tần Vô Đạo sử dụng tốc độ của mình ưu thế cùng ác ma triển khai du kích chiến. Hắn sử dụng chí tôn cốt tận chứa thần thông đối ác ma triển khai công kích. Thượng thương kiếp quang cái kia cường đại lực lượng thế mà đối ác ma thương tổn lại có tăng lên. Cái này có thể để Tần Vô Đạo tâm lý thoải mái a chí tôn cốt. Cơ Sơn Hà khiếp sợ nhìn chằm chằm Tần Vô Đạo ở ngực cái kia một khối phủ đầy phù văn cốt. Nghe đồn nắm giữ chí tôn cốt người đều là đương đại thiên tiêu, tất đi vô địch lộ. Tiểu tử, ngươi rất có thể tránh đúng không? Vậy ta liền để ngươi không chỗ có thể trốn. Ác ma tức giận gầm thét lên, giết cho ta tiểu tử này. Theo ác ma mệnh lệnh rơi xuống, trăm vạn ác ma phát ra nổ hống, huyền giống như thủy triều tuôn hướng Tần Vô Đạo. Đáng tiếc a, như thế thiên chi kiêu tử phải bỏ mạng nơi này. Gặp ác ma trăm vạn đại quân phóng tới Tần Vô Đạo, Cơ Sơn Hà đã không ôm bất kỳ hy vọng gì. Chương 62, để báo táp tới mãnh liệt hơn một số đi tiểu tử, ta lấy xuất thân sau trăm vạn ác ma đại quân ngươi lại cái kia ứng đối ra sao? Ác ma ánh mắt hài hước nhìn lấy Tần Vô Đạo. Đối mặt Tần Vô Đạo cái thằng hèn mọn này, ác ma này chỉ có thể dùng số lượng đến đè chết Tần Vô Đạo. Tại trăm vạn ác ma đại quân trước mặt, căn bản là không có cách nào đảo tẩu. Rất đơn giản, ta dùng trăm vạn yêu thú đối phó. Tần Vô Đạo niết miệng. Hắn đem thao thiết ma xảo bên trong trăm vạn thao thiết chiến sĩ tất cả đều triệu hoán đi ra. Hắn thao thiết ma xảo mỗi ngày có thể sinh ra 5000 thao thiết chiến sĩ. Bây giờ đã qua có thời gian nửa năm có thừa, thao thiết chiến sĩ số lượng sớm tích lũy đến bách vạn chi chúng. Trước mắt những thứ này ác ma đại quân bên trong, thực lực mạnh nhất cũng chính là nửa bước đại năng tầng thứ. Mà Tần Vô Đạo cái này trăm vạn thao thiết chiến sĩ tất cả đều là nửa bước đại năng thực lực. Làm từng đầu thao thiết chiến sĩ xuất hiện tại trăm vạn ác ma đại quân trước mặt lúc, tại chỗ ác ma đều trợn tròn mắt. Cái này tình huống như thế nào? Thuần một sắc nửa bước đại năng thực lực yêu thú, cái này sao có thể a? Hắn thật là nhân tộc sao? Nhìn đến Tần Vô Đạo triệu hồi ra trăm vạn thao thiết chiến sĩ đại quân, ba vị ác ma đều chấn động vô cùng. Trăm vạn nửa bước đại năng thực lực yêu thú, cái kia chính là một đại tinh khủng tối xe thịt. Bọn họ trăm vạn ác ma đại quân làm sao có thể là trăm vạn thao thiết chiến sĩ đối thủ? Cái này. Cơ Sơn Hà trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn khó có thể tin nhìn trước mắt cái này trăm vạn thao thiết chiến sĩ đại quân, nội tâm lật lên ngập trời sóng lớn. Có thể không khiếp sợ sao? Trăm vạn thao thiết chiến sĩ, tất cả đều là nửa bước đại năng thực lực. Cố lực lượng này đủ để quét ngang chân võ đại lục hết thể thế lực. Liền xem như tại thánh vực loại này cường giả như rừng địa phương đều là nhất phương bá chủ. Tiểu tử này đến tột cùng là ai a? Cơ Sơn Hà ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vô Đạo, ánh mắt bên trong tràn ngập tò mò. Có thể xuất ra loại này thủ bức người, khẳng định không phải một nhân vật đơn giản. Trước kia thể còn tưởng rằng Tần Vô Đạo tiểu tử này là thằng ngu, đối mặt trăm vạn ác ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Hiện tại xem ra, hắn mới là tên hề. Thỏa thích giết hại đi. Tần Vô Đạo thanh âm quanh quẩn tại bí cảnh bên trong. Nhận được mệnh lệnh, trăm vạn thao thiết chiến sĩ phóng tới trăm vạn ác ma đại quân, triển khai một trường giết chóc. Quan thuộc tính thao thiết chiến sĩ không chỉ có thực lực cường đại, tốc độ còn mạnh hơn, đổ sát những cái kia ác ma đại quân không có áp lực chút nào. Ma hủy diệt thuộc tính thao thiết chiến sĩ càng là khủng bố, thả ra hủy diệt lực lượng có thể đánh chết một đoàn ác ma. Ngang nhau thực lực ác ma tại hủy diệt thuộc tính thao thiết chiến sĩ trước mặt giòn giống như một trang giấy. Không gian thuộc tính ác ma có thể tùy ý tại không gian hành động, có thể làm được xuất kỳ bất ý giết chết ác ma. Chém giết tràng diện là nghiêng về một bên. Trăm vạn ác ma đại quân số lượng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thao thiết chiến sĩ đổ sát, sau đó bị nuốt rơi. Nhìn lấy trăm vạn ác ma đại quân bị nuốt, Cơ Sơn Hà ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ, đến cùng ai mới là ác ma à? Hắn thấy, thao thiết chiến sĩ so cái kia trăm vạn ác ma kinh khủng hơn. Một bên khác, Hứa Chử cùng Điển Vi đối chiến hai đại thánh nhân cảnh ác ma dần dần chiếm cứ ưu thế, đánh cho hai đại ác ma liên tục bại lui. Tần Vô Đạo mặc dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn giải quyết hết cái này thánh nhân cảnh ác ma, nhưng hắn có thể không ngừng tiêu hao. Ha ha ha, các ngươi những thứ này ác ma cũng chả có gì đặc biệt, quá yếu. Tần Vô Đạo một bên công kích một bên rêu cợt nói, các ngươi thật sự không xứng gọi ác ma, phải gọi một đám mỗ hợp. Vô tri nhân tộc, chúng ta ác ma chân chính vương bài đại quân căn bản không thể lại xuất hiện tại loại này sơ đẳng thế giới. Ác ma nghiêm nghị nói, như gặp phải cao cấp hơn ác ma đại quân, ngươi những thứ này yêu thú đều không đủ nhét cái răng. Tại ác ma bên trong, bọn họ những thứ này ác ma thuộc về sơ cấp ác ma mà thôi. Chân chính cường đại ác ma là không thể nào buông xuống loại này cấp thấp thế giới. Theo chiến đấu tiếp tục, Hứa Chử cùng Điển Vi cuối cùng đem hai đại thánh nhân cảnh ác ma chém giết. Kế tiếp cũng là Tần Vô Đạo trước mắt ác ma này. Cái này ác ma kết quả có thể nghĩ. Sau cùng, ba đầu thánh nhân cảnh ác ma bị thao thiết ma xào nuốt. Nuốt ba cái thánh nhân cảnh ác ma, thao thiết ma xảo sinh ra một cái thánh nhân cảnh thao thiết chiến sĩ. Trăm vạn ác ma bị tàn sát sạch sẽ, từ đó cho Tần Vô Đạo cung cấp 20 viên huyết tinh. Lại thêm trước đó lấy được huyết tinh, Tần Vô Đạo bây giờ có được 38 viên huyết tinh. 38 viên huyết tinh có thể đem thao thiết ma xảo tấn thăng đến ngũ cấp. Tần Vô Đạo hưng phấn đây này. Hắn lúc này tiêu hết 38 viên huyết tinh tấn thăng thao thiết ma xảo đẳng cấp. Thao thiết ma xảo tấn thăng đến ngũ cấp, hiện giai đoạn mỗi ngày có thể sản xuất hàng loạt 8000 thao thiết chiến sĩ, mỗi cái thao thiết chiến sĩ nắm giữ đại năng cảnh tu vi. Nhìn đến thao thiết ma xảo tin tức về sau, Tần Vô Đạo cười, ha ha, hiện tại chân võ đại lục còn có ai là đối thủ của ta? Xương bá chân võ đại lục nhiệm vụ có thể nói không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Trăm vạn thao thiết chiến sĩ đại quân xuất động, đủ để quét ngang chân võ đại lục các cái thế lực. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Cho ta rút. Tần Vô Đạo không do dự, lập tức mở rút. Chúc mừng ký chủ rút đến thần thông thiên địa lồng giam thiên địa lồng giam. Tần Vô Đạo vội vàng xem xét cái này thần thông năng lực. Thiên địa lồng giam, chủ yếu năng lực cũng là phong tỏa bốn phía không gian, có thể vây khốn đối thủ. Tần Vô Đạo hiện tại chỉ có bán thánh tu vi, thiên địa lồng giam thi triển đi ra sau chỉ có 200m phạm vi. Có thể Tần Vô Đạo phi thường hài lòng cái này thần thông, có cái này thần thông, lưu người năng lực tăng lên rất nhiều. Lần sau gặp lại Bạch Ngọc Hành, Tần Vô Đạo có tự tin đem người vây khốn. Giải quyết hết bí cảnh bên trong ác ma đại quân về sau, bên trong cũng không có cái gì đáng giá Tần Vô Đạo động tâm đồ vật. Cơ Sơn Hà linh hồn cuối cùng tiêu tán. Tần Vô Đạo mang theo Cơ Sơn Hà giao cho hắn hư không tâm pháp rời đi bí cảnh. Bộ này hư không tâm pháp Tần Vô Đạo không nhìn chúng, uy lực đều không có thần tượng trấn ngục kính như bức. Chờ tìm cái thời gian trước khi đến thánh vực đem hư không tâm pháp giao cho Cơ gia hậu nhân. Rời đi bí cảnh về sau, Tần Vô Đạo liền trở về hoàng cung. Đến đón lấy hắn muốn đối Bắc vực, Tây vực, Nam vực chinh phạt. Có La Vong tình báo này cơ cấu, Tần Vô Đạo đạt được Tam đại vực tin tức. Bây giờ Bắc vực Đại Càn đế quốc tại Diệp Huyền chỉ huy phía dưới diệt đi đế quốc khác, nhất thống Bắc vực. Hiện tại Đại Càn đế quốc chính tập kết 300 vạn đại quân chuẩn bị tiến quân Đông vực. Trừ ngoài ra, Tây vực Nhật Nguyệt đế quốc quét ngang các đại đế quốc tông môn thế lực, ngồi vững Tây vực bá chủ chi vị. Trở thành Tây vực bá chủ về sau, Nhật Nguyệt đế quốc thế lực càng là trước nay chưa có cường thịnh. Binh lực đã đạt tới 300 vạn, hơn nữa còn là tinh nhuệ. Nhật Nguyệt đế quốc hoàng đế Bạch Ngọc Hành tại chỉnh đốn Tây vực các đại thế lực về sau, liền tập kết 300 vạn đại quân mở hướng Đông vực. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, cũng là Đại Tần đế quốc. Nam vực gần nhất thẳng luận a, huyết ma đại quân hành không xuất thế, ghê gớm a. Nhìn trong tay liên quan tới Nam vực tình báo, Tần Vô Đạo mi đầu cao lại. Trước đó không lâu, Nam vực cục thế vẫn còn bình ổn trạng thái. Làm một chi huyết ma đại quân xuất hiện về sau, Nam vực cục thế nhất thời loạn. Hoành không xuất thế huyết ma đại quân lấy tốc độ như tia chớp tiêu diệt một cái đế quốc, ngay sau đó hướng cái thứ hai đế quốc ra tay. Đối mặt huyết ma đại quân mạnh mẽ, Nam vực không có một cái nào đế quốc có thể chống đỡ huyết ma đại quân. Coi như các đại đế quốc liên thủ cũng bị huyết ma đại quân tùy tiện phá hủy. Huyết ma đại quân có chút ý tứ, Tần Vô Đạo cũng có chút mong đợi, vậy liền để báo táp tới mãnh liệt hơn một số đi. Chương 63, Diệp Huyền nội tình Bắc vực, Đại Càn đế quốc hoàng cung một chỗ trong cung điện dưới lòng đất. Lúc này, Đại Càn đế quốc hoàng đế Diệp Huyền chính hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trước mắt 20 đạo khí tức kinh người bóng người. Xem ra linh khí đã đủ rồi, trong vòng 3 ngày tất nhiên đột phá đến bán thánh tu vi. Diệp Huyền trong mắt tràn đầy chờ mong. Ở trước mặt hắn 20 đạo bóng người tất cả đều là Diệp Huyền mời chào cường giả. Mỗi một cái cường giả tu vi đều đã đạt đến vương giả cảnh đỉnh phong cấp độ. Lúc này, những người này ngay tại tụ linh trận bên trong tu luyện, hấp thu cái kia khổng lồ linh khí trùng kích lấy cái kia đạo giáng ngục. Đợi đến tu luyện kết thúc về sau, 20 người hào hào theo tụ linh trận đi ra. Mọi người đi tới Diệp Huyền trước người hào hào quỳ xuống hành lễ. Tham kiến bệ hạ. Bọn họ nhìn qua Diệp Huyền ánh mắt tràn đầy kính sợ. Trong vòng 3 ngày, các ngươi nhất định có thể tấn thăng đến bán thánh tu vi. Diệp Huyền đối với 20 người nói ra, chỉ muốn đi theo chấm, các ngươi nhất định có thể đạt tới càng cao tầng thứ. Chân võ đại lục bất quá là một cái tiểu địa phương, bên ngoài còn có càng lớn thế giới chờ các ngươi. Chúng người ánh mắt tràn đầy hướng tới, nội tâm càng là kích động. Thuộc hạ thể chết cũng đi theo bệ hạ. Mọi người vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Trong mắt bọn hắn, Diệp Huyền cũng là thần đồng dạng tồn tại. Bởi vì Diệp Huyền cho hắn tu luyện công pháp đã siêu việt thánh cấp, đến mức là loại tầng thứ nào công pháp, bọn họ nhưng lại không biết. Nhưng bọn hắn từ khi tu luyện môn công pháp này về sau, tu luyện tốc độ tăng lên, mà lại thực lực cũng được tăng lên rất cao. Mà Diệp Huyền cũng chính là nương tựa theo bộ công pháp kia tại 20 tuổi tuổi tác đạt đến bán thánh tầng thứ. Hắn trở thành đại càn đế quốc từ trước tới nay xuất sắc nhất yêu nghiệt, nói hắn là chân võ đại lục từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài cũng không đủ. Bệ hạ khí tức của ngươi. Có người phát giác được Diệp Huyền khí tức biến hóa, nhất thời lộ ra chấn kinh thần sắc. Người khác cảm nhận được Diệp Huyền trên thân khí tức biến hóa, nội tâm kinh thán không thôi. Rất hiển nhiên, Diệp Huyền đã siêu việt bản thánh, đạt tới thánh nhân cảnh tu vi. Không sai, chớ tu vi đã đạt tới thánh nhân cảnh. Diệp Huyền thản nhiên nói, chờ các ngươi tu vi đạt tới bản thánh, liền có thể theo ta xuất chinh đông vực, quét ngang chân võ đại lục. Không ai có thể biết được Diệp Huyền vì cái gì có thể tại như thế trong thời gian ngắn tăng lên tới thánh nhân cảnh tu vi. Nhưng có thể khẳng định một điểm, câu Diệp Huyền tuyệt đối là đạt được một loại nào đó cơ duyên. Chỉ là đông vực, không cần bệ hạ xuất thủ, chúng ta bất kỳ người nào đều xuất thủ liền có thể giải quyết rơi. Có người mở miệng nói, chỉ cần bọn họ tu vi đạt tới bán thánh tầng thứ, vậy bọn hắn cảm thấy lấy chính mình bán thánh tu vi có thể khinh thường chân võ đại lục bất kỳ một thế lực nào cự đầu. Dù sao bán thánh cường giả tại chân võ đại lục chính là hi hữu tồn tại. Đông vực bây giờ bị Đại Tần Đế quốc thống nhất. Diệp Huyền trầm giọng nói, Đại Tần Đế quốc cường giả cũng không ít, các ngươi chớ có khinh địch. Diệp Huyền đến đón lấy đem Đại Tần Đế quốc một số tin tức nói ra. Biết được Đại Tần Đế quốc cũng có bán thánh cường giả tọa trấn, mọi người cảm thấy kinh ngạc. Có bệ hạ tọa trấn, Đại Càn Đế quốc tất quét ngang khắp nơi, chỉ là Đại Tần Đế quốc không đáng để lo. Bọn họ đối Diệp Huyền có tuyệt đối tự tin. Thánh nhân cảnh cường giả đủ để khinh thường toàn bộ chân võ đại lục. Diệp Huyền để mọi người thật tốt tu luyện, tranh thủ tại trong vòng 3 ngày đột phá đến bán thánh tu vi. Đến đón lấy hắn muốn đối Đại Tần Đế quốc xuất binh. Cùng lúc đó, Tần Vũ Đạo đã rời đi hoàng đô, mang theo Đại Tần Đế quốc 100 vạn đại quân hướng về Tây vực phương hướng xuất phát. Bởi vì Nhật Nguyệt Đế quốc 300 vạn đại quân đã đi tới Đông vực cùng Tây vực giao giới khu vực. Rất rõ ràng, Nhật Nguyệt Đế quốc muốn tiến quân Đông vực, diệt đi Đại Tần Đế quốc. Làm Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng đế, Bạch Ngọc Hành hiện tại rất chờ mong cùng Tần Vũ Đạo Đại Tần Đế quốc giao thủ. Hắn ngồi tại Hoàng Kim Sa Liễn phía trên, thích ý nằm. "Bệ hạ, ngươi con mắt thành thật một chút, nơi này cũng không phải trong cung đâu." Mỹ lệ thị nữ nhẹ khẽ đẩy một chút Bạch Ngọc Hành, mặt mũi tràn đầy ửng hồng nói: "Ha ha ha, ai để ngươi đẹp mắt như vậy chứ?" Bạch Ngọc Hành hung hăng lướt lướt, một mặt cười tà nói: "Ta thì ưa thích nhìn chằm chằm ngươi nhìn, ngươi phải thật tốt hầu hạ chấm." Nói, Bạch Ngọc Hành nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy cái kia không có gì sánh kịp phục thị. Trong lòng của hắn thoải mái a, chậc chậc, làm hoàng đế cũng là thoải mái a, muốn cái gì nữ nhân đều có thể. Hồi tưởng lại ở kiếp trước xã xúc sinh sống, Bạch Ngọc Hành đã cảm thấy bất ức. Hiện tại rốt cuộc minh bạch làm hoàng đế sớm rồi, thật có thể muốn làm gì thì làm. Bệ hạ, phía trước phát hiện Đại Tần Đế quốc đại quân. Một vị tướng lãnh đi đến Hoàng Kim Sa Liễn trước. Bạch Ngọc Hành đứng dậy nâng lên quần, sau đó đi ra. Đứng tại Sa Liễn phía trên, hắn ngắm nhìn nơi xa cái kia lít nha lít nhít Đại Tần Đế quốc đại quân. Chậc chậc, cần phải có bách vạn chi chúng, đều không đủ ta Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân nhét cái răng. Bạch Ngọc Hành chép miệng một cái, Tần Vô Đạo à, tuy nói ngươi Đại Tần Đế quốc tướng sĩ dũng mãnh, nhưng cùng ta Nhật Nguyệt Đế quốc so sánh vẫn là kém nhiều lắm. Cưỡi lên một con ngựa trắng, Bạch Ngọc Hành hướng về đại quân phía trước đi qua. Lúc này, Đại Tần Đế quốc cùng Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân cách nhau lấy. Tần Vô Đạo ngồi tại hoàng tọa phía trên, nhìn lấy trắng trên lưng ngựa Bạch Ngọc Hành, nha, tiện nhân ngươi tới rồi. Nghe được Tần Vô Đạo gọi hắn tiện nhân, Bạch Ngọc Hành khoe miệng hơi hơi rút dưới, khó chịu nói, Tần Vô Đạo, ngươi lớn nhất tiện cái gì? Hôm nay ta muốn để ngươi Đại Tần Đế quốc theo trên đời biến mất. Đến mức ngươi Đại Tần Đế quốc nữ nhân nha, tự nhiên là biến thành ta Nhật Nguyệt Đế quốc nam nhi đồ chơi. Gặp Bạch Ngọc Hành cái kia phách lối tiện dạng, Tần Vô Đạo thật muốn đi qua cho hắn hai quyền. Đợi chút nữa hắn liền muốn để Bạch Ngọc Hành minh bạch Nhật Nguyệt Đế quốc 300 vạn đại quân tất cả đều là bài trí. Đến mức Nhật Nguyệt Đế quốc những cái kia uy lực mạnh mẽ vũ khí, Tần Vô Đạo càng biết không thèm để ý tại cường đại thao thiết chiến sĩ trước mặt, những vũ khí kia đều là một đống sắt vụn. Ta dám nói, chân võ đại lục miệng cường vương giả cũng là ngươi. Tần Vô Đạo mặt mũi tràn đầy khinh bị nói, một cái thua không dám thực hiện ước định tiện nhân, đế quốc của ngươi làm sao có thể chiến thắng ta Đại Tần Đế quốc? Ha ha, vậy liền nhìn một cái. Bạch Ngọc Hành cười lạnh, hắn phất phất tay, xuất quân. Theo Bạch Ngọc Hành mệnh lệnh rơi xuống, Nhật Nguyệt Đế quốc 300 vạn đại quân bên trong phân ra một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này hết thảy có 30 vạn người, mỗi người trên tay đều cầm lấy một thanh súng trường. Không sai, cũng là súng trường. Quả là thế. Nhìn đến 30 vạn đại quân nhân thủ một thanh súng trường, Tần Vô Đạo thật không có biểu hiện ra ngoài ý muốn. Nếu như nói ngoài ý muốn, cũng chính là vừa nhận được tin tức thời điểm sẽ cảm thấy ngoài ý muốn. Huyền Vũ quân đoàn ra khỏi hàng. Tần Vô Đạo hạ lệnh. Hạng Vũ chiến kiếm huy động, Huyền Vũ quân đoàn 30 vạn đại quân ra khỏi hàng, nên hướng Nhật Nguyệt Đế quốc 30 vạn đại quân. Ha ha ha, Tần Vô Đạo ngươi xem đi, ngươi cái kia 30 vạn Huyền Vũ đại quân liền đụng phải quân ta cơ hội đều không có. Bạch Ngọc Hành cười to, tại cường đại vũ khí trước mặt, các ngươi những phàm nhân này thân thể như là lấy trứng chọi đá. Tại Bạch Ngọc Hành xem ra, coi như những binh lính này là tu luyện giả, nhưng thân thể mạnh mẽ độ còn chưa đủ chống được súng trường viên đạn thương tổn. Nếu như tu vi tại quy nhất cảnh, cái kia còn có năng lực chống cự súng trường tự uy lực của đạn. Thiện nhân, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Tần Vô Đạo mang trên mặt nụ cười, đợi chút nữa ngươi sẽ khóc. Chương 64, 10 vạn hủy diệt thuộc tính thao thiết chiến sĩ, Bạch Ngọc Hành hỏng mất ha ha, Tần Vô Đạo mở to hai mắt nhìn lấy ngươi cái kia 30 vạn đại quân là chết như thế nào. Bạch Ngọc Hành cười như điên, ánh mắt trêu tức. Phàm nhân chi khu cũng dám va chạm súng trường. Cái này không phải liền là muốn chết sao? Nhật Nguyệt Đế quốc có thể quét ngang Tây vực, tự nhiên là dựa vào cái kia cường đại vũ khí. Xuất kích. Tần Vô Đạo hạ lệnh tiến công. Huyền Vũ quân đoàn 30 vạn đại quân cấp tốc bày trận, Huyền Vũ đại trận khởi động. Mỗi tên lính trên thân tách ra hào quang màu vàng đất, hình thành một cái quan kén. Ngay tại lúc đó, Huyền Vũ đại trận khởi động về sau, một đầu hình thể to lớn Huyền Vũ cự thú hư ảnh ngưng tụ ở trên không. Cẩn trọng khí tức bao phủ 30 vạn đại quân. Xa xa nhìn lại, toàn bộ Huyền Vũ quân đoàn cho người ta một loại cẩn trọng cảm giác. Cái này mẹ nó. Bạch Ngọc Hành thấy cảnh này, âm thầm kinh hãi, Huyền Vũ cự thú. Tuy nhiên kinh hãi, nhưng hắn lập tức để đại quân nổ súng xạ kích. Cốc cốc cốc. Tiếng súng vang lên, viên đạn giống như mưa to bắn về phía Huyền Vũ đại quân. Ầm ầm ầm. Đạn bắn vào Huyền Vũ quân đoàn binh lính trên thân một khắc này, bị cái kia màu vàng đất quang kén ngăn trở, không cách nào tiến thêm. Viên đạn tựa như là đánh vào tấm thép phía trên, không có một chút tác dụng. Thấy cảnh này, Bạch Ngọc Hành không bình tĩnh, con em ngươi, tà môn như vậy sao? Nương tựa theo Huyền Vũ đại trận cường đại phòng ngự lực, Huyền Vũ quân đoàn đại quân rất nhanh vọt tới Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân trước mặt, sau đó triển khai đồ sát. Nhật Nguyệt Đế quốc cái này 30 vạn đại quân cận chiến căn bản không phải Huyền Vũ quân đoàn đối thủ, bị giết quân lính tan rã. Ma Đức, pháo binh công kích. Nhìn thấy một màn này, Bạch Ngọc Hành lập tức hạ lệnh để pháo quân công kích. Đại quân cấp tốc tản ra, 10 vạn pháo binh xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, 10 vạn ổ đại pháo cùng phát, đạn pháo đánh phía Huyền Vũ quân đoàn trận doanh. Rầm rầm rầm. Vô số đạn pháo đánh tới, khí thế hung mãnh. Lúc này, Huyền Vũ đại trận thể hiện ra nó uy lực chân chính. Chỉ thấy Huyền Vũ cự thú hư ảnh phát ra gào thét, quang mang vạn trượng. Những cái kia đạn pháo rơi vào Huyền Vũ cự thú hư ảnh phía trên nào ào bị đẩy lùi. Mẹ nó. Nhìn thấy loại tình huống này, Bạch Ngọc Hành chửi ầm lên. Đánh nhiều như vậy trận chiến, hắn chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này. Uy lực to lớn đại pháo thế mà bị chặn. Vẹn vẹn 30 vạn Huyền Vũ quân đoàn đại quân liền để Bạch Ngọc Hành cảm nhận được áp lực thật lớn. Liên đại pháo đều không cách nào phá vỡ Huyền Vũ đại trận phòng ngự, vậy hắn đánh như thế nào? Mà lại hắn phát hiện những cái kia đại tần binh lính chiến lực từng cái đều tại chân linh cảnh tầng thứ, quả thực không nên quá mãnh liệt. Một khi cận chiến, cái kia chính là một trận một phương diện đổ sát. Lúc này thời điểm hắn không thể tại che giấu. Tạ quân đoàn xuất kích. Bạch Ngọc Hành giống to. Nhật Nguyệt Đế quốc phía sau 10 vạn đại tạ trong nháy mắt khởi động, hướng về đại tần đế quốc đại quân bên này tiến vào. Bành 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 đạn pháo rơi vào Huyền Vũ đại trận phía trên, nổ tung sinh ra uy lực khiến Huyền Vũ đại trận một trận kịch liệt rung động, Huyền Vũ cự thú hư ảnh rõ ràng ảm đạm đi khá nhiều. Nhìn thấy một màn này, Bạch Ngọc Hành hưng phấn, ha ha ha, còn phải là tạ đạn pháo như bước. Nhật Nguyệt Đế quốc cũng là nương tựa theo tạ đại quân nghiền ép các đại đế quốc quân đoàn, không ai địch nổi. Những cái kia võ giả muốn phá đi tạ cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì Bạch Ngọc Hành cho mỗi một cỗ tạ đều dán lên kim cương phủ, khiến tạ phòng ngự càng mạnh. Giết, giết cho ta, diệt đại tần đế quốc những thứ này còn kiến hôi. Bạch Ngọc Hành hưng phấn điên cuồng hét lên. Tần Vô Đạo cũng phát hiện tạ phía trên kim cương phủ, biết thao thiết chiến sĩ cái kia ra sân. Mới nói, đừng cao hứng quá sớm. Tần Vô Đạo nhìn về phía Bạch Ngọc Hành, ta yêu thú đại quân còn không có xuất động đâu, ngươi cho rằng ngươi thắng chắc. Nghe vậy, Bạch Ngọc Hành thì cười lạnh không thôi, thôi đi, ngươi những cái kia yêu thú đại quân bất quá là thịt nát mà thôi, làm sao có thể cùng ta tạ đại quân so sánh. Tần Vô Đạo cười cười, không nói lời nào. Hắn lập tức triệu hồi ra thao thiết chiến sĩ xuất chiến. 10 vạn đầu hủy diệt thuộc tính thao thiết chiến sĩ xuất hiện trên chiến trường, mỗi một đầu thao thiết chiến sĩ thân bên trên tán phát lấy đại năng cảnh tu vi khí tức. Thấy cảnh này, Bạch Ngọc Hành tê cả da đầu, 10 vạn đầu đại năng cảnh tu vi yêu thú, cái này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Hệ thống ngươi tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp a. Bạch Ngọc Hành gấp, 10 vạn đầu đại năng cảnh yêu thú, đánh như thế nào a? Ký chủ ngài đổi lấy giá trị không đủ, không cách nào đổi lấy tên lửa, ngươi tự cầu phúc đi nghe được trả lời, Bạch Ngọc Hành choáng váng. Muốn quái chỉ tự trách mình đổi lấy giá trị không đủ. Nếu như có thể đổi lấy uy lực kinh khủng tên lửa, cái kia hắn còn có cơ hội đối phó cái kia 10 vạn đầu đại năng cảnh tu vi yêu thú. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng là xuyên việt giả? Bạch Ngọc Hành ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vô Đạo, trong lòng nghĩ đến một cái khả năng. Nếu như không phải xuyên việt giả, làm sao có thể lập tức triệu hồi ra 10 vạn đầu yêu thú? Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Hành tâm lý giật mình, Mã Đức, tuyệt đối là tông xe. 10 vạn đầu hủy diệt thuộc tính thao thiết chiến sĩ tiến vào chiến trường, cái kia chính là một trận vô tình đổ sát bắt đầu. Cứ việc tạ có kim cương phủ, đối mặt hủy diệt thuộc tính lực lượng thao thiết chiến sĩ lại như là sắt vụn, dễ như trở bàn tay thì bị hủy diệt. 10 vạn đầu đại năng cảnh thao thiết chiến sĩ như vào chỗ không người, điên cuồng săn giết. Nhật Nguyệt Đế quốc 300 vạn đại quân tại 10 vạn thao thiết chiến sĩ trước mặt cũng là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Nhật Nguyệt Đế quốc đại quân đã sớm bị sợ mất mật, điên cuồng đảm mệnh, không dám lưu lại nữa. Đối mặt chiến lực kinh khủng thao thiết chiến sĩ, bọn họ những binh lính này căn bản không phải đối thủ. Đại Tần Đế quốc bên này quân đội đều không cần xuất động, yên tĩnh nhìn lấy 10 vạn thao thiết chiến sĩ đổ sát. Đoá, tranh thủ thời gian rút lui. Bạch Ngọc Hành không có tâm tư lưu lại nữa. Uy, ngươi bây giờ muốn đi có phải hay không đã chậm? Tần Vô Đạo thanh âm tại Bạch Ngọc Hành bên tai vang lên, cái sau giật mình. Hắn không chút do dự, lập tức bóp nát truyền tống phủ, muốn rời khỏi cái địa phương nguy hiểm này. Nhưng hắn bóp nát về sau, phát hiện mình chỉ là truyền tống 200m khoảng cách. chuyện gì xảy ra? Bạch Ngọc Hành hoảng sợ không thôi. Đừng phí sức, bốn phía không gian đã sớm bị ta phong tỏa, ngươi trốn không thoát. Tần Vô Đạo từng bước một đi hướng Bạch Ngọc Hành, nụ cười dày đặc, lần trước bị ngươi chạy trốn, ta lần này cũng sẽ không để ngươi đào tẩu. Tần Vô Đạo, chỉ cần ngươi nguyện ý thả ta một mạng, ta có thể thần phục ngươi. Đến loại cục diện này, Bạch Ngọc Hành chỉ có thể nhận sợ, ta có thể cho ngươi cung cấp các loại cường đại vũ khí. Ha ha, trên đời này chỉ cần một cái xuyên biệt giả, cho nên ngươi vẫn là đi chết đi. Tần Vô Đạo cũng không có bỏ qua cho Bạch Ngọc Hành tâm tư. Ngươi thật sự là xuyên biệt giả? Bạch Ngọc Hành mắt trợn tròn. Không tệ. Tần Vô Đạo ngưng tụ ra Minh Thần Chi Mâu, trực tiếp đem Bạch Ngọc Hành ở ngực đâm xuyên, vỡ nát cái sau trái tim, thần hồn càng là tịch diệt. Bạch Ngọc Hành cái này khổ cực xuyên biệt giả cứ thế mà chết đi. Trận này đại chiến rất nhanh liền kết thúc. Tiếp đó, Tần Vô Đạo để Bạch Khởi bọn họ chỉ huy Đại Tần Đế quốc 100 vạn đại quân tiến quân Bắc vực, mà hắn thì một mình tiến về Nam vực. Tần Vô Đạo nhận được tin tức, Huyết Ma đại quân đã quét ngang Nam vực, hiện tại hướng đông được tới. Đại Càn Đế quốc tuy nhiên xuất binh 300 vạn, nhưng Tần Vô Đạo không lo lắng. Lấy Bạch Khởi thực lực của bọn hắn, đối chiến Đại Càn Đế quốc 300 vạn đại quân không có độ khó khăn. Hắn một mình đối mặt Huyết Ma đại quân. Chương 65, Thánh nhân cảnh thao thiết chiến sĩ đông vực cùng Bắc vực giao giới chi địa. Lúc này, vùng đất bằng phẳng bên trên bình nguyên, Đại Càn Đế quốc 300 vạn đại quân tụ tập cùng một chỗ. Một cỗ túc sát khí tức tràn ngập phiến thiên địa này ở giữa, mà tại Đại Càn Đế quốc đại quân đối diện thì là Đại Tần Đế quốc 100 vạn đại quân. Hai quân đối chọi, một trận có 102 chém giết sắp bắt đầu. Lữ Bố nhìn qua phía trước địch quân, trên mặt tràn đầy thị nụ cười máu, Bạch Khởi tướng quân, lần này xem chúng ta người nào giết đầu người nhiều. Vậy dĩ nhiên là ta, lần trước ngươi thế nhưng là thua. Bạch Khởi tự tin nói, lần này ngươi đồng dạng sẽ bại bởi ta. Thế thì chưa hẳn. Lữ Bố tự tin nói, lần này ta tất thắng ngươi. Đối mặt 300 vạn đại quân, Lữ Bố bọn họ không có chút nào hư. Tuy nhiên bọn họ bên này chỉ có 100 vạn đại quân, nhưng Đại Tần Đế quốc 100 vạn đại quân chiến lược tuyệt đối là mạnh nhất. Coi như Đại Càn Đế quốc 300 vạn đại quân xuất động cũng không có khả năng để Lữ Bố bọn họ lùi bước. Mà Đại Càn Đế quốc cường giả ngắm nhìn Đại Tần Đế quốc 100 vạn đại quân trận doanh, trong mắt bọn họ sát khí lắm liệt. Bệ hạ, thần xin chiến. Đại Càn Đế quốc đại tướng quân Chu Á Đồng cưỡi chiến mã hướng về phía trước. Chuẩn. Diệp Huyên gật gật đầu. Đạt được cho phép, Chu Á Đồng mang theo Đại Càn Đế quốc 30 vạn đại quân giết đi ra. Thấy thế, Lữ Bố một ngựa đi đầu, cưỡi ngựa phóng tới Chu Á Đồng, Thanh Long quân đoàn, giết cho ta. 30 vạn Thanh Long quân đoàn đại quân theo Lữ Bố giết tới. Rất nhanh, song phương đại quân giao chiến cùng một chỗ. Lữ Bố cùng Chu Á Đồng giao thủ. Chu Á Đồng vừa đột phá đến bán thánh tu vi, đối mặt Lữ Bố lại có vẻ cực kỳ cố hết sức. Lữ Bố chiến lược hung mãnh, phương thiên hỏa kích huy động ở giữa phảng phất muốn đem không gian cắt chém. Chết cho ta! Lữ Bố bay thẳng mà đến, trong tay phương thiên hỏa kích giống như nộ long xuất uyên, đâm về Chu Á Đồng. Đối mặt Lữ Bố cái kia hung ác công kích, Chu Á Đồng sắc mặt nghiêm túc, lập tức đem chiến kiếm nằm ngang ở trước mặt. Bành vũ khí va chạm, bộc phát ra lực lượng kinh người. Chu Á Đồng cả người bị cái kia cỗ trùng kích lực đánh bay cách xa 100 mét. Hắn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Lữ Bố, thực lực như thế nào trên lệch thật lớn như thế. Cùng là bán thánh cường giả, hắn lại so Lữ Bố yếu. Cái này khiến trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Cùng lúc đó, Thanh Long quân đoàn giống như mãnh liệt hổ vào bầy dê, thế bất khả kháng, giết 30 vạn Đại Càn Đế quốc đại quân quân lính tăng dã. Luận chiến lực, Thanh Long quân đoàn chiến lực so với cái kia Đại Càn Đế quốc tướng sĩ mạnh không phải một chút điểm. Thuần một sắc chân linh cảnh, Đại Tần Đế quốc đến tột cùng là như thế nào làm đến? Diệp Huyền âm thầm kinh hãi, A Thanh Long quân đoàn đại quân thuần một sắc chân linh cảnh, quả thực không nên quá không hợp thói thường. Xem xét lại hắn Đại Càn Đế quốc binh lính, thực lực bất quá là tại vòng đạo cung cảnh đến chân võ cảnh ở giữa. Bệ hạ, toàn quân xuất chiến đi, nếu không Chu tướng quân không phải là đối thủ. Một vị tướng quân vẻ mặt nghiêm túc nói, hai quân thực lực chênh lệch quá xa, đánh như thế nào? Toàn quân xuất kích. Diệp Huyền vung tay lên, theo hắn ra lệnh rơi xuống, còn lại hơn 200 vạn đại quân luyện giống như thủy triều phóng tới Đại Tần Đế quốc trận doanh. Tiếng giết chấn động thiên địa. Đại Càn Đế quốc bên này lập tức xuất hiện 20 cái bán thánh cường giả. Khí thế kinh vân, bao phủ toàn bộ chiến trường. Cái này 20 vị bán thánh cường giả mục tiêu dĩ nhiên chính là Bạch Khởi bọn họ. Gặp Đại Càn Đế quốc đại quân tất cả đều đánh tới, Bạch Khởi bọn họ lập tức hạ lệnh tiến công. Hai đại đế quốc đại quân chém giết. Đông đông đông, chiến thần cổ âm thanh tại lúc này vang lên, mỗi một vị đại tần tướng sĩ lực lượng nhất thời tăng lên gấp 3 lần nhiều. Đại Tần Đế quốc 100 vạn đại quân dũng mãnh địa thẳng hướng Đại Càn Đế quốc 300 vạn đại quân. Tiếng liếc, tiếng ho hét, tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường. Máu tươi bắn tung tóe, chân cụt tay đứt khắp nơi trên đất. Theo chém giết tiếp tục, toàn bộ chiến trường đã bị cái kia máu tươi nhuộm đỏ, giống như tu la trường. Cái kia cô máu tanh mùi vị ngút trời, phản phất muốn ngưng tụ thành thực chất đồng dạng. Đại Tần Đế quốc bên này bán thánh cường giả có Bạch Khởi, Lữ Bố, Hạ Vũ, Tần Lương Ngọc, Vu Hóa Điển, Triệu Cao, Hoắc Khứ Bệnh. Bảy người đối chiến 20 cái bán thánh cường giả không có không rơi vào thế hạ phong. Dù sao bọn họ có chiến thần cổ gia trì, mà tự thân chiến lực càng là so cùng cảnh cường. Thanh Long đại trận khởi động, Thanh Long hư ảnh xoay quanh ở trên không, long minh từng trận, khí thế kinh vân. Thanh Long đại trận bên trong binh sĩ khôi phục càng làm cho người khó có thể tin. Bạch Hổ đại trận càng là không ai địch nổi, các chiến sĩ tựa như là phát điên mãnh hổ, giết địch quân sợ mất mật. Huyền Vũ đại trận khiến binh lính nắm giữ cường đại phòng ngự, để Đại Càn Đế quốc binh lính cực kỳ đau đầu. Chu Tước đại trận bên trong binh sĩ chiến lực cũng không yếu, mang theo hỏa thuộc tính lực lượng khiến người ta vết thương mang theo tiêu đốt, cấp tốc sẽ quyết tán. Bốn đại quân đoàn xuất động, chiến lực trực tiếp tiêu thăng đến một cái mức độ kinh người. Đại Càn Đế quốc 300 vạn đại quân đối mặt Đại Tần Đế quốc 100 vạn đại quân chiếm không đến bất luận cái gì ưu thế. Là nguyên một đám đại càn đế quốc binh lính ngã xuống, các binh lính sĩ khí cũng bị mất, ào ào tán loạn chạy trốn. Nhìn đến loại tình huống này, Diệp Huyền cũng không ngồi yên nữa. Hắn vốn định chờ Tần Vô Đạo xuất thủ, lại không có phát hiện Tần Vô Đạo tung tích. Chính mình 20 vị thủ hạ đắc lực đối phó đại Tần đế quốc 7 vị bán thánh cường giả đều không có chiếm thượng phong, để trong lòng của hắn khó có thể tiếp nhận. Lui ra Diệp Huyền phi thân lên, phóng tới Bạch Khởi 7 người. Đại Càn đế quốc 20 vị bán thánh gặp Diệp Huyền muốn đích thân xuất thủ, bọn họ ào ào lui qua một bên. Bọn họ xấu hổ a, 20 người đều không thể đem đối phương 7 người cầm xuống. Nhưng bọn hắn tin tưởng Diệp Huyền có thể tùy tiện đem cái kia 7 vị đại Tần đế quốc cường giả chém giết. Diệp Huyền trường kiếm trong tay nở rộ sáng chói kiếm quang, khí thế kinh hai tiêu, phản phất muốn đem thiên thương xuyên thủng. Một đạo kiếm mang đánh xuống, cố khí thế kia xé trời nứt đất. Lữ Bố 7 người sắc mặt nghiêm túc, toàn lực xuất thủ. Oanh! Kiếm mang rơi xuống, lực lượng kinh khủng đem Lữ Bố 7 người đánh bay. Chỉ một kiếm, 7 người bị cái kia cường đại lực lượng chối chấn áp. Còn tốt không có có thụ thương, chỉ là thân thể đụng phải trùng kích. Quá mạnh, đây chính là bệ hạ lực lượng sao? Không hổ là thánh nhân cảnh cường giả, bán thánh cường giả tại trước mặt bệ hạ như là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Có bệ hạ xuất thủ, một trận chiến này chúng ta Đại Càn Đế quốc tất thắng. Diệp Huyền một kiếm chi uy, để Đại Càn Đế quốc cường giả kính sợ không thôi. Đại Càn Đế quốc binh lính nhìn đến bệ hạ như thế dũng mãnh, nhất thời phát ra hò hét, hô to bệ hạ vạn tuế. Hôm nay, các ngươi đừng mơ có ai sống lấy rời đi. Diệp Huyền kiếm chỉ Lữ Bố 7 người, ánh mắt lóe ra băng lãnh sắc cơ. Nắm giữ tuyệt đối lực lượng, hắn cũng là tự tin như vậy. Thật sao? Bạch Khởi nhếch miệng lên cái khinh miệt đường cong. Một cánh cửa tại Bạch Khởi xuất hiện trước mặt, ngay sau đó một cỗ mạnh mẽ khí tức tuôn ra. Cảm nhận được cỗ khí tức này nháy mắt, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, thánh nhân cảnh yêu thú, điều đó không có khả năng. Một đầu hình thể to lớn thao thiết chiến sĩ xuất hiện trên chiến trường. Đầu này thao thiết chiến sĩ chính là lúc trước thao thiết ma xảo nuốt tam đại thánh nhân cảnh ác ma sinh ra. Vì lấy phòng ngừa bất nhất, Thần Vô Đạo đem đầu này thánh nhân cảnh thao thiết chiến sĩ giao cho Bạch Khởi. Vừa vặn có thể dùng tới đối phó Diệp Huyền. Thao thiết chiến sĩ phát ra gào thét, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Cái kia thân thể khổng lồ biến mất tại chỗ, trong chốc lát xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Thao thiết chiến sĩ cái kia tốc độ kinh khủng để Diệp Huyền quá sợ hãi. Hắn đội vàng vung ra một kiếm. Kinh thiên kiếm mang chém về phía thao thiết chiến sĩ. Đối mặt công kích, thao thiết chiến sĩ cũng không có tránh né, mà chính là lựa chọn cứng rắn. Cự trảo vung ra, đem cái kia cường kiếm khí lớn sinh sinh đánh nát. Một cái khác cự trảo chụp vào Diệp Huyền. Bành thời khắc nguy cấp, Diệp Huyền lợi dụng trong tay vũ khí ngăn lại một kích này, mà cả người hắn bị đánh bay. Còn chưa chờ hắn ổn định, thao thiết chiến sĩ như thiểm điện đánh tới. Chương 66, 20 vạn thao thiết chiến sĩ mang tới cảm giác gáp bách thao thiết chiến sĩ miệng lớn nội trường, một đạo điện quang phát ra, đánh phía Diệp Huyền. Đối mặt công kích, Diệp Huyền không dám khinh thường, cực lực xuất thủ. Hắn đưa tay vung trường kiếm, một đạo kiếm mang đem hắn bao phủ. Quang điện quang rơi vào đạo kiếm quang kia phía trên, bộc phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố, trực tiếp đem kiếm mang đánh nát. Mang theo dư uy, điện quang rơi vào Diệp Huyền trên thân. Diệp Huyền toàn thân kịch liệt rung động, toàn thân tê liệt, cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ tới thao thiết chiến sĩ cái này đạo lực lượng sẽ khủng bố như thế. Thao thiết chiến sĩ nắm lấy cơ hội, lần nữa đánh tới. Cái kia móng đuốt vung đến, mang theo một cô âm bạo, tựa hồ muốn không gian cắt chém. Diệp Huyền lấy lại tinh thần, hai tay giao nhau ngăn tại trước mặt, cùng lúc đó, một đạo đại ấn ở trước mặt hắn hình thành. Thao thiết chiến sĩ công kích đến, đem Diệp Huyền cái kia đạo đại ấn xé rách. Cả người hắn lần nữa bị đánh bay. Thấy cảnh này, đại càn đế quốc cường giả đều sợ ngây người. Bệ hạ không phải cái kia yêu thú đối thủ, như thế nào cho phải? Ra tay đi, chúng ta muốn hiệp trợ bệ hạ chém giết cái kia yêu thú. Bệ hạ nếu như vẫn lạc, chúng ta cũng không sống được. Đại càn đế quốc 20 vị bán thánh cường giả liên nhau, lập tức đối thao thiết chiến sĩ đánh tới. Bởi vì bọn hắn linh hồn đã sớm bị Diệp Huyền gieo xuống hồn trùng, tính mạng bọn họ cùng Diệp Huyền có liên lụy. Nếu như Diệp Huyền chết rồi, bọn họ tất nhiên không sống được. Lúc trước chính là muốn trồng phía dưới hồn trùng, Diệp Huyền mới có thể đem cường đại công pháp giao cho bọn hắn tu luyện, bằng không bọn hắn không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến bán thánh tu vi. Động thủ đi, Bạch Khởi phóng tới Đại Càn Đế quốc cường giả. Lữ Bố bọn họ cùng nhau xuất thủ. Bọn họ không có khả năng để Đại Càn Đế quốc cường giả nhúng tay thao thiết chiến sĩ chiến đấu. 7 người ngăn cản 20 người, đủ để tranh thủ đến thời gian cho thao thiết chiến sĩ. Diệp Huyền đối chiến thao thiết chiến sĩ, mặc dù hắn thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, có thể đối mặt thao thiết chiến sĩ cái kia mạnh mẽ thân thể, hắn đều khó mà làm bị thương thao thiết chiến sĩ. Mà lại phương diện tốc độ, thao thiết chiến sĩ có ưu thế tuyệt đối. Theo chiến đấu xuống tới, Diệp Huyền trên thân đã bị thao thiết chiến sĩ phá vỡ hơn 10 đạo vết thương, máu tươi chảy ròng. Hiện tại hắn khí tức đã suy yếu, hắn muốn chạy trốn, có thể phương diện tốc độ lại không sánh bằng thao thiết chiến sĩ. Cuối cùng, Diệp Huyền khổ cực bị thao thiết chiến sĩ nuốt rơi. Diệp Huyền một chết, 20 cái đại càn đế quốc bán thánh cường giả trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Mà phía dưới chiến trường càng là một phương diện đổ sát. Đại càn đế quốc 300 vạn đại quân toàn bộ bị tàn sát hầu như không còn, cuối cùng biến thành thao thiết ma xảo chất dinh dưỡng. Đông vực cùng Nam vực chô giao giới. Lúc này, Nam vực các đại đế quốc đại quân tập kết tại Tam Hà Cốc. Nam vực lục đại đế quốc đại quân cùng nhau khoảng chừng 4 bách vạn chi chúng. Tại cái này 400 vạn đại quân đằng sau còn có hơn 100 vạn huyết ma đại quân. Tần Vô Đạo đứng tại Tam Hà Cốc một ngọn núi cao phía trên, ngắm nhìn trước mắt cái này bảng đại quân đoàn. Chật chật, nhiều như vậy chất dinh dưỡng. Tại Tần Vô Đạo trong mắt, đếm trăm vạn đại quân cũng là thao thiết ma xảo chất dinh dưỡng. Mà Tần Vô Đạo cũng không che giấu mình khí tức, hoàn toàn bại lộ tại địch người trước mặt. Ánh mắt của hắn rơi vào trong đại quân một cái to lớn xa liễn phía trên một bóng người. Nhìn đến cái kia người thân ảnh một khắc này, Tần Vô Đạo cảm thấy ngoài ý muốn, Đại Viêm Đế quốc hoàng đế. Lúc trước thống ngự Đông vực trận chiến kia, Đại Viêm Đế quốc tuy nhiên bị diệt, lại bị Đại Viêm Đế quốc hoàng đế chạy. Bây giờ thấy Đại Viêm Đế quốc hoàng đế ở trước mắt, Tần Vô Đạo thì cảm thấy ngoài ý muốn. Tần Vô Đạo, chỉ có ngươi một người. Tần U Minh phi thân lên, cùng Tần Vô Đạo xa xa đối lập, ngươi Đại Tần Đế quốc trăm vạn đại quân ở đâu? Chỉ thấy Tần Vô Đạo một người, Tần U Minh cũng có chút ngoài ý muốn. Đối phó ngươi, một mình ta là đủ. Tần Vô Đạo ánh mắt trêu tức, Đại Viêm Đế quốc hoàng đế, thật không nghĩ tới ngươi bây giờ sống đến mức không tệ. Huyết Ma đại quân hẳn là bút tích của ngươi đi. Tần U Minh mang trên mặt nụ cười, cửu đệ, ngươi liền hoàng huynh của ngươi đều không nhớ rõ. Nghe vậy, Tần Vô Đạo hơi nhíu mày, Tần U Minh. Vừa nghĩ tới Tần U Minh, lại nghĩ tới trên người hắn cái kia thần bí ra hỏa, Tần Vô Đạo nhất thời nghĩ tới. Hắn lập tức dùng định vị tinh bản định vị Tần U Minh thần hồn vị trí. Kết quả phát hiện ngay tại trước mặt. Đoạt xá trọng sinh, hảo thủ đoạn Tần Vô Đạo hai mắt nheo lại, xem ra bên trong thân thể ngươi vị kia lai lịch bất phàm đây này. Tần Vô Đạo, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Tần U Minh ngữ khí điềm nhiên nói, Đại Tần Đế quốc thủy chung vẫn là ta Tần U Minh. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Tần Vô Đạo thản nhiên nói, chỉ dựa vào ngươi những thứ này bình tôm tướng cua, ta đều không đưa vào mắt. Đằng sau ta mấy trăm vạn huyết ma đại quân ngươi ứng đối ra sao? Tần U Minh giễu cợt nói, chỉ bằng ngươi một người, ngươi có thể thử một chút. Tần Vô Đạo nhún nhún vai. Tần U Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh để đếm trăm vạn đại quân hướng đông vực cảnh nội xuất phát. Hắn cũng không tin Tần Vô Đạo một người có thể chống cự đếm trăm vạn đại quân, mà lại những binh lính này đã không phải là lúc trước mấy tên binh lính kia. Nhìn kỹ sẽ phát hiện những binh lính này hai mắt huyết hồng, ánh mắt bên trong chỉ có đó là huyết sát ý, trên người bọn họ càng là tản ra một cỗ huyết sát khí tức. Ta muốn để ngươi tuyệt vọng. Tần Vô Đạo lập tức triệu hồi ra 20 vạn thao thiết chiến sĩ. 20 vạn đại năng cảnh thao thiết chiến sĩ xuất hiện tại Tần U Minh trước mặt, nhìn đến ánh mắt hắn đều muốn trừng ra ngoài. Tất cả đều là đại năng cảnh tu vi yêu thú, cái này sao có thể? Tần U Minh chấn động vô cùng. Có thể không khiếp sợ sao? 20 vạn đại năng cảnh yêu thú, thử hỏi có ai có thể có dũng khí đối mặt? Bán thánh cường giả cũng không dám đối mặt ra cái kia đếm trăm vạn đại quân, càng không pháp đối mặt 20 vạn đại năng cảnh yêu thú. Thực lực chênh lệch quá lớn. Làm 20 vạn thao thiết chiến sĩ xông vào trong đại quân về sau, đến đón lấy cũng là một trường giết chóc, vô số binh lính bị thao thiết chiến sĩ nuốt rơi. Cái kia đếm trăm vạn đại quân tại thao thiết chiến sĩ trước mặt cũng là từng con kiến, mở miệng một tiếng. Thấy cảnh này, Tần U Minh lập tức để huyết ma đại quân thêm vào chiến đấu. Trăm vạn huyết ma đại quân giống như màu đỏ thủy triều, hướng về thao thiết đại quân vọt tới. Mỗi một cái huyết ma binh lính đều nắm giữ hợp đạo cảnh tu vi, có thể đối mặt đại năng cảnh thao thiết chiến sĩ y nguyên không đáng chú ý, tiểu tử kia mới là quan trọng, giết hắn hết thể giải quyết dễ dàng. Huyết ma âm thanh vang lên. Không sai, chỉ cần giết Tần Vô Đạo là được. Tần U Minh ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vô Đạo. Hắn thể nội lực lượng vận chuyển, bán thánh tu vi khí tức nở rộ. Mãnh liệt huyết sát khí tức tự trong cơ thể hắn bạo phát, hắn hai mắt huyết hồng. Hắn thẳng hướng Tần Vô Đạo. Ngươi muốn giết ta, có phải hay không quá ngây thơ? Tần Vô Đạo ánh mắt mang theo trào phúng, thật sự cho rằng hắn vẫn là vương giả cảnh tu vi. Mặt đối bán thánh tu vi Tần U Minh, Tần Vô Đạo nên đón tiếp lấy. Bán thánh. Tần U Minh sắc mặt biến hóa. Vừa mới qua đi bao lâu, Tần Vô Đạo thế mà tấn thăng đến bán thánh tu vi. Hắn Tần U Minh có thể trong đoạn thời gian này tấn thăng đến bán thánh tu vi, cái kia là dựa vào huyết ma trợ giúp, thôn phệ vô số người máu tươi mới tấn thăng đến bán thánh. Lúc trước vương giả cảnh tu vi hắn cũng không phải là Tần Vô Đạo đối thủ, bây giờ bán thánh tu vi hắn vẫn là không có tự tin chiến thắng Tần Vô Đạo. Kiếm động sơn hà. Tần Vô Đạo vung ra một kiếm, một đạo kiếm khí vạch phá bầu trời, một bức sơn hà dị tượng xuất hiện tại Tần U Minh trước mặt. Huyết ma thủ. Tần U Minh lập tức xuất thủ. Một cái huyết thủ ngưng tụ ra, đối với đạo kiếm khí kia chấn áp tới. Hai cỗ lực lượng va chạm, cái kia cùng bạo lực lượng bao phủ ra, thanh thế to lớn. Kiếm khí đem cái kia huyết thủ đánh tan, mang theo dư uy thẳng hướng Tần U Minh. Tần U Minh hai tay kết ấn, một đạo huyết sắc bình chướng xuất hiện ở trước mặt hắn, đỡ được một kích này. Giao cho ta đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Huyết ma trầm giọng nói. Tần U Minh không chút do dự, lập tức đem thân thể quyền chủ đạo giao cho huyết ma. Muốn giết chết bán thánh tu vi Tần Vô Đạo, vậy chỉ có thể dựa vào huyết ma lực lượng. Bởi vì Tần Vô Đạo hai đại thủ hộ linh còn chưa xuất thủ. Một khi thủ hộ linh triệu hoán đi ra, Tần U Minh minh bạch chính mình sẽ bị tùy tiện chém giết. Làm thân thể quyền chủ đạo giao cho huyết ma về sau, Tần U Minh trên thân khí tức phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Hắn nguyên bản chỉ có bán thánh tu vi, giờ phút này lại nắm giữ thánh nhân cảnh tu vi. Phát giác được Tần U Minh biến hóa, Tần Vô Đạo ý nguyên duy trì bình tĩnh. Cái này liền là của ngươi lực lượng sao? Tần Vô Đạo nhiều hứng thú nhìn chằm chằm Tần U Minh, xem ra cũng không ra hồn. Khắc khắc, tiểu tử, ngươi sẽ không cho là ngươi bán thánh tu vi có thể chiến thắng thánh nhân cảnh cường giả đi. Tần U Minh thanh âm âm trầm nói, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, ngươi lấy cái gì cùng ta đối kháng? Huyết ma bây giờ mượn nhờ Tần U Minh thân thể có thể đem khôi phục thực lực đến thánh nhân cảnh tầng thứ, hắn cho rằng có thể đem Tần Vô Đạo tùy tiện chân sát. Dù sao thánh nhân cảnh cùng bán thánh chênh lệch thật sự là quá lớn. Nếu như chỉ là ta, vậy thật là không có cách nào đối phó ngươi. Tần Vô Đạo mở miệng nói, đáng tiếc ta đã không phải là lúc đầu ta. Tiếng nói vừa ra, Tần Vô Đạo xuất hiện trước mặt Hứa Trừ cùng Điển Vi hai đại thủ hộ linh. Nhìn đến Tần Vô Đạo triệu hoán đi ra hai đại thủ hộ linh, Tần U Minh thần sắc kinh ngạc, điều đó không có khả năng, vì sao lại dạng này? Hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này. Vì cái gì Tần Vô Đạo thủ hộ linh có thể đạt tới thánh nhân cảnh tu vi? Huyết ma đối mặt hai đại thánh nhân cảnh thủ hộ linh, hắn đánh như thế nào qua được? Tần Vô Đạo cấp tốc cùng Tần U Minh rút ngắn khoảng cách, đồng thời thi triển ra thần thông tiên điệu lồng giam. Bốn phía phạm vi không gian nhất thời bị cố lực lượng này phong tỏa. Hứa Trừ cùng Điển Vi đồng thời xuất thủ. Đối mặt hai đại thánh nhân cảnh thủ hộ linh, huyết ma coi như nắm giữ thánh nhân cảnh tu vi cũng vô pháp chiến thắng. Còn nữa, trăm vạn huyết ma đại quân bị Tần Vô Đạo triệu hoán đi ra thao thiết chiến sĩ trấn áp, không có chút nào phần thắng. Đại năng cảnh tu vi thao thiết chiến sĩ, không ai địch nổi. Mấy trăm vạn đại quân tại 20 vạn thao thiết chiến sĩ trước mặt cũng là con kiến hôi. Bốn phía không gian bị phong tỏa, Thần U Minh không thể chạy trốn. Toàn bộ trong không gian màu máu tràn ngập, cái kia cố huyết sát khí tức cực kỳ nồng đậm. Huyết ma hiện tại là liều mạng. Huyết sát lĩnh vực triển khai, huyết ma thực lực nhất thời đạt được tăng lên. Một đầu huyết sát cự mãng ngưng tụ đến, đối với Hứa Chử cùng Điện Vi phát triển tiến hành công kích. Hứa Chử cùng Điện Vi liên thủ, cường đại lực lượng đem cái kia huyết sát cự mãng đánh giết. Đối mặt Hứa Chử cùng Điện Vi liên thủ, huyết ma căn bản không phải đối thủ. Coi như đánh một hắn cũng đánh không lại. Mà Tần U Minh cuối cùng cũng chạy không thoát bị diện sát xuống tràng. Vốn cho rằng có thể tùy tiện giải quyết hết Tần Vô Đạo, lại không nghĩ rằng Tần Vô Đạo tu vi tăng lên khủng bố như thế. Mấy trăm vạn huyết ma đại quân cho Tần Vô Đạo mang đến không ít huyết tinh. Tiếp đó, hắn phải xử lý chân võ đại lục bốn đại khu vực sự tình. Thanh trừ các đại tông môn thế lực, Đại Tần Đế quốc muốn triệt để thống nhất chân võ đại lục, mà cái này cũng phải cần một khoảng thời gian chỉnh hợp. Ngày này, Đại Tần Đế quốc tới một vị cường giả. Này người khí thế cao điệu, lăng không Đại Tần hoàng cung trên không. Đại Tần hoàng đế đi ra nhận lấy cái chết. Tiếng như hồng trung đại lữ, quanh quẩn trong hoàng cung. Chương 67, dễ không tha Cao Nguyên Thanh ở trên cao nhìn xuống toàn bộ Đại Tần Đế quốc hoàng cung. Hắn lần này tới chân võ đại lục là vì đi Thanh Liên đạo tông thị sát, nhưng hắn đi vào đông vực về sau, biết được Thanh Liên đạo tông bị diệt tin tức. Mới đầu hắn còn không tin, nhận làm một cái Đại Tần Đế quốc không có năng lực diệt đi Thanh Liên đạo tông. Làm hắn đi vào Thanh Liên đạo tông lúc, phát hiện nơi này đã trở thành một vùng phế tích. Xác định Thanh Liên đạo tông bị Đại Tần Đế quốc tiêu diệt, Cao Nguyên Thanh nhất thời giận dữ. Dù sao Thanh Liên đạo tông là Thanh Liên thánh địa tại chân võ đại lục chi nhánh thế lực. Bây giờ Thanh Liên đạo tông bị diệt, Thanh Liên thánh địa tất nhiên muốn hỏi tội. Cho nên Cao Nguyên Thanh một mình đến Đại Tần Đế quốc hoàng cung, muốn để Đại Tần Đế quốc hoàng đế đi ra nhận lấy cái chết. Làm Thanh Liên thánh địa nội môn đệ tử, Cao Nguyên Thanh tự nhận thân phận cao quý. Lấy hắn Thanh Liên thánh địa nội môn đệ tử thân phận, hắn tại chân võ đại lục loại địa phương nhỏ này có thể nói là sông pha. Một cái nho nhỏ Đại Tần Đế quốc tại Thanh Liên thánh địa trước mặt không đáng để lo. Mà Tần Vô Đạo nghe được có người muốn hắn đi ra nhận lấy cái chết, hắn có chút ngoài ý muốn. Hiện tại toàn bộ chân võ đại lục đều là thiên hạ của hắn, người nào không biết Đại Tần Đế quốc uy trấn khắp nơi. Lại có thể có người dám đến Đại Tần Đế quốc hoàng cung kiếm chuyện, vậy hắn cũng muốn nhìn một cái là ai. Tần Vô Đạo phi thân lên, ánh mắt rơi ở trên không đạo kia thân ảnh phía trên. Bán Thánh tu vi. Phát hiện đối phương tu vi chỉ có bán thánh tầng thứ, Tần Vô Đạo cười. Mặt hàng này quả thực cũng là đến tìm chết. Ở đâu ra điều dân? Tần Vô Đạo nhiều hứng thú nhìn về phía Cao Nguyên Thanh, dám để châm đi ra nhận lấy cái chết, can đảm lắm. Phi, một cái nho nhỏ Đại Tần Đế quốc, bất quá là nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu lâu la. Cao Nguyên Thanh thần sắc lạnh mạn, ngươi nếu là quỳ xuống đi cầu ta còn có thể để ngươi lưu lại toàn thây. Tần Vô Đạo nhìn trước mắt cái này tên hề, nói ra, chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy cũng muốn giết ta, không cảm thấy buồn cười. Ta chính là Thanh Liên Thánh Địa nội môn đệ tử, ngươi có biết ta thân phận tôn quý? Cao Nguyên Thanh thần sắc cao ngạo, người nơi này biết được ta thân phận đều muốn cùng đúng, không dám bất kính. Tự bạo ra môn, Cao Nguyên Thanh muốn nhìn một chút Tần Vô Đạo lộ ra thần sắc sợ hãi. Thế mà Tần Vô Đạo lại một mặt khinh thường, ánh mắt càng là khinh miệt, nguyên lai là Thanh Liên Thánh Địa cho à, khó trách phách lối như vậy. Biết được con hàng này là Thanh Liên Thánh Địa đệ tử, Tần Vô Đạo nhất thời minh bạch. Muốn chết? Bị Tần Vô Đạo chửi thành là chó. Cao Nguyên Thanh nhất thời giận dữ, không nhìn thấy Tần Vô Đạo cái kia sợ hãi dáng vẻ, Cao Nguyên Thanh tâm lý thì khó chịu. Lại nghe được Tần Vô Đạo cái kia làm nhục lời nói, Cao Nguyên Thanh cái nào có thể nhịn được. Bán Thánh khí tức nở rộ, tay cầm một thanh trường kiếm, hắn thẳng hướng Tần Vô Đạo, muốn đem cái sau chém đầu giáng chúng. Đại Tần Đế quốc không phải cái nào a miêu a cậu tùy tiện càn rỡ địa phương, cút ngay cho ta. Ngay tại lúc này, lữ bố âm thanh vang lên. Hắn ngăn tại Tần Vô Đạo trước mặt, trong tay phương tiên hỏa kích trực chỉ Cao Nguyên Thanh. Bán Thánh. Phát hiện lữ bố nắm giữ Bán Thánh tu vi, Cao Nguyên Thanh sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Một cái Đại Tần Đế quốc sao sẽ có được bán thánh cường giả? Đối mặt Lữ Bố, Cao Nguyên Thanh không dám kinh thường. Hắn đưa tay vung ra một kiếm, một nói kiếm khí màu xanh nổ bắn ra mà ra, đóa đóa thanh liên dị tượng xuất hiện, hình ảnh lộng lẫy. Cái kia cô to lớn kiếm ý ngút trời, muốn đem bốn phía kiến trúc đều phá hủy đồng dạng. Lữ Bố đưa tay bổ ra một kích, chỉ thấy trong tay hắn phương tiên hỏa kích tách ra hào quang lóe ánh, một cỗ rồi rào lực lượng bạo phát, giống như nộ hải cuồng đảo giống như, khí thế cuồn cuộn. Tại cỗ lực lượng này dưới, cả tòa hoàng cung lung lay sắp đổ, phản phất muốn đổ sụp đồng dạng. Hai người giao thủ, lực lượng chênh lệch trong nháy mắt thấy rõ ràng. Cao Nguyên Thanh bị cố lực lượng kia đánh bay cách xa trăm mét, mà Lữ Bố giống như đồi núi, không nhúc nhích, không chút nào thụ cái kia cố trùng kích lực ảnh hưởng. Nhìn thấy loại cục diện này, Cao Nguyên Thanh sắc mặt tái xanh, đáng chết. Cùng là bán thánh tu vi, hắn thế mà đánh không lại Lữ Bố, nội tâm cực kỳ bất khuất. Làm Thanh Liên Thánh Địa nội môn đệ tử, hắn chiến lực đều có thể xếp hạng 10 vị trí đầu. Tại Lữ Bố trước mặt lại ăn quả đắng, hắn sao có thể tiếp nhận kết quả này? Thanh Liên kiếm ca. Cao Nguyên Thanh lập tức thi triển ra Thanh Liên kiếm quyết cường đại nhất thử một lần. Chỉ thấy hắn toàn thân tách ra màu xanh quang mang, dưới lòng bàn chân xuất hiện một cái to lớn thanh liên đài. Phía sau hắn càng là ngưng tụ ra một bức thanh liên dị tượng. Giờ khắc này, cả người hắn dường như dung nhập giữa thiên địa, đạt đến một cái nhân kiếm hợp nhất giống như cảnh giới bên trong. Một thanh kiếm lớn màu xanh ngưng tụ mà thành, khoảng chừng dài trăm thước, cái kia thật lớn kiếm ý càng là khiến bốn phía không gian rung động. Hắn cũng không tin, cái này tiểu địa phương bán thánh cường giả có thể mạnh tới đâu. Cùng cảnh đối thủ cũng không dám đón đỡ hắn một kiếm này. Đối mặt Cao Nguyên Thanh một kiếm này, Lữ Bố trong mắt chiến ý dâng trào, lúc này mới có chút ý tứ, liền để ta nhìn ngươi cái này Thanh Liên Thánh Địa nội môn đệ tử có năng lực gì. Nói, Lữ Bố trên thân khí tức đột nhiên tăng vọt, một cỗ khí phách từ hắn trên người nở rộ. Thiên ma hỗn loạn. Lữ Bố nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt Phương Thiên Hỏa Kích, lấy lực phách hoa sơn khí thế đối với Cao Nguyên Thanh cái kia đạo cự kiếm đập xuống. Tại phía sau hắn, một tôn thiên ma hư ảnh ngưng tụ mà thành. Thiên ma cái kia miệt thị hết thảy hai con mắt, phản phất muốn xuyên thủng người linh hồn đồng dạng, nhiếp nhân tâm phách. Lữ Bố dưới một kích này đi, trực tiếp đem cái kia dài trăm thước cự kiếm đánh nát. Kiếm lớn màu xanh phá toái nháy mắt, điểm điểm tinh quang tản mát. Mang theo dư uy, Lữ Bố trong tay Phương Thiên Hỏa Kích đối với Cao Nguyên Thanh đánh tới. Cao Nguyên Thanh sắc mặt đại biến, liền vội vàng đem trường kiếm trong tay ngang ở trước ngực. Bành! Hoa! Cao Nguyên Thanh hét thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, cả người giống như rơi xuống như lưu tinh đánh tới hướng mặt đất. Trên mặt đất bị hắn đập ra một cái hố to. Giờ phút này, hắn ghé vào trong hố, giống như một con chó chết giống như. Chậc chậc, Thanh Liên Thánh Địa người không gì hơn cái này. Tần Vô Đạo từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Cao Nguyên Thanh. Ngươi sẽ vì này trả giá thật lớn, ta thể. Cao Nguyên Thanh nghiêm nghị nói, chỉ là một cái tiểu đế quốc dám cùng Thanh Liên Thánh Địa đối nghịch, quả thực muốn chết. Ngươi dám giết ta sao? Cao Nguyên Thanh cũng không tin, Tần Vô Đạo dám giết hắn cái này Thanh Liên Thánh Địa nội môn đệ tử. Có gì không dám? Tần Vô Đạo khinh miệt nói. Hắn vừa dứt lời, Lữ Bố trong nháy mắt đi vào Cao Nguyên Thanh trước mặt, Phương Thiên Hỏa Kích trực tiếp đâm xuống dưới. Cao Nguyên Thanh mắt trợn tròn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Hắn không thể tin được Tần Vô Đạo thật dám giết hắn. Ở ngực bị đâm xuyên, Cao Nguyên Thanh cứ thế mà chết đi. Xử lý sạch Cao Nguyên Thanh thi thể, Tần Vô Đạo trở lại trong ngự thư phòng tiếp tục xử lý sự tình. Tại Cao Nguyên Thanh bị giết một khắc này, Thanh Liên Thánh Địa một chỗ trong đại điện, một chiếc mệnh hồn đang dập tắt. Phụ trách trông coi mệnh hồn đang đệ tử sắc mặt biến hóa, lập tức bay người rời đi. Từ khi Đại Tần Đế quốc đại thực quân tiến vào các đại vực về sau, liền bắt đầu thanh lý các đại tông môn thế lực. Đối mặt Đại Tần Đế quốc bá đạo, không có một cái nào tông môn thế lực dám phản kháng, chỉ có thể xám xịt tần nặc hoặc là thần phục. Kinh qua một đoạn thời gian chỉnh đốn, Đại Tần Đế quốc triệt để thống ngự chân võ đại lục. Tần Vô Đạo thống ngự chân võ đại lục nhiệm vụ hoàn thành. Hắn thu hoạch được 2000 vạn bạo quân giá trị. Chương 68, tu vi tăng lên, nhiệm vụ mới, hành trình mới lên keng. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, ký chủ chỉ huy Đại Tần Đế quốc tiến quân thánh vực, trở thành thánh vực bá chủ, hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng một ước bạo quân giá trị. Ta đi. Tần Vô Đạo giật mình. Nghe được hệ thống ban bố nhiệm vụ, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Đối với thánh vực, Tần Vô Đạo hiện tại là hoàn toàn không biết gì cả, bên trong đến cùng là cái gì cục thế còn là một câu đố. La Vong bây giờ thế lực còn chưa thẩm thấu đến trong thánh vực. Nhiệm vụ này khen thưởng một ước bạo quân giá trị, để Tần Vô Đạo vô cùng tâm động. Có một ước bạo quân giá trị, hắn có thể mua sắm đồ vật liền có thêm. Trước chuẩn bị một chút, tìm hiểu tình huống tại bắt đầu hành trình mới. Tần Vô Đạo minh bạch hiện tại không thể gấp, hắn cần phải thật tốt phát triển Đại Tần Đế quốc, lớn mạnh Đại Đế quốc thực lực. Lúc trước đem Diệp Huyền giết chết, Tần Vô Đạo đạt được Diệp Huyền trên thân không ít đồ tốt. Trong đó có một bộ cường đại công pháp Hỗn Nguyên Cổ Kinh, thuộc về tiên cấp công pháp. Diệp Huyền tu luyện Hỗn Nguyên Cổ Kinh còn chưa tới tiểu thành, nhưng thực lực của hắn có thể nói tại cùng cảnh nội thuộc về đỉnh phong tầng thứ. Dựa vào bộ công pháp kia, hắn tu luyện tốc độ càng là kinh người, cho nên mới có thể tại bằng chừng ấy tuổi tấn thăng đến thánh nhân cảnh. Nếu như không phải Tần Vô Đạo xuất hiện, Diệp Huyền tại chân võ đại lục có thể nói là không có đối thủ. Ngoại trừ Hỗn Nguyên Cổ Kinh bên ngoài, còn được đến một cái tụ linh trận bố trí phương pháp. Tụ linh trận có thể hấp thu giữa thiên địa linh khí, đi qua không ngừng nhắc đến thuần, sau đó cung cấp cho tu luyện giả hấp thu tu luyện. Lúc trước Diệp Huyền bên người cái kia 20 vị bán thánh cường giả thì là dựa vào tụ linh trận đem tu vi đột phá. Mà Tần Vô Đạo đạt được tụ linh trận về sau, liền trong hoàng cung bố trí tụ linh trận. Có tụ linh trận, trong hoàng cung linh khí tràn đầy. Tần Vô Đạo để Lữ Bố bọn họ tiến vào tụ linh trận tu luyện, tranh thủ đột phá thánh nhân vương tu vi. Đã muốn tiến quân thánh vực, cái kia đế quốc binh lực tự nhiên không thể thấp. Tần Vô Đạo sờ lên cằm, tâm lý rất nhanh liền có dự định. Hắn coi trọng hệ thống thương thành bên trong một tấm quân đoàn thẻ bài. Tấm này quân đoàn thẻ bài cần 1500 vạn bạo quân giá trị, sử dụng sau có thể cho 300 vạn tướng sĩ tu vi tăng lên tới hợp đạo cảnh tu vi. Nhìn đến tấm này quân đoàn thẻ bài thuộc tính về sau, Tần Vô Đạo quyết định tiêu hết 1500 vạn bạo quân giá trị mua sắm. Còn lại hơn 500 vạn bạo quân giá trị, Tần Vô Đạo dùng tới mua cái thứ ba thủ hộ linh. Nhìn xuống, hắn lựa chọn mua sắm thánh nhân cảnh tu vi Lý Nguyên Bá. Làm hắn triệu hồi ra Lý Nguyên Bá lúc, Lý Nguyên Bá hai tay cầm lôi cổ đúng kim chủ y. Lôi cổ đúng kim chủ y trọng đại đạt 4 vạn cân, cái kia kinh người trọng lượng khiến Tần Vô Đạo kinh thán a cái này muốn là đánh phải Lý Nguyên Bá một truy, chỉ sợ là thịt nát xương tan. Mà Lý Nguyên Bá có một cái kỹ năng lực bản sơn hà. Cái này kỹ năng để Lý Nguyên Bá lực lượng tăng lên gấp 5 lần. Lý Nguyên Bá vốn là thiên sinh thần lực, lại lấy được cái này kỹ năng gia trì, cái kia chiến lực của hắn càng thêm biến thái. Hiện tại Tần Vô Đạo có 3 cái thủ hộ linh tại thân, thực lực kinh khủng hơn. Theo 3 tháng đi qua, Lữ Bố cùng Bạch Khởi bọn họ tại tụ linh trận trợ giúp phía dưới tu vi hào hào tấn thăng đến thánh nhân cảnh tu vi. Tần Vô Đạo cũng dựa vào tụ linh trận đem tu vi tăng lên tới thánh nhân cảnh. Hắn tu vi để thăng sau, tam đại thủ hộ linh tu vi cũng được đến tăng lên. Cứ như vậy, hắn nắm giữ tiến quân thánh vực lực lượng. Cũng liền tại Tần Vô Đạo chuẩn bị tiến quân thánh vực thời điểm, Thanh Liên Thánh Địa lại người đến. Một ngày này, Thanh Liên Thánh Địa hai vị hạch tâm đệ tử bông xuống Đại Tần Đế quốc. Hai người khí tức không hề có chút che giấu nào, bao phủ cả tòa hoàn thành. Lý Sư Minh, cái kia Cao Nguyên Thanh thần hồn cuối cùng biến mất vị trí cũng là nơi đây. Lưu Huyền ánh mắt nhìn chằm chằm Đại Tần hoàng cung, ánh mắt mang theo lệnh ý Đại Tần Đế quốc diệt Thanh Liên đạo tông, chắc hẳn cái kia Cao Nguyên Thanh là tới nơi đây hưng sư vấn tội, kết quả lại bị giết. Lý Càn Phong thần sắc căm trầm, xem ra cái này Đại Tần Đế quốc không đơn giản, dám giết ta Thanh Liên Thánh Địa đệ tử, không biết ở đâu ra dũng khí. Hai người thân là Thanh Liên Thánh Địa hạch tâm đệ tử, tu vi đã đạt tới thánh nhân cảnh. Bọn họ tại Thanh Liên Đạo Tông mới chỉ là phổ thông hạch tâm đệ tử, mà Thanh Liên Thánh Địa cho rằng lấy hai người thực lực tại chân võ đại lục không có bất kỳ cái gì đối thủ. Làm càn, ta Đại Tần hoàng cung cấm đoán ngoại lai giả ngự không phi hành, lăn xuống tới. Bạch Khởi phi thân lên, khí thế ngút trời. Làm Lý Càn Phong phát hiện Bạch Khởi nắm giữ thánh nhân cảnh tu vi lúc, sắc mặt hắn thay đổi, khó trách Cao Nguyên Thanh sẽ bị giết, ban đầu tới nơi này ngọa hổ thằng long. Cao Nguyên Thanh làm Thanh Liên Thánh Địa nội môn đệ tử, chỉ có bán thánh tu vi. Vậy hắn đương nhiên sẽ không là thánh nhân cảnh cường giả đối thủ. Vốn cho rằng chân võ đại lục cái này tiểu địa phương không có thánh nhân cảnh cường giả, xem ra là bọn họ suy nghĩ nhiều. Khó trách cái này Đại Tần Đế quốc có thể thống nhất chân võ đại lục, nguyên lai là có thánh nhân cường giả tọa trấn. Lý Càn Phong ánh mắt nổi lên sắc ý, đã ngươi giết ta Thanh Liên Thánh Địa người, vậy thì chết đi. Lý Càn Phong trực tiếp đối Bạch Khởi xuất thủ. Trong tay hắn Thanh Liên kiếm bộ ra, một đạo 100 trượng kiếm khí trong nháy mắt bạo phát, vạch phá bầu trời, cố khí thế kia phảng phất muốn đem trọn cái hoàng cung bổ ra hai nửa. Thánh nhân cảnh cường giả xuất thủ, lực lượng kia đủ để đem trọn tòa hoàng cung san thành bình địa. Phạm ta Đại Tần người, chết. Bạch Khởi đưa tay một kiếm, chỉ thấy trong tay hắn cái kia thanh trường kiếm màu đỏ ngòm nổ bắn ra kinh thiên kiếm khí, giống như nộ long lên không, khí thế dồi dào. Trên người hắn phát ra luồng sát khí này cực kỳ nồng đậm, phảng phất muốn ngưng tụ thành thực chất. Tại Lưu Huyền ánh mắt khiếp sợ dưới, luồng kiếm khí màu đỏ ngòm kia lấy bẻ gãy nghiền nát giống như trận thế đem Lý Càn Phong kiếm khí đánh tan. Không! Lý Càn Phong lộ ra thần sắc kinh khủng, phát ra kêu sợ hãi. Quá mạnh, Bạch Khởi một kiếm này ngưng tụ lực lượng thật đáng sợ, thế mà tùy tiện đem Lý Càn Phong vị này thánh nhân cảnh cường giả lực lượng đánh tan. Huyết sắc kiếm khí rơi xuống, chạm đến Lý Càn Phong thân thể một khắc này, thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ. Lý Sư Minh Lưu Huyền kêu sợ hãi, đội vàng xuất thủ. Một đạo kiếm mang chém về phía Bạch Khởi, nỗ lực cứu Lý Càn Phong. Có thể công kích của hắn lại bị Bạch Khởi tùy tiện phá mất. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Lý Càn Phong bị Bạch Khởi một kiếm diệt. Đang lúc Bạch Khởi muốn đối Lưu Huyền hạ sát thủ lúc, Tần Vô Đạo âm thanh vang lên, lưu hắn một mạng, thuận tiện để hắn tiện thể nhắn trở về, ta Đại Tần Đế quốc tiến quân thánh vực, thảo phạt Thanh Liên Thánh Địa, để Thanh Liên Thánh Địa chuẩn bị cẩn thận, nên đón ta Đại Tần Đế quốc trăm vạn đại quân đến. Thấy đối phương không có muốn ý tứ giết hắn, Lưu Huyền cái nào dám ở lại. Hắn tranh thủ thời gian chạy. Đắc tội Thanh Liên Thánh Địa, ngươi nhất định phải chết, toàn bộ Đại Tần Đế quốc đều muốn vì Lý Sư Minh chôn cùng. Trong chạy trốn, Lưu Huyền tâm lý cười lạnh, một cái tiểu địa phương đế quốc, hết ngồi đại giếng, thật sự cho rằng Thanh Liên Thánh Địa là ngươi có thể tùy tiện trấn áp. Tần Vô Đạo còn dám thả hắn rời đi, Lưu Huyền cho rằng cái trước khẳng định là người ngu ngốc. Một cái cuồng vọng tự đại ngu ngốc lại dám xuất binh thảo phạt Thanh Liên Thánh Địa, tại Lưu Huyền xem ra cũng là cái chuyện cười lớn. Tại thánh vực, Thanh Liên Thánh Địa không phải mạnh nhất thế lực, nhưng cũng thuộc về siêu cấp cấp độ thực lực. Tuy nhiên tại thánh triều quái vật khổng lồ này trước mặt không đáng chú ý, nhưng Thanh Liên Thánh Địa cùng chín đại vương triều bên trong bất kỳ một cái nào vương triều đều có thể bình khởi bình tọa chân võ đại lục loại địa phương này đế quốc, tiến vào thánh vực thì là hành động tìm chết. Chương 69, Cổ Nguyên Thành Thanh Liên Thánh Địa. Lúc này, Lưu Huyền đã trở về Thanh Liên Thánh Địa, đang đem hắn tại Đông Vực tao ngộ hết thảy nói ra. Làm nghe xong Lưu Huyền giảng thuật về sau, Lục trưởng lão Triệu Cung giận không nhịn nổi. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Triệu Cung sắc mặt âm oan, thân là Thanh Liên Thánh Địa hạch tâm đệ tử, thế mà bị một cái nơi chật hẹp nhỏ bé Đại Tần Đế quốc ức hiếp như vậy, Thanh Liên Thánh Địa gánh không nổi cái mặt này. Triệu Cung có thể không tức giận sao? Thanh Liên Thánh Địa tại thánh vực tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng cũng thuộc về siêu cấp thế lực hàng ngũ. Làm Thanh Liên Thánh Địa đệ tử, đi đến chân võ đại lục loại này cẩn cỗi chi địa, thân phận không cần nói cũng biết. Kết quả Lý Càn Phong bị giết. Lưu Huyền đối mặt sắc mặt âm trầm Triệu Cung không dám thở mạnh. Trong lòng của hắn cũng khổ a, Đại Tần Đế quốc vị kia thánh nhân cảnh cường giả chiến lực quá mạnh, cùng cảnh đối trong tay ít có đối thủ. Lý Càn Phong tuy nhiên cũng là thánh nhân cảnh tu vi, nhưng hắn thực chiến lực lượng so Lữ Bố yếu quá nhiều. Liền xem như hạch tâm đệ tử bên trong đỉnh phong cái kia vị diện đối Lữ Bố cũng không dám kinh thường. Trưởng lão, cái kia Đại Tần Đế quốc hoàng đế để cho ta tiện thể nhắn trở về. Lưu Huyền cúi đầu, nói ra, Đại Tần Đế quốc trăm vạn đại quân tiến quân đông vực, muốn thảo phạt Thanh Liên Thánh Địa. Cuồng vọng. Triệu Cung gầm thét. Bị một cái tiểu đế quốc như thế khinh thị, Triệu Cung cảm thấy đây chính là nhục nhã. Thanh Liên Thánh Địa loại này cấp bậc tông môn, bất kỳ một cái nào hạch tâm đệ tử ra đến chân võ đại lục đều là quét ngang tồn tại. Hiện tại một cái tiểu đế quốc muốn đi qua thảo phạt Thanh Liên Thánh Địa, cái này tại Triệu Cung xem ra cũng là lấy trứng chọi đá. Để Trần Thiên tới. Triệu Cung âm thanh lạnh lùng nói. Lưu Huyền lập tức lui ra đại điện, tranh thủ thời gian trước đi tìm Trần Thiên. Làm Trần Thiên đi vào Triệu Cung trước mặt lúc, cái sau liền nói ra, Trần Thiên, ngăn lại có chuyện muốn ngươi dẫn người đi làm. Trần Thiên thần sắc cung kính, hỏi, không biết chuyện gì. Đông vực một cái tiểu đế quốc muốn đi qua thảo phạt ta Thanh Liên Thánh Địa, ngươi dẫn người đi diệt bảy kiến cỏ này. Triệu Cung âm thanh lạnh lùng nói, muốn khiến cái này con kiến hôi có đến mà không có về. Chuyện cụ thể Lưu Huyền sẽ nói cho ngươi biết. Trần Thiên nhận được mệnh lệnh sau liền lui ra đại điện. Hắn nhìn thoáng qua Lưu Huyền, mở miệng nói, nói một chút đi, đến cùng tình huống như thế nào. Lưu Huyền liền đem chuyện đã xảy ra đều nói ra. Biết được một cái tiểu đế quốc thế mà giết Thanh Liên Thánh Địa một vị hạch tâm đệ tử, Trần Thiên hơi kinh ngạc. Chân võ đại lục loại kia tiểu địa phương thế mà có thể xuất hiện thánh nhân cảnh cường giả. Một cái tiểu đế quốc mà thôi, không đáng để lo. Trần Thiên tự tin nói, ta tự mình xuất thủ, đều không cần người khác giúp đỡ. Làm trung tâm trong các đệ tử thực lực thứ ba tồn tại, Trần Thiên có được thánh nhân cảnh hậu kỳ tu vi. Đối phó một cái tiểu đế quốc, hắn cảm thấy để cho hắn xuất thủ đều là nhỏ nói thành to. Đã trưởng lão đều lên tiếng, vậy hắn đành phải lĩnh mệnh tiến đến diệt đi cái kia cái gọi là Đại Tần Đế quốc. Trần Sư Minh, Đại Tần Đế quốc vị kia thánh nhân cảnh cường giả cũng không yếu, có lẽ có thể cùng Tư Đồ Không Sư Minh không kém nhiều. Lưu Huyền hồi tưởng lại Lữ Bố cái kia mạnh mẽ chiến lực, hắn hiện tại lòng còn sợ hãi. Hắn đều lo lắng Trần Tiên một người đi qua thì là chịu chết. Hừ, ngươi là xem thường ta. Trần Tiên thần sắc khó chịu nhìn chằm chằm Lưu Huyền, Tư Đồ Không thực lực tu vi cùng ta lại có thể kém bao nhiêu? Bất quá là hạch tâm đệ tử đệ nhất nhân mà thôi, ta không kém hắn. Gặp Trần Tiên ánh mắt lạnh xuống, Lưu Huyền vội vàng cười ngượng ngùng, ha ha, ta vẫn chưa nói Trần Sư Minh không bằng Tư Đồ Không, chỉ là hảo tâm nhắc nhở một chút. Trần Tiên lạnh lùng mắt nhìn Lưu Huyền, liền bước nhanh mà rời đi. Lưu Huyền vội vàng đuổi theo đi. Đã Trần Tiên như vậy có tự tin, vậy hắn lại có thể nói cái gì đó? Sau cùng, Trần Tiên mang theo 5 vị hạch tâm đệ tử rời đi Thanh Liên Thánh Điện. Đại Tần Đế quốc trăm vạn đại quân đi qua một tháng thời gian hành quân, rốt cục đi vào thánh vực cửa vào. Chân võ đại lục cường giả muốn đi trước thánh vực, cần đi qua Cổ Nguyên Thành. Mỗi một cái chân võ đại lục cường giả muốn thông qua Cổ Nguyên Thành tiến vào thánh vực đều cần giao nộp thông hành phí, mà lại không phải mỗi người đều có thể thông qua Cổ Nguyên Thành tiến vào thánh vực. Muốn thông qua Cổ Nguyên Thành tiến vào thánh vực, tu vi kia nhất định phải đạt tới đại năng cảnh tầng thứ. Làm Đại Tần Đế quốc trăm vạn đại quân đi vào Cổ Nguyên Thành bên ngoài lúc, nhất thời đưa tới một trận hỗn động. Mau nhìn, là Đại Tần Đế quốc quân đội, chẳng lẽ Đại Tần Đế quốc muốn tấn công Cổ Nguyên Thành hay sao? Nhìn đến Đại Tần Đế quốc trăm vạn đại quân đến, có người kinh hô. Hừ, Cổ Nguyên Thành cũng không phải Đại Tần Đế quốc mặt hàng này có thể trêu chọc tồn tại, bởi vì Cổ Nguyên Thành sau lưng có thánh vực thế lực chỗ dựa. Trăm vạn đại quân tới, rất lộ ra lại chính là muốn đánh hạ Cổ Nguyên Thành nha, mọi người đều biết Đại Tần Đế quốc lòng lang dạ thú, bây giờ thống ngự chân võ đại lục, bước kế tiếp tất nhiên là muốn tiến quân thánh vực. Ta nhổ vào, thật sự cho rằng trở thành chân võ đại lục bá chủ thì có thể tiến quân thánh vực đặt chân. Vô tri, Đại Tần Đế quốc quá mức khoa trương, đặc biệt là cái kia Tần Vô Đạo, thủ đoạn bạo lệ, tất nhiên muốn lọt vào hạ kiếp. Đi vào Cổ Nguyên Thành người đều là muốn tiến về thánh vực. Trong những người này không thiếu chân võ đại lục thế lực khắp nơi cự đầu. Bọn họ những tông môn này cự đầu tại chân võ đại lục không cách nào đặt chân, bởi vì Đại Tần Đế quốc quá mức bá đạo. E ngại Đại Tần Đế quốc tàn bạo, bọn họ chỉ có thể rời đi chân võ đại lục tiến về thánh vực tìm cơ hội đặt chân. Tần Vô Đạo ngồi tại Hoàng Kim Sa Liễn phía trên, nhìn qua phía trước Cổ Nguyên Thành, Bạch Khởi, đi để Cổ Nguyên Thành thành chủ tới gặp chấm. Tuân mệnh. Bạch Khởi lăng không phi hành, cấp tốc đi vào Cổ Nguyên Thành trên không. Nhìn đến Bạch Khởi dám ở Cổ Nguyên Thành trên không phi hành, bốn phía mọi người nhất thời lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thân sắc. Lớn mật. Dám ở Cổ Nguyên Thành trên không phi hành, coi là đối Cổ Nguyên Thành tiêu khích, làm giết. Hai bóng người tự Cổ Nguyên Thành bay ra, đứng ở trên không. Hai bóng người phát ra khí tức đã đạt đến bán thánh tầng thứ. Cổ Tư Minh, giang lên tiếp ta Đại Tần Đế quốc bệ hạ. Bạch Khởi thanh âm quanh quẩn tại Cổ Nguyên Thành trên không, giống như viễn cổ trung lớn, khiến cả tòa thành người đều nghe được. Lại có thể có người dám gọi thẳng Cổ Nguyên Thành thành chủ tên, tất cả mọi người cho rằng Bạch Khởi là đang tìm cái chết. Muốn chết, thành chủ đại nhân tục danh cũng là người tê ở. Một người lạnh hừ một tiếng, lập tức thẳng hướng Bạch Khởi, đưa tay vung ra một trường. Bán thánh thực lực không có chút nào giữ lại. Bạch Khởi đều chẳng muốn nhìn hắn, đưa tay tùy ý huy kiếm. Chỉ thấy một đạo huyết sắc kiếm mang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt xuyên thủng người kia ở ngực. Một vị bán thánh cường giả cứ thế mà chết đi, thi thể từ không trung rơi xuống. Cái gì? Một người khác gặp Bạch Khởi đưa tay ở giữa đem bán thánh cường giả đánh giết, hắn nội tâm hoảng sợ. Gặp Bạch Khởi dám giết Cổ Nguyên Thành cường giả, bốn phía rất nhiều người hào hào lộ ra ánh mắt hài hước. Làm càn, gầm lên giận dữ, giống như hồng hoang mãnh thú, cái kia cố mạnh mẽ khí tức trong nháy mắt bao phủ cả tòa Cổ Nguyên Thành. Một bóng người thoáng hiện tại Cổ Nguyên Thành trên không, cùng Bạch Khởi xa xa đối lập. Cổ Tư Minh rốt cục muốn xuất thủ, cái kia Tần Vô Đạo phải tao ương. Nhìn người tới, có người liếc một chút thì nhận ra là Cổ Nguyên Thành thành chủ. Bốn phía mọi người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Bọn họ nguyện ý nhìn đến Đại Tần Đế quốc phách lối xuống tràng. "Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tiếp tục ở bên trong làm con rùa đen rút đầu." Bạch Khởi âm thanh lạnh lùng nói. Nghe vậy, Cổ Tư Minh ánh mắt âm trầm, dám giết ta Cổ Nguyên Thành người, ngươi toàn bộ Đại Tần Đế quốc muốn vì hắn chôn cùng. Chương 70, giết cũng là Thanh Liên Thánh Địa người, chấm ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao để chấm Đại Tần Đế quốc vì ngươi người chôn cùng. Tần Vô Đạo ngồi tại Sa Liễn, ánh mắt hài hước nhìn lấy cái kia mặt mũi tràn đầy tái nhợt Cổ Tư Minh. Trước khi tới, Tần Vô Đạo đã sớm đem Cổ Nguyên Thành tất cả tin tức đều thu thập hoàn tất. Cổ Nguyên Thành thành chủ Cổ Tư Minh bất quá là một vị thánh nhân cảnh sơ kỳ cường giả. Nếu như không phải sau lưng có thánh vực thế lực chỗ dựa, hắn không có khả năng chiếm cứ Cổ Nguyên Thành kinh doanh nhiều năm. Tần Vô Đạo, chớ có cho là ngươi Đại Tần Đế quốc thống ngự chân võ đại lục liền cảm giác trên đời không người dám động tới ngươi. Cổ Tư Minh dõi sát Tần Vô Đạo, ngươi phải hiểu được thiên ngoại hữu thiên, có ít người là ngươi không chọc nổi tồn tại. Đối với Đại Tần Đế quốc, Cổ Tư Minh đương nhiên sẽ không lạ lẫm, dù sao bây giờ toàn bộ chân võ đại lục đều bị Đại Tần Đế quốc thống trị. Nhưng Cổ Tư Minh cũng sẽ không đem Đại Tần Đế quốc đưa vào mắt. Trong mắt hắn, Đại Tần Đế quốc bất quá là một cái nơi chật hẹp nhỏ bé tiểu đế quốc mà thôi. Loại này tiểu đế quốc tại trong thánh vực những tông môn kia thế lực cường giả trong mắt cũng là kẻ như run rế. Cổ Tư Minh dám ra đây thả ra ngôn thoại, tự nhiên là có hắn lực lượng. Ha ha, người khác chấm tạm thời không rõ ràng, nhưng chấm hiện tại có thể giết ngươi, ngươi tin hay không? Tần Vô Đạo ánh mắt nghiền ngẫm, chấm giết ngươi như giết chó giống như đơn giản. Chấm lần này tới chính là vì Cổ Nguyên Thành, nếu ngươi ngoan ngoãn thần phục, chấm còn có thể lưu ngươi một mạng. Cổ Nguyên Thành thông hướng thánh vực, Tần Vô Đạo muốn thông suốt, vậy hắn nhất định phải đem Cổ Nguyên Thành cầm xuống. Chỉ có nắm giữ ở trong tay mình, hắn có thể cam đoan chân võ đại lục cùng thánh vực thời khắc kết nối. Đã muốn tiến quân thánh vực, cái kia Cổ Nguyên Thành thế tất cầm xuống. Ngươi không xứng. Cổ Tư Minh âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại bày ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường, quỳ xuống nhận tội, ta có thể bảo vệ ngươi toàn thây. Tần Vô Đạo nhắm mắt lại, đều chẳng muốn nhìn Cổ Tư Minh. Bạch Khởi không chút do dự, trực tiếp đối Cổ Tư Minh xuất thủ. Gió nổi lên, Bạch Khởi toàn thân tỏa ra lấy huyết sắc sát khí, đưa tay một kiếm. Huyết sắc kiếm mang xé rách trường không, chém về phía Cổ Tư Minh. Tần Vô Đạo, ngươi thật không sợ tử? Cổ Tư Minh sắc mặt biến đổi, đội vàng xuất thủ ứng chiến Bạch Khởi. Hắn không nghĩ tới Tần Vô Đạo thế mà thực có can đảm ra tay với hắn, thật chẳng lẽ không sợ Thánh vực tông môn thế lực? Tần Vô Đạo nhắm mắt dưỡng thần, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bạch Khởi chiêu chiêu chí mạng, cương đại khí chẳng càng là khiến Cổ Tư Minh run như cầy sấy. Cùng là thánh nhân cảnh tu vi, Cổ Tư Minh đối mặt Bạch Khởi lại có vẻ cực kỳ chật vật. Kinh Thiên Trưởng. Cổ Tư Minh thi triển công pháp, thể nội bộc phát ra cường đại lực lượng. Chỉ thấy hắn phi thân lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Bạch Khởi, đưa tay vung ra một trường. Một trường này ngưng tụ hắn sức mạnh mạnh mẽ nhất. Một cái cự đại trường ấn ngưng tụ mà thành, mang theo cái kia chấn nhân tâm phách khí thế đối Bạch Khởi trấn áp xuống. Một trường này đủ để đem to lớn đồi núi đánh thành phấn vụn. Đồ sát. Bạch Khởi lần nữa vung ra một kiếm. Hắn toàn thân nở rộ huyết sắc quang mang, sát khí ngút trời, giống như một tôn sắt thần tại thế. Một đạo kinh thiên kiếm khí xé rách trường không, giống như một đầu đằng hải nộ long, khí tức khủng bố khiến cả tòa Cổ Nguyên Thành rung động. Kinh thiên kiếm khí trong nháy mắt đem Cổ Tư Minh một trường kia xé nát. Cái kia khủng bố kiếm khí đối với Cổ Tư Minh rơi xuống. Thần Vô Đạo, ngươi sẽ vì này trả giá đắt, ta thề. Cổ Tư Minh nổ hống. Đối mặt Bạch Khởi một kiếm này, Cổ Tư Minh đã không cách nào tránh né, tự biết hẳn phải chết. Hắn chỉ có thể phát ra không cam lòng nổ hống. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Cổ Tư Minh bị Bạch Khởi đạo kiếm khí kia xé nát thân thể, thần hồn bị diệt. Chết trời ạ, Thần Vô Đạo có phải điên rồi hay không? Lại dám giết Cổ Nguyên Thành thành chủ, chẳng lẽ không sợ đứng trước tai họa ngập đầu? Nghe nói Cổ Nguyên Thành chính là thánh vực tam đại thế lực khống chế, mà lại cái này tam đại thế lực tại thánh vực thuộc về đỉnh phong tầng thứ. Thần Vô Đạo thật ngông cuồng, thật không biết sống chết a. Tận mắt nhìn thấy Cổ Tư Minh bị giết, mọi người âm thầm kinh hãi. Chỉ cần biết rằng Cổ Tư Minh thân phận cùng thế lực sau lưng hắn, không người nào dám tùy tiện giết hắn. Thần Vô Đạo lại dám. Đại Tần Đế quốc lập tức đắc tội ba đại thánh vực thế lực, này gặp phải sẽ là tam đại thế lực trả thù. Tuy nhiên Đại Tần Đế quốc bây giờ là chân võ đại lục bá chủ, mà ở thánh vực bất kỳ một cái nào tông môn thế lực trước mặt, Đại Tần Đế quốc cũng là kẻ như run rế, trong nháy mắt có thể diện. Đại Tần Đế quốc tiếp quản Cổ Nguyên Thành, người không có phận sự rời đi. Bạch Khởi nhìn quanh mọi người tại đây, thanh âm quanh quẩn cả tòa Cổ Nguyên Thành. Bây giờ Cổ Tư Minh bị giết, Cổ Nguyên Thành quần long vô thủ. Coi như bên trong có 30 vạn đại quân cũng không cách nào cùng Đại Tần Đế quốc trăm vạn đại quân so sánh. Rất nhiều Cổ Nguyên Thành cường giả hào hào thoát đi, không dám lưu lại. Đến mức những cái kia ngoan cố chống lại người, cái kia chỉ có một cái xuống tràng, chết. Tần Vô Đạo cũng không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp là dùng vũ lực tới tiếp quản Cổ Nguyên Thành, không phục người chỉ có một con đường chết. Hắn để Bạch Khởi lưu thủ Cổ Nguyên Thành, đồng thời lưu lại 30 vạn đại tần binh lính trấn thủ. Mang theo 70 vạn đại quân, Tần Vô Đạo hướng về Thanh Liên Thánh Địa tiến quân. Cổ Nguyên Thành bị Đại Tần Đế quốc chiếm lấy tin tức dần dần tại thánh vực bên trong truyền ra. Biết được chân võ đại lục một cái tiểu đế quốc dám chiếm lấy Cổ Nguyên Thành, thánh vực người đều cảm thấy Đại Tần Đế quốc là tự tìm đường vong. Tần Vô Đạo lăn ra đến gặp ta. Ngay tại Tần Vô Đạo hướng về Thanh Liên Thánh Địa tiến quân lúc, nửa đường xuất hiện 5 người ngăn tại đại quân trước. 5 người khí tức không có chút nào ẩn tàng, thánh nhân cảnh khí tức nở rộ, nỗ lực trấn sát Đại Tần Đế quốc cái kia 70 vạn đại quân. Người đến người nào? Lữ Bố đứng lơ lửng trên không. Gặp Lữ Bố xuất hiện, Lưu Huyền lập tức nhắc nhở Trần Thiên, Trần Sư Minh, Lý Sư Minh chính là bị người này giết chết. Biết được trước mắt Lữ Bố cũng là giết chết Lý Cản Phong hung thủ, Trần Thiên hơi nhíu mày, khí tức cũng không yếu, khó trách có thể giết chết Lý Cản Phong tên phế vật kia. Trần Thiên mục tiêu không phải Lữ Bố, hắn nhìn về phía trong đại quân cái kia hoàng kim sa liên phía trên Tần Vô Đạo, Tần Vô Đạo, quay lại đây nhận lấy cái chết. Hắn vừa dứt lời, Lữ Bố liền giết tới đây. Muốn chết? Trần Thiên ánh mắt băng lãnh, cả người hắn giống như đạn pháo thẳng hướng Lữ Bố. Trường kiếm trong tay nổ bắn ra kiếm khí màu xanh, phong mang bức người. Lữ Bố một cái lực phách hoa sơn, phương thiên họa kích mang theo cái kia lực lượng kinh khủng rơi xuống. Bành theo một tiếng vang thật lớn, sau đó là Trần Thiên tiêu thảm. Hoa một tiếng, Trần Thiên miệng phun máu tươi, cả người bị đánh bay xa vài trăm thước. Mà Lữ Bố vững như bàn thạch. Nhìn thấy một màn này, Lưu Huyền vẫn là bị giật nảy mình. Mặt khác ba vị hạch tâm đệ tử thì lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn họ là không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Trần Thiên vậy mà bị Lữ Bố một kích đánh bay. Thực lực chênh lệch quá xa, Trần Thiên cũng không phải là đối thủ a. Lưu Huyền đã tưởng tượng đến đón lấy Trần Thiên xuống tràng. Hắn không chút do dự, lập tức quay người chạy. "Lưu Huyền, ngươi cái kẻ hèn nhát." Gặp Lưu Huyền chạy trốn, Trần Thiên tức giận đến mắng to, "Lão tử còn chưa có chết, ngươi chạy cái gì?" Thiên Ma lĩnh vực. Lữ Bố lách mình đánh tới, thi triển ra cường đại thần thông. Trần Thiên bốn phía không gian trong nháy mắt bị một cỗ lực lượng giam cầm, mà hắn tự thân lực lượng thế mà bị áp chế. Phát giác được sự biến hóa này, Trần Thiên tê cả da đầu, "Ta chính là Thanh Liên Thánh Địa đệ tử, ngươi nhất định phải cùng Thanh Liên Thánh Địa đối nghịch. Giết cũng là Thanh Liên Thánh Địa người." Tần Vô Đạo thanh âm theo Hoàng Kim Sa Liễn bên trong truyền ra. Mà lúc này, Lữ Bố đã đến, phương thiên họa kích đâm hướng Trần Thiên ở ngực. Trần Thiên vội vàng dùng kiếm chống cự. Âm gốc trường kiếm gãy thanh âm lấy và thân thể bị đâm xuyên âm thanh vang lên. Phương thiên họa kích xuyên thủng Trần Thiên ở ngực. Trừng lớn suy nghĩ, Trần Thiên trên mặt khó có thể tin thần sắc đọc lại. Nhìn đến Trần Thiên bị giết, mặt khác ba vị Thanh Liên Thánh Địa đệ tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ba người cũng không quay đầu lại chạy. Bọn họ muốn đem tin tức mang về. Cái này Đại Tần Đế quốc cũng không đơn giản. Chương 71, thánh vực mây gió lại lên hôn trướng. Triệu Cung nghe xong Lưu Huyền mấy người giảng thuật về sau, nhất thời tức giận, trên thân khí tức đột nhiên bạo phát, đem bốn phía đổ vật chấn vỡ. Cảm nhận được Triệu Cung cái kia khủng bố uy áp, Lưu Huyền mấy người sắc mặt trắng bệnh. Đây chính là thánh nhân vương cường giả cường đại khí tràng, làm cho người hoảng sợ. Lưu Huyền mấy người bọn hắn bất quá là thánh nhân cảnh tu vi mà thôi, tại thánh nhân vương cường giả trước mặt còn chưa đủ nhìn. Tuy nhiên thánh nhân cảnh cùng thánh nhân vương chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng cũng thực lực chênh lệch lại là trời cùng đất chênh lệch. Có thể trở thành Thanh Liên Thánh Địa trưởng lão nhân vật, thực lực đương nhiên sẽ không yếu. Trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Lưu Huyền cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia đại tần đế quốc 70 vạn đại quân chính hướng Thanh Liên Thánh Địa tới gần, không bao lâu liền có thể đến. Lưu Huyền vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ chân võ đại lục một tiểu đệ thế mà lại xuất hiện thánh nhân cảnh cường giả. So với hắn đại lục ở bên trên đế quốc, đại tần đế quốc tuyệt đối là một cái dị loại. Hừ, đã đều muốn đánh đến tận cửa, ta Thanh Liên Thánh Địa nào có đem khách nhân cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Triệu Cung âm thanh lạnh lùng nói, lập tức triệu tập các đại đệ tử, chờ đến đại tần đế quốc đến. Một cái tiểu đế quốc lại dám thảo phạt Thanh Liên Thánh Địa, cái này khiến Triệu Cung cực kỳ tức giận. Bị một cái tiểu đế quốc khi dễ đến nhà, nếu như không đem cái này đại tần đế quốc giết đi, người khác còn tưởng rằng Thanh Liên Thánh Địa dễ khi dễ. Đã đại tần đế quốc dám tới, vậy liền để đại tần đế quốc những người này vĩnh viễn lưu lại. Lưu Huyền lập tức cầm lấy Triệu Cung trưởng lão lệnh bài triệu tập Thanh Liên Thánh Địa đệ tử, mà Triệu Cung thì liên hệ Thanh Liên Thánh Địa các đại cao tầng. Lúc này, Thanh Liên Thánh Địa nghị sự đại điện bên trong, các đại cao tầng tề tụ cùng một chỗ. Khi biết được chân võ đại lục một cái tiểu đế quốc dám thảo phạt Thanh Liên Thánh Địa về sau, các đại trưởng lão không những không giận mà còn cười. Buồn cười, một cái tiểu đế quốc lại dám khi dễ đến ta Thanh Liên Thánh Địa trên đầu, không biết ở đâu ra dũng khí. Nơi chật hẹp nhỏ bé, không phải liền là hết ngồi đáy giếng mà thôi, thật sự cho rằng thống ngự chân võ đại lục liền có thể khiêu khích Thanh Liên Thánh Địa. Bản trưởng lão ngược lại muốn nhìn xem cái này đại tần đế quốc có năng lực gì. Hừ, một cái tiểu đế quốc có năng lực gì? Bản trưởng lão xuất thủ liền có thể tùy tiện diệt. Các đại trưởng lão đối đại khí đế quốc thảo nên phạt khịt mũi coi thường. Bọn họ làm Thanh Liên Thánh Địa trưởng lão, tu vi đều tại Thánh Nhân Vương tầng thứ, thậm chí đã đạt tới Thánh Nhân Vương đỉnh phong, khoảng cách đại thánh cảnh giới chỉ kém tới cửa một chân. Trong mắt bọn hắn, cái này cái gọi là đại tần đế quốc cũng là con kiến hôi, không biết sống chết. Giờ này khắc này, toàn bộ Thanh Liên Thánh Địa đã sôi trào. Làm các đệ tử biết được một cái chân võ đại lục tiểu đế quốc dám đến thảo phạt Thanh Liên Thánh Địa tin tức về sau, tất cả mọi người vui vẻ. Nhận được mệnh lệnh về sau, các đệ tử tề tụ Thanh Liên Thánh Địa sơn môn, chờ đợi lấy đại tần đế quốc 70 vạn đại quân tới. Mọi người đều biết đi, một cái gọi đại tần đế quốc muốn đi qua thảo phạt chúng ta Thanh Liên Thánh Địa, ta thật là sợ nha. Một vị Thanh Liên Thánh Địa đệ tử lộ ra một bộ khoa trương biểu lộ. Theo hắn lời này rơi xuống, bốn phía nhất thời vang lên Thanh Liên Thánh Địa đệ tử một trận tiếng cười. Ha ha ha, đại tần đế quốc, trong mắt của ta cũng là một cái sừng nhỏ, không đáng để lo. Chậc chậc, dám thảo phạt chúng ta Thanh Liên Thánh Địa, cái này đại tần đế quốc hoàng đế có phải hay không nao rút? Tại trong mắt chúng ta, cái kia cái gọi là đại quân cũng là con kiến hôi, một kiếm một cái. Ha ha, để những cái kia phổ thông phàm nhân mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của chúng ta, để bọn hắn minh bạch cái gì gọi là chiến lệnh. Những cái kia con kiến hôi, một mình ta có thể giết hắn 100 cái đều không nói chơi. Ha ha ha, ta đều có thể nhìn đến đám kia hèn mọn giá hỏa quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hình ảnh. Thanh Liên Thánh Địa đệ tử đều không đem đại tần đế quốc 70 vạn đại quân đưa vào mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, đại tần đế quốc đại quân đều là người bình thường, nào có cái gì thực lực. Tại tu luyện người trước mặt, những cái được gọi là đại quân như là yếu gà một dạng, tiện tay có thể giết chết. Thanh Liên Thánh Địa đệ tử hiện tại vô cùng chờ mong đại tần đế quốc đại quân đến. Bọn họ phải thật tốt giết một giết những thứ này không biết trời cao đất rộng con kiến hôi. Tại đại tần đế quốc tiến quân Thanh Liên Thánh Địa thời điểm, thánh vực không ít địa phương đã bắt đầu biết được tin tức này. Một cái tiểu đế quốc dám qua đến thảo phạt Thanh Liên Thánh Địa, quả thực khiến người ta khó có thể nghĩ rõ ràng. Cũng có người bội phục đại tần đế quốc hoàng đế dũng khí, tuy nhiên có thực lực, nhưng không nhiều. Trong thánh vực không ít thế lực tự đầu đều đã phán quyết đại tần đế quốc hoàng đế tử hình. Từ khi Cổ Nguyên Thành bị đại tần đế quốc chiếm về sau, Cổ Nguyên Thành sau lưng tam đại thế lực rất nhanh liền nhận được tin tức. Biết được một cái tiểu đế quốc dám chiếm lấy Cổ Nguyên Thành, tam đại thế lực cự đầu kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Lúc này, ba vị thế lực cự đầu tập hợp một chỗ. Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Chủ nhìn một chút hai người, nói ra, các ngươi nói cái kia đại tần đế quốc hoàng đế trong đầu đến cùng suy nghĩ gì? Cửu Thiên Thánh Địa làm Cổ Nguyên Thành thế lực sau lưng một trong, tại thánh vực thuộc về siêu cấp thế lực ngang liệt. Đối mặt Cửu Thiên Thánh Địa thế lực, cực ít có người dám khiêu khích. Hiện tại xuất hiện một cái đại tần đế quốc, ngược lại để Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Chủ cảm thấy ngoài ý muốn. Hừ, bất quá là một cái cuồng vọng tự đại ngu xuẩn mà thôi. Đại La Thánh Địa Thánh Chủ cười lạnh nói, một cái tiểu địa phương đế quốc, không biết còn tưởng rằng hắn đại tần đế quốc là trong thánh vực vương triều. Ta lại cảm thấy cái này đại tần đế quốc hoàng đế có chút bá lực, muốn nói hắn là thằng ngu, vậy cũng chưa chắc. Thiên Phong Vương triều hoàng đế sờ lên cằm, có thể ngồi lên đại tần đế quốc hoàng đế vị trí này, hắn tất có chỗ hơn người. Nghe được Thiên Phong Vương triều đế chủ lời này, Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Chủ cùng Đại La Thánh Địa Thánh Chủ lẫn nhau. Hai người sau đó đem ánh mắt tụ vào tại Thiên Phong Vương triều hoàng đế trên thân. Đối mặt ánh mắt hai người, Thiên Phong Vương triều hoàng đế cười cười, nói ra, ta ngược lại thật ra có đại tần đế quốc hoàng đế một số tin tức. Nghe được Thiên Phong Vương triều hoàng đế kiểu nói này, hai người nhất thời hứng thú. Hiện nay đại tần đế quốc hoàng đế Tần Vô Đạo chính là một vị ký linh nhân, hơn nữa còn nắm giữ chiến thần thân thể, nắm giữ hai đại thủ hộ linh. Thiên Phong Vương triều hoàng đế chậm rãi nói, nghe nói đại tần đế quốc binh lính tu vi đều tại chân linh cảnh, các ngươi tỉ mỉ phẩm. Nghe đến đó, Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Chủ cùng Đại La Thánh Địa Thánh Chủ biến sắc. Tất cả binh lính tu vi đều tại chân linh cảnh. Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Chủ kinh hô, ngươi tin tức này có thể chuẩn xác? Không thể nào, một cái tiểu địa phương đế quốc, tất cả binh lính làm sao có thể nắm giữ chân linh cảnh tu vi? Đại La Thánh Địa Thánh Chủ không thể tin được, dù sao ngươi Thiên Phong Vương triều binh lính tu vi đều tại chân huyền cảnh cùng chân linh cảnh ở giữa. Một cái tiểu đế quốc, tất cả binh lính đều tại chân linh cảnh tầng thứ, bọn họ không kinh hãi mới là lạ. Dù sao loại này thủ bút chỉ có trong Thánh vực 9 đại vương triều mới có thể làm đến. Chắc chắn 100. Thiên Phong Vương triều hoàng đế thần sắc chân thành nói, không phải vậy ngươi cho rằng cái kia đại tần hoàng đế dám đến thảo phạt Thanh Liên Thánh Địa? Coi như như thế, cái kia đại tần đế quốc thảo phạt Thanh Liên Thánh Địa giống nhau là lấy trứng chọi đá. Cửu Thiên Thánh Địa Thánh Chủ nói ra, cái kia đại tần đế quốc cường giả nhiều lắm là thánh nhân cảnh tu vi, Thanh Liên Thánh Địa tùy tiện một vị trưởng lão đều có thể đem thánh nhân cảnh người bóc chết. Đại La Thánh Địa Thánh Chủ nói, vậy chúng ta trước xem kịch. Ha ha, nói không chừng cái kia đại tần đế quốc còn có hậu thủ cũng không nhất định. Thiên Phong Vương triều hoàng đế hai mắt nhau lại, như Thanh Liên Thánh Địa không địch lại, thánh vực rất có thể bởi vì cái này đại tần đế quốc mà thay đổi cục thế. Chương 72, Hạ Vũ kiếm chém thủ hộ linh đại tần đế quốc 70 vạn đại quân đi vào Thanh Liên Thánh Địa sơn môn bên ngoài. 70 vạn đại quân đủ tập hợp một chỗ, lít nha lít nhít, một cỗ túc sát khí tức dần dần tràn ngập ra, hướng về Thanh Liên Thánh Địa đè xuống. Tất cả đại tần binh lính ánh mắt nhìn hướng về phía trước Thanh Liên Thánh Địa một đám đệ tử. Bọn họ ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý làm binh lính, bọn họ có thể nói là không có cơ hội cùng thánh vực nơi này cường giả chạm mặt, chớ nói chi là đối thủ. Hiện tại hoàng đế của bọn hắn chỉ huy bọn họ đi tới thánh vực, thảo phạt cái kia cao cao tại thượng tông môn thế lực. Các tướng sĩ đầy bầu nhiệt huyết, nội tâm cái kia cố vì đế quốc khai cương thác thổ chiến ý dâng trào. 70 vạn đại quân, miễn miễn cưỡng cưỡng đầy đủ chúng ta nhét kẽ răng đi. Một vị Thanh Liên Thánh Địa đệ tử khinh miệt nhìn về phía đại tần đế quốc binh lính. Bọn họ ánh mắt đều là trào phúng. Tần Vô Đạo Thích Chí nằm tại hoàng kim sa liễn bên trong. Lữ Bố phi thân lên, lăng lập giữa không trung, ánh mắt nhìn về phía Thanh Liên Thánh Địa cao tầng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, hôm nay phụng chỉ thảo phạt Thanh Liên Thánh Địa, Thanh Liên Thánh Địa máu chảy thành sông, không lưu người sống. Lữ Bố cái kia tràn ngập sát khí thanh âm quanh quẩn ở trong thiên địa. Đại tần đế quốc tướng sĩ cùng kêu lên hò hét, tiếng hô giết rung trời, luồng sát khí này giống như biển lớn dao động giống như tuôn hướng Thanh Liên Thánh Địa mọi người. Tại đại tần đế quốc đại quân đến Thanh Liên Thánh Địa một khắc này, bốn phía sớm đã có thánh vực không ít thế lực cự đầu trong bóng tối xem kịch. Bọn họ ngược lại muốn nhìn xem cái này đại tần đế quốc có thể có năng lực gì. Vô chi con kiến hôi, dám can đảm phạm ta Thanh Liên Thánh Địa, cái kia lưu lại đi. Lục trưởng lão Triệu Cung Lăng không mà đến. Thánh nhân Vương cường giả khí tức chấn nhiếp toàn trường, để mọi người tim đập nhanh. Nhìn đến Lục trưởng lão ra sân, Thanh Liên Thánh Địa đệ tử ánh mắt lộ ra kính sợ. Đây chính là Thánh nhân Vương cường giả khủng bố. Chúng đệ tử nghe lệnh, phạm ta Thanh Liên Thánh Địa người, giết không tha. Triệu Cung cái kia tràn ngập sát ý tiếng vang lên. Nhận được mệnh lệnh về sau, Thanh Liên Thánh Địa 10 vạn ngoại môn đệ tử trong nháy mắt phóng tới Đại Tần Đế quốc 70 vạn đại quân. Huyền Vũ quân đoàn ra khỏi hàng. Hạng Vũ chiến kiếm trực chỉ địch nhân. Huyền Vũ quân đoàn nhận được mệnh lệnh lập tức ra khỏi hàng, đều nhịp hướng về Thanh Liên đạo tông đệ tử đánh tới. Hèn bọn con kiến hồi, xem kiếm. Giết ta, để cả bọn gia hỏa này đếm thử trong tay chúng ta lợi kiếm tư vị. Ha ha ha, chỉ bằng chút người này cũng muốn thảo phạt Thanh Liên Thánh Địa. Thanh Liên Thánh Địa đệ tử hào hứng ngang dương thẳng hướng Huyền Vũ quân đoàn. Bọn họ ánh mắt mang theo trêu tức. Đánh giết những thứ này con kiến hôi, bọn họ liền xem như là niềm vui thú. Sau khi Thanh Liên Thánh Địa đệ tử đối lên Huyền Vũ quân đoàn về sau, bọn họ mới phát hiện đụng phải thất bại. Huyền Vũ đại trận khởi động. Huyền Vũ cự thú bóng người ngưng tụ tại Huyền Vũ trên đại quân hư không, mỗi một vị tướng sĩ trên thân đều bị cái kia cố hào quang màu vàng đất bao phủ, cẩn trọng khí tức quanh quẩn tại tướng sĩ trên thân. A, sao có thể? Tất cả đều là hợp đạo cảnh tu vi, ta không có nhìn lầm đi. Mẹ của ta a. Song phương chém giết cùng một chỗ. Thanh Liên Thánh Địa đệ tử cùng Huyền Vũ quân đoàn giao chiến, phát hiện mỗi một cái binh lính tu vi đều đạt đến hợp đạo cảnh tầng thứ. Phát hiện này để bọn hắn kinh hãi không thôi. Chém giết trong nháy mắt, rất nhiều Thanh Liên Thánh Địa đệ tử bị giết chết. Ngoại môn đệ tử đối lên Huyền Vũ quân đoàn thì là chịu chết. Tất cả đều là hợp đạo cảnh. Triệu Cung thần sắc kinh ngạc. Huyền Vũ quân đoàn đại quân tất cả đều là hợp đạo cảnh, cái này có thể để Triệu Cung có chút trợn tròn mắt. Thanh Liên Thánh Địa cao tầng thần sắc kinh dị. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Đại Tần Đế quốc đại quân thuần một sắc hợp đạo cảnh tu vi. Tất cả nội môn đệ tử, giết. Triệu Cung thấy thế, lập tức để nội môn đệ tử xuất thủ. Nội môn đệ tử mỗi người tu vi thấp nhất đều đã đạt tới nửa bước đại năng tầng thứ. So sánh ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử số lượng tương đối ít, chỉ có một bằng nhiều. Tuy nhiên chỉ có một vạn số lượng, nhưng chiến lược tuyệt đối là mạnh mẽ. Chỉ dựa vào Huyền Vũ quân đoàn còn chưa đủ, cho nên Tần Vô Đạo lập tức để Thanh Long quân đoàn cùng Chu Tức quân đoàn xuất kích. 70 vạn đại quân tuân hướng Thanh Liên Thánh Địa đệ tử. Làm chiến thần cổ vang lên một khắc này, tất cả đại tần tướng sĩ chiến lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 3. Theo lấy thực lực tăng lên, 70 vạn tướng sĩ giết địch càng thêm dũng mãnh. Cái này, Triệu Cung sắc mặt khó coi. 70 vạn đại quân, mỗi một cái binh lính đều là hợp đạo cảnh tầng thứ, số lượng này muốn đem người dọa cho cái không nhẹ. Đây là tiểu đế quốc có thể có nội tình sao? Loại này quân đội chỉ có vương triều mới có thể nắm giữ, A Thanh Liên Thánh Địa nội môn đệ tử vẫn tương đối ứng đối. Dù sao những người này tu vi so đại tần binh lính cao hơn quá nhiều. Nếu như không là dựa vào quân đoàn đại trận, đại tần binh lính tất nhiên ở thế yếu. Cho nên Hạng Vũ không thể không ra tay. Hạng Vũ cầm lấy chiếc kiếm, thẳng hướng Thanh Liên Thánh Địa nội môn đệ tử, thánh nhân cảnh khí tức bao phủ ra. Một vị thánh nhân cảnh cường giả xuất thủ, Thanh Liên Thánh Địa nội môn đệ tử nhất thời áp lực đại tăng. Thử, đối thủ của ngươi là ta. gặp Hạng Vũ xuất thủ, một vị Thanh Liên Thánh Địa hạch tâm đệ tử lập tức đánh tới. Lan đi. Hạng Vũ đưa tay một kiếm, 100 trượng màu vàng kim kiếm khí nổ bắn ra mà ra, như là màu vàng kim nộ long, khí thế dồi dào. Cái gì? Vị kia Thanh Liên Thánh Địa hạch tâm đệ tử sắc mặt đại biến. Đối mặt Hạng Vũ một kiếm này, hắn thế mà cảm nhận được tử vong khí tức. Đồng dạng là thánh nhân cảnh tu vi, vì cái gì chênh lệch sẽ thật lớn như thế? Bành Hạng Vũ cường thế một kiếm, trực tiếp đem vị này hạch tâm đệ tử đánh bay. Thấy cảnh này, Thanh Liên Thánh Địa chúng cường sắc mặt cũng không tốt nhìn. Vẹn vẹn một hiệp, một vị thánh nhân vương tu vi hạch tâm đệ tử bị Hạng Vũ một chiêu đánh bay, lộ ra không chịu nổi một kích. Mà mọi người cũng bị Hạng Vũ cái kia chiến lược kinh người giật nảy mình. Lui ra đi, ngươi không phải đối thủ của hắn. Một đạo áo trắng bóng người phi thân lên, hắn giao cho, người khác giao cho các ngươi. Thanh Liên Thánh Địa đệ tử ngẩng đầu, nhìn đến áo trắng bóng người về sau, bọn họ ánh mắt lập tức lộ ra kính sợ. Là Tư Đồ sư mình, hắn muốn xuất thủ. Tư Đồ sư Minh chính là hạch tâm đệ nhất nhân, gần với thánh tử tồn tại, hắn tại cùng cảnh đối thủ bên trong thuộc về đỉnh phong tầng thứ, ít có người là đối thủ. Tư Đồ sư Minh cầm giữ có Thiên Ma Mãng Thủ hộ linh, cái kia đại tần tướng quân cũng không phải Tư Đồ sư Minh đối thủ. Gặp Tư Đồ không xuất chiến, Thanh Liên Thánh Địa đệ tử đối với hắn có lòng tin tuyệt đối. Tư Đồ không tu vi lại tăng lên, chỉ thiếu chút nữa càng bước vào thánh nhân vương tu vi. Triệu cũng ánh mắt khen ngợi, có hắn xuất thủ, cái kia đại tần tướng lãnh chắc chắn thất bại. Thanh Liên Thánh Địa cao tầng đối Tư Đồ không vô cùng nhìn kỹ. Dù sao Tư Đồ không tu vi đã đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ tầng thứ, mà lại hắn còn có một đầu Thiên Ma Mãng làm thủ hộ linh. Hạ Vũ, muốn hay không đổi người? Lữ Bố vai kiên phương thiên hỏa kích, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Hạ Vũ. Ngươi ít đến đoạt đối thủ của ta, đi một bên. Hạ Vũ trợn trắng mắt. Loại này đối thủ hắn mới sẽ không nhường cho Lữ Bố. Đã Hạ Vũ không cần trợ thủ, cái kia Lữ Bố đành phải thẳng hướng những người khác. Chết đi cho ta. Tư Đồ không đối Hạ Vũ đánh tới, đưa tay vung ra một trường, một cái trường ấn ngưng tụ mà thành, tỏa ra lấy linh quang. Cái kia áp lực thật lớn, cảm giác giống như to lớn đồi núi mang tới cảm giác áp bách. Thái Huyền ấn, Tư Đồ không mạnh mẽ thủ đoạn. Đối mặt Hạng Vũ, hắn không dám kinh thường, nhất định phải toàn lực xuất thủ. Điều trùng tiểu kỹ. Hạng Vũ cười lạnh, hắn trực tiếp xông lên đi, chiến kiếm trong tay bổ ra, cứ thế mà đem Thái Huyền ấn đánh tan. Tư Đồ không sắc mặt biến đổi, là cái đối thủ khó dây dưa. Thái Huyền ấn đều bị Hạng Vũ tùy tiện phá mất, Tư Đồ không ánh mắt bên trong lóe qua kiêng kỵ thần sắc. Vì mau chóng giải quyết hết Hạng Vũ, hắn lập tức triệu hồi ra thủ hộ linh, Thiên Ma Mãng. Một đầu toàn thân đen nhánh, toàn thân lân phiến lóe ra u quang 100m cự mãng xuất hiện tại Tư Đồ không sau lưng. Thiên Ma Mãng cái kia hung hãn khí tức khiến người ta run sợ. Gặp Tư Đồ không triệu hồi ra thủ hộ linh, mọi người đều biết hắn phải nghiêm túc. Kết thúc. Triệu Cung dường như đã thấy Hạng Vũ bị Tư Đồ không chém giết hình ảnh. Tư Đồ không cùng Thiên Ma Mãng liên thủ thẳng hướng Hạng Vũ. Hạng Vũ không có chút nào hư, hắn toàn lực lên chiến, toàn thân tản ra màu vàng kim quang mang. Hắn dường như một tôn màu vàng kim chiến thần tại thế, khí thế vô song. Đối chiến Tư Đồ không cùng Thiên Ma Mãng, Hạng Vũ đều không có rơi xuống gió. Nắm giữ chiến thần cổ gia trì, lại thêm bản thân thực lực thì so cùng cảnh mạnh mẽ, chiến lực của hắn kinh khủng hơn. Bá Vương lĩnh vực. Hạng Vũ giống to một tiếng, trên thân màu vàng kim quang mang càng thêm sáng chói, hắn thể nội lực lượng nhất thời tăng vọt đến một cái kinh người tầng thứ. Hắn một cái bổ ngang, màu vàng kim kiếm khí quét ngang mà ra, cơ hồ muốn đem bốn phía không gian cắt chém. Không. Tư Đồ không kêu sợ hãi. Màu vàng kim kiếm khí đánh tới, Tư Đồ không toàn lực chống cự, trên thân lực lượng bị đánh tan, cả người bay ngược xa vài trăm thước. Lại nhìn Thiên Ma Mãng, đều còn chưa kịp bày ra năng lực của hắn, bị Hạng Vũ màu vàng kim kiếm khí chém xuống đầu rắn. Thiên Ma Mãng cứ thế mà chết đi. Tư Đồ không càng là bị trọng thương. Đáng chết. Triệu Cung thần sắc âm trầm. Tư Đồ không thêm Thiên Ma Mãng đều đánh không lại Hạng Vũ, thật là khiến người ta đại rất nhãn cầu. Thật là ai cũng dám đến Thanh Liên Thánh Địa dương ai. Một đạo nhẹ nhàng âm thanh vang lên. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, nhìn đến một vị màu vàng kim cẩm bào thanh niên xuất hiện tại trên không. Thánh tử đại nhân, hắn xuất quan. Có thánh tử đại nhân xuất thủ, hắn nhất định có thể chém giết người kia. Thánh tử đại nhân có thể so sánh Tư Đồ không sư minh mạnh hơn nhiều lắm, nghe nói thánh tử đại nhân bế quan tu luyện chính là vì đột phá thánh nhân cảnh, không biết thánh tử đại nhân bây giờ tu vi có đột phá hay không đến thánh nhân cảnh. Nhìn đến thánh tử xuất hiện, Thanh Liên Thánh Địa đệ tử chấn phấn. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, ký chủ đánh giết Thanh Liên Thánh Địa thánh tử có thể đạt được một lần rút thưởng cơ hội. Đúng lúc này, Tần Vô Đạo trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở âm thanh. Có ý tứ, có lẽ cái này Thanh Liên Thánh Địa thánh tử có ý đồ. Tần Vô Đạo hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 73, Thanh Liên dị tượng Thanh Liên Thánh Địa thánh tử một bộ áo bào màu vàng nóng, cái kia tuấn giật gương mặt lộ ra một cỗ xuất trần khí tức. Nhìn đến thánh tử xuất hiện một khắc này, Thanh Liên Thánh Địa đệ tử khắp khuôn mặt là kính sợ. Lại nhìn bị thánh tử phát ra khí tức, mọi người âm thầm kinh hãi. Chơi ạ, thánh tử thế mà đột phá đến thánh nhân vương cảnh giới, hắn quá kinh khủng. TTT, chúng ta Thanh Liên Thánh Địa lớn nhất năm thánh nhân vương cảnh cường giả, tại toàn bộ thánh vực đều thuộc về đỉnh phong yêu nghiệt tồn tại. Có thánh tử xuất thủ, người kia tất nhiên không phải là đối thủ. Ha ha, thánh tử xuất thủ, hắn thủ hộ linh đều không cần triệu hoán đi ra. Thanh Liên Thánh Địa đệ tử ánh mắt tụ vào tại Diêm Thiếu Khanh trên thân. Có thánh tử xuất thủ, cái kia cuộc chiến đấu này cần phải kết thúc. Thánh tử tu vi tăng lên, ha ha ha, ta Thanh Liên Thánh Địa sau đó không lâu muốn nhiều ra một vị đại thánh cường giả. Đại trưởng lão cất tiếng cười to. Các trưởng lão khác trên mặt tràn đầy đủ cười, nhìn lấy Diêm Thiếu Khanh ánh mắt đều mang tán thưởng. Diêm Thiếu Khanh là Thanh Liên Thánh Địa từ trước tới nay trẻ tuổi nhất thánh nhân vương cảnh cường giả, hắn càng có hy vọng hơn trong thời gian ngắn nhất tấn thăng đại thánh. Đến lúc đó Thanh Liên Thánh Địa có hai vị đại thánh tọa chấn, nội tình tất nhiên siêu việt cái khác thánh địa cùng vương triều thế lực. cái gì thời điểm con kiến hôi cũng dám phía trên ta Thanh Liên Thánh Địa dương oai rồi. Diêm Thiếu Khanh bước ra một bước, áo bào màu vàng nóng không gió mà bay, khí khái hào hùng bất phàm, bản thánh tử hôm nay tự tay đưa ngươi cầm xuống hỏi tội. Đối mặt Diêm Thiếu Khanh phát ra khí tức, cảm thụ được cái kia cô uy áp mạnh mẽ, Hạng Vũ mi đầu bật lên. Nhưng hắn lại không có lùi bước. Hạng Vũ, lùi ra đi. Tần Vô Đạo theo xa liễn bên trong chậm rãi đi ra, từng bước một đạp không mà lên, chấm đến chiếu cố cái này Thanh Liên Thánh Địa thánh tử. Gặp Tần Vô Đạo muốn xuất thủ, Hạng Vũ lập tức lùi qua một bên. Nhìn đến Đại Tần Đế quốc hoàng đế ra sân, Thanh Liên Thánh Địa đệ tử ào ào đem ánh mắt tụ vào tại Tần Vô Đạo trên thân. Gặp Tần Vô Đạo trẻ tuổi như vậy, mọi người cảm khái không thôi. Chỉ là thánh nhân cảnh, trong nháy mắt có thể diệt. Diêm Thiếu Khanh liếc qua Tần Vô Đạo, "Đã ngươi muốn tìm chết, ta có thể thỏa mãn ngươi." Phát hiện Tần Vô Đạo chỉ có thánh nhân cảnh tu vi, Diêm Thiếu Khanh đều không làm sao có hứng nổi. Hắn thân là thánh nhân vương cường giả, nắm một cái thánh nhân cảnh con kiến hôi dễ như trở bàn tay. Thanh Liên Thánh Địa đệ tử cùng trưởng lão nhóm nhìn về phía Tần Vô Đạo, ánh mắt tựa như là nhìn lấy một kẻ ngu ngốc một dạng. Muốn lấy thánh nhân cảnh tu vi chiến thắng Diêm Thiếu Khanh, buồn cười cùng cực. Liền xem như cùng cảnh đối thủ đều không có bao nhiêu cơ hội đem Diêm Thiếu Khanh đánh bại. Huống chi Tần Vô Đạo cùng Diêm Thiếu Khanh chênh lệch một cái đại cảnh giới, thực lực chính là khác nhau một trời một vực. Thực lực không phải dựa vào miệng nói ra được, mà chính là muốn đánh đi ra. Tần Vô Đạo ngữ khí chi cuồng, coi như chấm chỉ có thánh nhân cảnh, đối phó ngươi vẫn là chắc chắn có thừa. Diêm Thiếu Khanh ánh mắt ngưng tụ, trên thân khí tức trong nháy mắt tăng lên, một cỗ lực lượng tại bàn tay hắn ngưng tụ. Hắn đối Tần Vô Đạo vung ra một trường. Trong chốc lát, Tần Vô Đạo trên đỉnh đầu ầm vang bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ, đối với hắn chấn áp xuống. Thánh nhân vương cường giả lực lượng kinh thiên động địa, làm người ta kinh ngạc. Tần Vô Đạo trên thân tách ra màu vàng kim thần quang, thể nội ức vạn đấu tượng ngửa mặt lên trời thét dài, rồi giao thần lực tại thể nội phun trào. Một đầu màu vàng kim thần tượng hư ảnh ngưng tụ ra, thần uy cuồn cuộn, bao phủ giữa thiên địa. Màu vàng kim thần tượng trường tị hất lên, hét dài một tiếng, tựa hồ muốn tinh thần giống rơi. Diêm Thiếu Khanh lực lượng trực tiếp bị Tần Vô Đạo thân phía trên phát ra lực lượng chấn vỡ. Ừm. Diêm Thiếu Khanh hai mắt nheo lại. Một cái thánh nhân cảnh người thế mà có thể đón lấy lực lượng của hắn, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như là cái khác thánh nhân cường giả đối mặt cố lực lượng này không chết cũng muốn trọng thương. Thế mà Tần Vô Đạo lại có thể nhẹ nhõm ngăn lại. Đây là thánh nhân cảnh cường giả cái kia có lực lượng sao? Cái này sao có thể? Trời ạ, cái kia Đại Tần Đế quốc hoàng đế thế mà có thể đón lấy thánh tử đại nhân lực lượng, hắn thật sự là thánh nhân cảnh tu vi sao? Không có khả năng, hắn khẳng định che giấu tu vi, ta dám khẳng định. Thanh Liên Thánh Địa đệ tử khó có thể tin nhìn lấy Tần Vô Đạo. Bọn họ vốn cho rằng Diêm Thiếu Khanh có thể tùy tiện đem Tần Vô Đạo cái này thánh nhân cảnh con kiến hôi trấn áp, kết quả lại ngoài dự liệu của mọi người. Thánh nhân cảnh cùng thánh nhân vương cảnh thực lực sai biệt cực lớn, có thể nói là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Tần Vô Đạo biểu hiện để mọi người kinh hãi. Đại Tần Đế quốc hoàng đế thật không đơn giản. Đại trưởng lao sắc mặt âm trầm nói, có lẽ thánh nhân tu vi không phải hắn tu vi thật sự, hắn tu vi khả năng đạt tới thánh nhân vương cảnh tầng thứ. Thân là thánh nhân vương cường giả, Thanh Liên Thánh Địa trưởng lão tự nhiên minh bạch thánh nhân cảnh cùng thánh nhân vương cảnh chênh lệch. Tần Vô Đạo có thể đón lấy Diêm Thiếu Khanh một kích này, tất nhiên là che giấu tu vi, cũng chỉ có lời giải thích này có thể nói còn nghe được. Hừ, muốn lấy thánh nhân cảnh tu vi thắng thánh tử, đó là si tầm vọng tưởng. Tam trưởng lão cười lạnh nói, nếu không thi triển thánh nhân vương cảnh tu vi, hắn tất nhiên bại bởi thánh tử. Thanh Liên Thánh Địa trưởng lão không cho rằng Tần Vô Đạo thật chỉ có thánh nhân cảnh tu vi, bọn họ đều cho rằng Tần Vô Đạo ẩn giấu tu vi. Muốn lấy thánh nhân cảnh tu vi chiến thắng Diêm Thiếu Khanh, bọn họ cho rằng là chuyện không thể nào. Có chút ý tứ. Diêm Thiếu Khanh ánh mắt ấm lãnh, có thể lấy thánh nhân cảnh tu vi đón lấy bản thánh tử một kích, ngươi đủ để tự ngạo, không biết ngươi có thể hay không chịu được lấy bản thánh tử chiêu tiếp theo. Tiếng nói an vừa dứt, Diêm Thiếu Khanh trên thân nhất thời tách ra màu xanh linh quang, phía sau hắn xuất hiện một bức to lớn dị tượng. Một gốc thanh liên ngưng tụ ra, đứng ở cái kia trên mặt hồ, sóng nước lấp loáng, nồng đậm sinh cơ bao phủ hắn. Cái kia một gốc thanh liên giống như thực chất đồng dạng. Thanh liên dị tượng, thánh tử thế mà tu thành thanh liên cổ kinh đại trưởng lão kinh hô. Gema, thánh tử chắc chắn siêu việt thánh chủ. Tam trưởng lão sợ hãi thán nói. Thanh Liên Thánh Địa cao tầng chấn động, có thể tu thành Thanh Liên cổ kinh, vậy nói rõ Diêm Thiếu Khanh tư chất yêu nghiệt, sánh vai Thanh Liên Thánh Địa lão tổ, thậm chí càng mạnh. Quá yêu nghiệt, Thanh Liên Thánh Địa vị này thánh tử thế mà tu thành Thanh Liên cổ kinh. Mấy trăm năm sau, Thanh Liên Thánh Địa rốt cục có người tu thành Thanh Liên cổ kinh, kẻ này quá trẻ tuổi, có thể càng xa càng cao. So sánh hiện nay Thanh Liên Thánh Địa thánh chủ, Diêm Thiếu Khanh tư chất càng thêm yêu nghiệt. Cái kia Đại Tần Đế quốc hoàng đế không thể nào là đối thủ của hắn. Trong bóng tối quan chiến các đại thế lực cự đầu âm thầm kinh thán. Yêu nghiệt như thế, Đại Tần Đế quốc vị kia hoàng đế làm sao có thể là đối thủ? Thanh Liên dị tượng đối với Tần Vô Đạo chấn áp xuống, rồi giao lực lượng khiến bốn phía không gian rung động dồn dập, phản phất muốn sụp đổ đồng dạng. Giờ khắc này Diêm Thiếu Khanh trên thân khí tức càng là đạt tới một cái kinh người tầng thứ. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Tần Vô Đạo, muốn xem lấy hắn bị Thanh Liên dị tượng chấn áp chí tử tràn diện. Thượng thương tiếp quang. Tần Vô Đạo trên thân bạo phát một cỗ lực lượng kinh khủng. Bộ ngực hắn hiện lên một khối ngọc cốt phía trên phủ đầy lít nha lít nhít phù văn, lóe ra thần quang. Tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, một đạo cực quang tự ngọc cốt phát ra, trong nháy mắt xuyên thủng Thanh Liên dị tượng. Nguyên bản khí thế thật lớn Thanh Liên dị tượng, giờ phút này lại bắt đầu sụp đổ, hóa thành ánh sao đầy trời. Diêm Thiếu Khanh cả người bị đánh bay, sắc mặt tái nhợt. Hắn thế mà thụ thương. Chí tôn cốt. Thấy rõ ràng Tần Vô Đạo ở ngực khối kia ngọc cốt về sau, Thanh Liên Thánh Địa trưởng lão lộ ra chấn kinh thần sắc. Chương 74, bạo kích khen thưởng chí tôn cốt. Trong bóng tối quan chiến thế lực cự đầu giờ khắc này triệt để chấn kinh. Nắm giữ chí tôn cốt, tất nhiên nắm giữ một đạo cường đại thần thông. Vừa mới cái kia đạo chính là thượng thương kiếp quang, uy lực khủng bố, trực tiếp phá mất Diêm Thiếu Khanh thanh liên dị tượng. Cái này nhìn đến mọi người run như cây sấy. Quả nhiên à, Đại Tần Đế quốc hoàng đế là cái nhân vật đặc biệt, khó trách dám lấy thánh nhân cảnh tu vi đối chiến cái kia thanh liên thánh địa thánh tử. Có người sợ hãi thán nói, mọi người vừa mới bắt đầu đều cho rằng Tần Vô Đạo lấy thánh nhân cảnh tu vi đối chiến Diêm Thiếu Khanh là không thể nào chiến thắng cái sau. Bây giờ thấy Chí Tôn Cốt xuất hiện, lại để cho mọi người đối Tần Vô Đạo cải biến cái nhìn. Cứ việc Chí Tôn Cốt thần thông cường đại, vẫn như trước là thánh nhân tu vi, chiến đấu cũng không có dễ dàng như vậy. Diêm Thiếu Khanh có cảnh giới tu vi ưu thế, hắn như toàn lực xuất thủ, tất nhiên có thể chiến thắng cái kia đại khí đế quốc hoàng đế. Các ngươi cũng không nên quên, Diêm Thiếu Khanh là một vị ký linh nhân, hắn đến bây giờ cũng còn chưa triệu hồi ra thủ hộ linh chiến đấu, hắn như toàn lực xuất thủ, kết quả kia không cần nói cũng biết. Nghe nói Diêm Thiếu Khanh thủ hộ linh chính là cự linh vương, bẩm sinh thần lực, chiến lực vô song. Nghe đồn Đại Tần Đế quốc hoàng đế cũng là một vị ký linh nhân, càng nắm giữ hai đại thủ hộ linh. Âm thầm thế lực cự đấu trao đổi, bọn họ đối chiến đấu kế tiếp càng trong khi hơn chờ đợi. Thần Vô Đạo bày ra thực lực làm cho người kinh thán. Thánh nhân cảnh tu vi có thể đem thánh nhân vương tu vi Diêm Thiếu Khanh đả thương. Thánh tử thế mà thụ thương, ta không nhìn lầm đi, cái kia Đại Tần Đế quốc hoàng đế thực lực quá bất hợp lý đi. Một vị thanh liên thánh địa đệ tử khó có thể tin nhìn lấy Tần Vô Đạo. Kết quả này làm bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Thánh tử cũng là thanh liên thánh địa đệ tử trong suy nghĩ vô địch giống như tồn tại. Lấy thánh tử thực lực đối phó một vị thánh nhân cảnh người hẳn là dễ như trở bàn tay. Hiện tại cái này kết quả khiến người ngoài ý làm thánh tử, ngươi liền không thể lấy ra chút bản lĩnh thật sự đi ra. Tần Vô Đạo nhìn về phía Diêm Thiếu Khanh, ánh mắt mang theo khiêu khích, thánh nhân vương tu vi ngươi thua cho ta, đó là muốn cười rơi nhân đại răng. Tần Vô Đạo dám lấy thánh nhân cảnh tu vi đối chiến Diêm Thiếu Khanh, tự nhiên là dựa vào tự thân tu luyện cường đại công pháp, còn có Chí Tôn Cốt thần thông. Đơn đả độc đấu, Tần Vô Đạo có tuyệt đối tự tin đem Diêm Thiếu Khanh giết chết. Cuồng vọng. Diêm Thiếu Khanh sắc mặt tái xanh, trong mắt lên cơn giận dữ. Làm thanh liên thánh địa thánh tử, hắn sao có thể tiếp nhận loại này nhục nhã? Cao ngạo hắn càng không thể bại bởi một cái thánh nhân cảnh Tần Vô Đạo. Hắn vận chuyển thanh liên cổ kinh, trên thân khí tức dần dần tăng lên, thân sau khi ngưng tụ ra thanh liên hình ảnh. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt hội tụ tại Diêm Thiếu Khanh trên thân, phát hiện trên người hắn màu xanh linh quang lấp lóe, ngay sau đó một bộ bảo giáp ngưng tụ ở trên người. Thanh liên bảo giáp. Đại trưởng lão thần sắc hơi động. Thanh liên bảo giáp, đó là tu luyện thanh liên cổ kinh mới có thể ngưng tụ ra chiến giáp. Thanh liên bảo giáp không chỉ có thể cung cấp phòng ngự lực, càng có thể tăng lên Diêm Thiếu Khanh chiến lực. Diêm Thiếu Khanh thẳng hướng Tần Vô Đạo, khí thế như hồng, trường kiếm trong tay một cái bổ ngang, 100 trượng kiếm khí bạo phát, ngay sau đó ngưng tụ ra đóa đóa cánh sen, đầy trời rơi xuống. Mỗi một đóa cánh sen đều ẩn chứa cái kia kinh người kiếm ý nhìn qua, đóa đóa cánh sen ở trên không phiêu đãng, gió thổi qua thì tán. Thế mà mọi người có thể nhìn ra được cái kia đóa đóa cánh sen có thể tùy tiện đem người xé nát. Đối mặt Diêm Thiếu Khanh công kích, Tần Vô Đạo vận chuyển thần tượng trấn ngục kính, thể nội thần tượng chi lực phun trào, giống như lao nhanh sóng biển. Địa ngục chi môn mở. Tần Vô Đạo thi triển thần tượng trấn ngục kính thần thông, địa ngục chi môn. Phía sau hắn màu vàng kim thần tượng ngửa mặt lên trời thét dài, chấn động trời cao, cái kia thần uy cuồn cuộn, bệ nghệ thiên hạ. Một cánh cửa xuất hiện tại trên không, khí tức kinh khủng tự môn hộ tuôn ra, trong chốc lát tràn ngập toàn bộ thiên thương. Từng đạo cường đại ma thần bóng người xuất hiện tại trên không. Các loại cường đại thần ma phát ra gào thét, ma uy chấn thiên. Địa ngục chi môn chỗ sâu, thần ma không ngừng hội tụ, diễn hóa tiên thiên thần ma đại trận. Tiên thiên thần ma đại trận đối lên Diêm Thiếu Khanh lực lượng, trang diện bao la hùng vĩ, nhìn đến mọi người run như cầy sấy. TTT, đây là thần thông gì? Thế mà có thể triệu hoán thần ma hình ảnh, uy lực đáng sợ a. Có người mãnh liệt hút miệng hơi lạnh. Thế lực khác cự đầu nhìn đến thần ma xuất hiện một khắc này đều bị chấn động đến. Thanh Liên Thánh Địa cao tầng sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Diêm Thiếu Khanh thần sắc trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn một kiếm kia lực lượng đối mặt tiên thiên thần ma đại trận lộ ra không chịu nổi một kích. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều bị rung động thật sâu. Thánh nhân cảnh tu vi Tần Vô Đạo thế mà cầm giữ có khủng bố như thế chiến lực. Nếu là hắn tu vi lại để thăng đến thánh nhân vương tầng thứ, Diêm Thiếu Khanh rất có thể bị miểu sát. Cự Linh Vương. Diêm Thiếu Khanh ý thức được Tần Vô Đạo mang tới uy hiếp, hắn không do dự nữa, lập tức triệu hồi ra thủ hộ linh. Một nói bóng người to lớn xuất hiện tại Diêm Thiếu Khanh sau lưng, toàn thân tỏa ra lấy quang mang. Đây là một cái cự nhân, người khoác màu bạc chiến giáp, tay cầm một thanh màu bạc chiến truy, hung hành khí tức tràn ngập. Cự nhân chỉ có một cái mắt to. Cự Linh Vương, Diêm Thiếu Khanh thủ hộ linh, tu vi khí tức đã đạt tới thánh nhân vương tầng thứ. Cự Linh Vương a, Thiếu Khanh rốt cục phải nghiêm túc. Đại trưởng lão thần sắc nghiêm túc nói. Cự Linh Vương, nghe nói là cự linh thần nhất tộc hậu nhân, nắm giữ cự linh thần tộc huyết mạch. Lý Nguyên Bá, đến lượt ngươi ra sân. Tần Vô Đạo thần sắc lạnh nhạt. Đã Diêm Thiếu Khanh triệu hồi ra tay chân, cái kia Tần Vô Đạo cũng không cam chịu là hậu. Tuân mệnh. Lý Nguyên Bá cái tiệp như núi lớn thân thể xuất hiện tại Tần Vô Đạo trước mặt, một thân đỏ thâm chiến giáp, khí thế dồi dào. Đối mặt cự linh vương, Lý Nguyên Bá ánh mắt là ý chí chiến đấu dày đặc. Hắn mua song truy, chiến ý dâng trào. Là thủ hộ linh, hắn cũng là ký linh nhân. Hắn chỉ có thánh nhân cảnh tu vi à, thủ hộ linh thế mà đạt tới thánh nhân vương cảnh, thật không thể tin. Đại Tần Đế quốc hoàng đế quá mức quỷ dị, trên người hắn đến cùng còn ẩn giấu đi cái gì? Trong bóng tối không ít thế lực cự đầu đào ảo lộ ra thần sắc kinh dị. Diêm Thiếu Khanh sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn là thật không nghĩ tới Tần Vô Đạo cũng là một cái ký linh nhân, mà lại hắn thủ hộ linh thế mà đạt tới thánh nhân vương cảnh tu vi. Đến, chiến. Lý Nguyên Bá mua song truy, phóng tới cự linh vương. Song truy múa trong nháy mắt mang theo âm bạo thành, phản phất muốn chấn vỡ không gian. Cái kia cỗ to lớn khí chẳng càng là làm người ta kinh ngạc. Cự Linh Vương không cam lòng yếu thế, giơ lên màu bạc chiến truy nên chiến Lý Nguyên Bá. Hai đại thủ hộ linh giao thủ, lấy thuần túy lực lượng va chạm, tràn diện kịch liệt, nhìn đến mọi người nhiệt huyết sôi trào. Bành 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 hai đại thủ hộ linh vũ khí va chạm, bộc phát ra lực lượng bao phủ ra, khiến người ta run sợ. Đều là lấy lực lượng va chạm, có thể nói là chiêu chiêu đến thịt. Đương nhiên, Cự Linh Vương toàn thân phun tỏa hào quang, lực lượng nhất thời đạt được tăng lên, một truy đem Lý Nguyên Bá đẩy lui. Lại đến, Lý Nguyên Bá ổn định thân thể, chợt bước ra một bước, thanh thế to lớn. Kỹ năng lực Bạt Sơn Hà khởi động, chiến lực nhất thời tăng vọt. Song truy huy động, tựa như là hai tòa cự đại đồi núi lập tới, cái kia lực lượng kinh khủng để người tê cả da đầu. Cự Linh Vương cùng Lý Nguyên Bá đối oanh một truy. Theo một tiếng vang thật lớn, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, Cự Linh Vương bị Lý Nguyên Bá đập bay. Rất rõ ràng, Lý Nguyên Bá chiến lực càng hơn một bậc. Đến chúng ta, Tần Vô Đạo ngưng tụ ác ma chi dự, tốc độ tăng vọt, thẳng hướng Diêm Thiếu Khanh. Đối mặt tốc độ đột nhiên biến nhanh Tần Vô Đạo, Diêm Thiếu Khanh sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng tránh thoát một kích, có thể hắn còn không tới kịp ổn định, Tần Vô Đạo lại một lần nữa đánh tới. Ngưng tụ ra Minh Thần Chi Mâu, Tần Vô Đạo công kích càng thêm sắc bén. Minh Thần Chi Mâu vô cùng sắc bén, cầm giữ có không gì sánh kịp lực xuyên thấu. Diêm Thiếu Khanh chật vật chống cự. Cuối cùng, Tần Vô Đạo theo dựa vào ưu thế tốc độ tìm tới cơ hội, Minh Thần Chi Mâu đâm xuyên Diêm Thiếu Khanh ở ngực. Minh Thần Chi Mâu cái kia lực lượng kinh khủng trực tiếp đem Diêm Thiếu Khanh trái tim vỡ nát. Trừng lớn suy nghĩ, Diêm Thiếu Khanh khó có thể tin nhìn lấy Tần Vô Đạo. Hắn thế mà bị một cái thánh nhân cảnh Tần Vô Đạo giết. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Leng keng. Ký chủ phát động bạo kích khen thưởng, ngoài định mức thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Tần Vô Đạo lập tức mở rút, cho ta rút. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thượng cổ trung đồng, bổ sung thần thông phá diệt thần quang, hỗn độn thiên địa. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thánh nhân vương thể nghiệm thẻ, nắm giữ 3 lần thể nghiệm cơ hội, mỗi lần sử dụng có thể tiếp tục một canh giờ. Tần Vô Đạo tâm lý thoải mái a, đồ tốt a, tới đúng lúc. Lại nhiều hơn một loại cường đại thần thông, Tần Vô Đạo chiến lực lần nữa tăng lên. Mà Diêm Thiếu Khanh bị giết, Thanh Liên Thánh Địa cao tầng cũng không còn cách nào trấn định. Năm vị Thanh Liên Thánh Địa trưởng lão đối Tần Vô Đạo lướt đi tới, thề phải đem hắn giải quyết hết. Thấy cảnh này, trong bóng tối quan chiến thế lực cự đầu đều biết cuộc nháo kịch này phải kết thúc. Tần Vô Đạo tuy mạnh, nhưng hắn làm sao có thể chiến thắng Thanh Liên Thánh Địa một đám trưởng lão? Chương 75, Lý Nguyên Quân Thanh Liên Thánh Địa năm vị trưởng lão đối Tần Vô Đạo xuất thủ. Còn có 5 người trưởng lão lựa chọn quan sát, vẫn chưa dự định ý xuất thủ. Dưới cái nhìn của bọn họ, 5 vị trưởng lão hẳn là có thể đối phó Tần Vô Đạo, coi như cái sau tăng thêm thủ hộ linh cũng không nên đánh không lại 5 người liên thủ. Gặp Thanh Liên Thánh Địa 5 vị trưởng lão xuất thủ, rất nhiều người đều thay Tần Vô Đạo cảm thấy bi ai. Lấy nhiều đánh ít, các ngươi là sẽ chơi. Tần Vô Đạo mang trên mặt nụ cười, nào có một tia e ngại. Nhận lấy cái chết. Thanh Liên Thánh Địa đại trưởng lão đối Tần Vô Đạo đánh tới, toàn lực chém ra một kiếm, cái kia kinh thiên kiếm mang đánh tới. Mắt thấy kiếm mang muốn tới đến Tần Vô Đạo trước mặt, một bóng người ngăn tại trước mặt hắn, chính là Lý Nguyên Bá. Đối mặt đạo kiếm mang này, Lý Nguyên Bá lấy song truy trong tay nên đón. Vành song chủ y tướng cái kia khí thế hung hung kiếm mang đập nát, bạo phát đi ra lực lượng bao phủ tứ phương, cuốn lên một cơn bão táp. Để mặc lại, Lý Nguyên Bá cái kia giống như đồi núi giống như thân thể phóng tới Thanh Liên Thánh Địa đại trưởng lão, khí thế thật lớn, cho người ta một loại ngạt thở cảm giác. Cái kia cũ cảm giác gáp bách để Thanh Liên Thánh Địa đại trưởng lão trong lòng run sợ. Đáng chết Thanh Liên Thánh Địa đại trưởng lão đội vàng kéo dài khoảng cách, cùng Lý Nguyên Bá duy trì khoảng cách nhất định. Hắn có dám tới gần Lý Nguyên Bá cái này lực lượng kinh khủng ra hỏa. Cự Linh Vương đều bị đánh nổ, đủ để chứng minh Tần Vô Đạo cái này thủ hộ linh lực lượng sự khủng bố. Ta đến giúp ngươi. Ta cũng tới hai vị Thanh Liên Thánh Địa trưởng lão gặp đại trưởng lão khó có thể chống đỡ, bọn họ lập tức qua đến giúp đỡ. Ba người đối chiến Lý Nguyên Bá, bật hết hỏa lực, từng đạo cường đại chiêu thức đối với Lý Nguyên Bá điên cuồng luận nổ. Thánh nhân vương cường giả lực lượng cường đại, lực phá hoại khủng bố. Toàn bộ Thanh Liên Thánh Địa đều đang rung động, tựa hồ muốn trầm luân đồng dạng. Nếu như không là có đại trận chống đỡ lấy, chỉ sợ toàn bộ Thanh Liên Thánh Địa đều muốn bị triệt để phá hủy. Có thể theo giao thủ xuống tới, bọn họ phát hiện Lý Nguyên Bá chỗ kinh khủng. Ba đánh một, thế mà không có chiếm cứ ưu thế, xem xét lại Lý Nguyên Bá càng đánh càng hăng, song truy huy động ở giữa bạo phát lực lượng khiến ba người trong lòng run sợ, căn bản không dám tùy tiện nên đón. Lại nhìn Tần Vô Đạo bên kia, hai vị Thanh Liên Thánh Địa trưởng lao ra tay với hắn, lại bị hắn làm khỉ đuổi địch. Dựa vào ác ma chi dự tốc độ, Tần Vô Đạo xuất quỷ nhập thần công kích để người đau đầu. Đặc biệt là trong tay hắn Minh Thần Chi Mâu, lực xuyên thấu càng là khiến người sợ hãi. Minh Thần Chi Mâu có thể tùy tiện đâm xuyên linh lực phòng ngự. Tần Vô Đạo thể nội chí tôn cốt nổ bắn ra tới kiếp quang càng để bọn hắn sợ hãi. Một khi bị khóa định, bọn họ trong nháy mắt tê cả da đầu. Chiến đấu xuống tới, có người bị Tần Vô Đạo thả ra thượng thương kiếp quang đánh trúng, nhất thời thụ thương. Nhìn đến loại này chiến cục, rất nhiều người cảm khái không thôi. Cái này Đại Tần Đế quốc hoàng đế thật là yêu người ta, lấy tư chất của hắn cùng thực lực, tại thánh vực cùng cảnh tu vi bên trong có thể xếp hạng đệ nhất một vị thế lực cự đầu cảm khái nói. Tần Vô Đạo lấy thánh nhân tu vi đối chiến thánh nhân vương cường người, không chỉ có thể đem đối thủ chém giết, còn có thể đánh hai không rơi vào thế hạ phong. Cái này chiến tích kinh khủng khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nói đến lấy dưới phát trên, thánh triều hiện nay đại hoàng tử có thể không kém bất kỳ ai, như Tần Vô Đạo đối lên thánh triều hiện nay đại hoàng tử, ai thua ai thắng còn chưa nhất định. Gặp Tần Vô Đạo cái này cường đại chiến lực, có người liên tưởng đến hiện nay thánh vực đệ nhất cự đầu thánh triều vị kia đại hoàng tử. Thánh triều đại hoàng tử tại cùng thế hệ bên trong là đệ nhất nhân. Nghe đồn thánh triều đại hoàng tử chính là chiến thần thân thể, nắm giữ hai đại thủ hộ linh, thực lực cực kỳ khủng bố. Chậc chậc, còn không có đối thủ làm cho vị kia thánh triều đại hoàng tử triệu hoán thủ hộ linh chiến đấu, chỉ dựa vào tự thân lực lượng liền có thể lấy dưới phạt trên. Đó là thánh triều tương lai đế chủ, thực lực chắc chắn sẽ không yếu, cái kia Tần Vô Đạo tuy nhiên yêu nghiệt, nhưng cùng thánh triều đại hoàng tử vẫn là chênh lệch rất xa. Tần Vô Đạo thực lực tuy nhiên yêu nghiệt, nhưng không ít người cho là hắn còn không cách nào cùng thánh triều vị kia đại hoàng tử so sánh. Lúc này, Thanh Liên Thánh Địa cao tầng nhìn đến lập tức không cách nào đem Tần Vô Đạo cầm xuống, bọn họ không lại khoanh tay đứng nhìn, lập tức xuất thủ. Còn lại 5 vị trưởng lão đối Tần Vô Đạo đánh tới. Hứa Trử, Điền Vi, đi ra. Tần Vô Đạo lập tức triệu hoán Hứa Trử cùng Điền Vi. Điền Vi cùng Hứa Trử ra sân, lập tức đối với 5 người kia giết tới. Thanh Liên Thánh Địa thập đại trưởng lão xuất thủ, kết quả 8 người bị Tần Vô Đạo tam đại thủ hộ linh kiềm chế lại. Tần Vô Đạo thì lấy 1-2. Có chiến thần cổ lực lượng gia trì, tam đại thủ hộ linh chiến lực càng là khủng bố. Liên xem như đối mặt 8 vị thánh nhân vương cường giả, tam đại thủ hộ linh ý nguyên không rơi vào thế hạ phòng, thậm chí chiếm cứ ưu thế, đánh là đối thủ liên tục bại lui. Chơi ạ, tam đại thủ hộ linh. TTT, Tần Vô Đạo quả nhiên còn giấu lấy thực lực, tam đại thủ hộ linh, hắn vượt qua chúng ta dự kiến a. Tần Vô Đạo đến tột cùng là cái nhân vật thế nào? Thế mà nắm giữ tam đại thủ hộ linh. Như thế xem ra, Thanh Liên Thánh Địa lần này chỉ sợ phải bị lớn nhất từ trước tới nay nguy cơ. Khi thấy Tần Vô Đạo triệu hồi ra tam đại thủ hộ linh về sau, tất cả đều sợ ngây người. Tam đại thủ hộ linh đối chiến 8 cái thánh nhân lại vương tu vi Thanh Liên Thánh Địa trưởng lão không rơi vào thế hạ phong. Loại kết quả này mọi người kinh hãi. Thiên địa lồng giam. Đối chiến hại đại thánh nhân vương cường giả, Tần Vô Đạo ý nguyên có tự tin. Hắn thi triển thần thông, đem 4 phía không gian phong tỏa ngăn cản. Kể từ đó, 2 vị Thanh Liên Thánh Địa trưởng lão bị vây ở chỗ này mặt, trong lúc nhất thời không cách nào phá vỡ. Tần Vô Đạo nắm lấy cơ hội, thi triển ra địa ngục chi môn, triệu hồi ra thiên ma tạo thành tiên thiên thần ma đại trận. Cùng lúc đó, Chí Tôn Quốc thần thông thi triển, kiếp quang xuyên thủng và bật. Trong chốc lát, một người trong đó ở ngực bị cướp quang xuyên thủng, trái tim phá toái, thần hồn càng là bị hao tổn, ngã xuống. Một vị thánh nhân vương cường giả cứ như vậy bị Tần Vô Đạo giải quyết hết. Một vị trưởng lao khác nhìn đến loại tình huống này đều bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Tần Vô Đạo lấy thánh nhân tu vi 2-1, còn phản giết một người. Thủ đoạn này làm người ta kinh ngạc. Mà lúc này, tam đại thủ hộ linh bước vàng theo thượng phòng, 8 vị Thanh Liên Thánh Địa trưởng lao đã thụ thương, không ngừng lùi lại. Mắt thấy Thanh Liên Thánh Địa trưởng lao sắp nhịn không được, một cỗ cường đại khí tức tự Thanh Liên Thánh Địa chỗ sâu nhảy lên. Cỗ khí tức này giống như dòng nước lũ phun trào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Thanh Liên Thánh Địa các nơi. Cảm nhận được cỗ khí tức này về sau, tất cả mọi người biết người đến là ai. Lý Nguyên Quân rốt cục bỏ đến xuất thủ sao? Ta còn tưởng rằng hắn muốn co đầu rút cổ không ra đây. Ta vẫn luôn chờ lấy hắn xuất thủ, nhưng hắn lại không phải chờ tới người chết mới ra tay, đến cùng vì sao? Kỳ thật hắn nếu sớm điểm ra tay, liền có thể tùy tiện diệt đi Đại Tần Đế Quốc Hoàng Đế, lại nhất định phải chờ. Ta có thể nghe nói, trước đó vài ngày Lý Nguyên Quân cùng Cửu Dương Thánh Địa vị kia đánh một trận, hẳn là thụ thương. Thụ thương lại như thế nào? Hắn dù sao cũng là đại thánh tu vi, đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp Đại Tần Đế Quốc đám người này. Các đại cự đầu nội tâm đều có chút im lặng. Lý Nguyên Quân nắm giữ đại thánh tu vi, đưa tay ở giữa liền có thể trấn áp đi đến, lại không phải chờ tới lúc này lại đi ra. Nếu như hắn xuất thủ, Thánh tử Diêm Thiếu Khanh cũng không cần chết. Một đạo trung niên bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Người tới một bộ thanh bảo, ánh mắt như đao, chính là Thanh Liên Thánh Địa Thánh chủ Lý Nguyên Quân. Hệ thống nhiệm vụ tuyên bố, ký chủ đánh giết Thanh Liên Thánh Địa Thánh chủ có thể thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm thanh, lại cảm nhận được Lý Nguyên Quân phát ra khí tức, Tần Vô Đạo chau mày, ta đi, có chút khó làm. Chương 76, Trung Đồng Chi Uy Thánh chủ rốt cục xuất thủ. Thanh Liên Thánh Địa đệ tử nhìn đến Lý Nguyên Quân xuất hiện, bọn họ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại Đại Tần Đế Quốc đại quân vây công Thanh Liên Thánh Địa, để Thanh Liên Thánh Địa đệ tử bị lấy trước nay chưa có kiến nạn. Đối mặt Đại Tần binh lính, Thanh Liên Thánh Địa đệ tử chật vật cùng cực. Trường lão lại bị Tần Vô Đạo kiềm chế lại, Thanh Liên Thánh Địa nếu như vẫn là loại cục diện này, cái kia chắc là phải bị Đại Tần Đế Quốc diệt đi. Bây giờ Lý Nguyên Quân xuất thủ, thế cục kia thì không đồng dạng. Dù sao Lý Nguyên Quân là một vị đại thánh cường giả, tu vi đạt tới đại thánh tầng thứ, cái kia lực lượng của hắn cũng không phải thánh nhân vương có thể so sánh. Phóng nhãn toàn bộ thánh vực, đại thánh cường giả cũng là một phương cự đầu. Mời thánh chủ xuất thủ chém giết đi đến. Đại trưởng lao né tránh Lý Nguyên Bá công kích, thần sắc kinh hoàng đối với Lý Nguyên Quân hô. Nếu như Lý Nguyên Quân không còn ra, bọn họ có thể chống đỡ không được bao lâu. Tần Vô Đạo ba cái thủ hộ linh quá kinh khủng, cùng cảnh giới cơ hồ có thể nói là vô địch. Mà Tần Vô Đạo tự thân chiến lực càng kinh khủng, thế mà có thể lấy thánh nhân cảnh tu vi chém giết thánh nhân vương cường người. Hiện tại thánh tử chết rồi, còn chết một vị thánh nhân vương tu vi trưởng lão. Tiếng càng lay cây. Lý Nguyên Quân ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vô Đạo, ánh mắt băng lãnh, sát ý lắm liệt. Tần Vô Đạo chỉ huy Đại Tần Đế Quốc đại quân thảo phạt Thanh Liên Thánh Địa, dẫn đến Thanh Liên Thánh Địa tổn thất nặng nề. Làm Thanh Liên Thánh Địa thánh chủ, Lý Nguyên Quân cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Hắn muốn cho là Thanh Liên Thánh Địa đệ tử có thể đem Đại Tần Đế Quốc đại quân diệt sát đi, có thể kết quả lại là như thế thê lương. Nếu như hắn tiếp tục bế quan dưỡng thương, Thanh Liên Thánh Địa tất nhiên diệt vong. Đến lúc đó hắn cái này thánh chủ liền thành chỉ huy một mình. Hắn meo, đại thánh cường giả khí chẳng cũng là không giống nhau. Tần Vô Đạo cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Nguyên Quân, một trận chiến này có thể muốn tổn thất không ít người a. Một vị đại thánh cường giả, Tần Vô Đạo lần thứ nhất cảm nhận được to lớn như vậy cảm giác các bách. Lý Nguyên Quân đưa tay hư áp, Tần Vô Đạo bốn phía không gian nhất thời bị một cỗ lực lượng kinh khủng phong tỏa. Trên đỉnh đầu hắn hư không càng là ngưng tụ ra một bàn tay lớn. Bàn tay lớn kia lóe ra màu xanh quang mang, giống như một tòa núi cao chấn áp xuống, cỗ khí tức kia khiến bốn phía không gian xuất hiện bặm mẻo, tựa hồ muốn không gian tê liệt ra. Đây chính là đại thánh cường giả lực lượng sao? Tần Vô Đạo chau mày. Đối mặt Lý Nguyên Quân một kích này, Tần Vô Đạo lập tức thi triển thần tượng trấn ngục kính thần thông, minh thần thủ hộ. Đây là phòng ngự mạnh nhất chi pháp. Gặp Lý Nguyên Quân xuất thủ cũng là sát chiêu, bốn phía mọi người roi sắt Tần Vô Đạo, muốn nhìn một chút hắn còn có thủ đoạn gì nữa ứng đối. Khi thấy Tần Vô Đạo thi triển thần tượng trấn ngục kính minh thần thủ hộ lúc, mọi người rõ ràng có thể cảm nhận được một cỗ kỳ dị lực lượng tại Tần Vô Đạo trên thân ngưng tụ. Đến loại thời điểm này, Tần Vô Đạo lập tức sử dụng Thánh Nhân Vương thể nghiệm thẻ. Theo Thánh Nhân Vương thể nghiệm thẻ sử dụng, hắn trên thân khí tức nhất thời tăng vọt. Nguyên bản chỉ có Thánh Nhân tu vi, hắn giờ phút này đã đạt đến Thánh Nhân Vương tu vi. Tu vi để thăng sau, minh thần bảo vệ lực lượng cũng theo tăng lên. Phát giác được Tần Vô Đạo biến hóa, bốn phía mọi người chấn kinh. Thánh Nhân Vương tu vi, hắn lại là Thánh Nhân Vương. Một vị thế lực cự đầu kinh hô. Vốn cho rằng Tần Vô Đạo chỉ có Thánh Nhân tu vi, lại không nghĩ rằng hắn còn có ẩn tàng. Không thể không thừa nhận Đại Tần Đế quốc hoàng đế yêu nghiệt, khó trách hắn dám xuất lĩnh Đại Tần Đế quốc 70 vạn đại quân thảo phạt Thanh Liên Thánh địa. Thánh Nhân Vương mà thôi, cũng đừng quên Lý Nguyên Quân là đại thánh. Không tệ, đến lại thánh tầng thứ cường giả, lực lượng đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lý Nguyên Quân xuất thủ, cái kia Tần Vô Đạo coi như có thể đón lấy một kích này, sợ rằng cũng phải bị thương nặng. Người trong bóng tối kinh thán Tần Vô Đạo yêu nghiệt, nhưng hắn vẫn như cũng là Thánh Nhân Vương tu vi mà thôi, muốn chiến thắng đại thánh cường giả hiển nhiên không cắt thời cơ. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, bàn tay lớn kia đối với Tần Vô Đạo rơi xuống. Thượng thương tiếp quang phát ra, rơi vào bàn tay lớn phía trên, xuyên thủng qua đi, lại không có để bàn tay lớn hoàn toàn tán loạn. Bàn tay lớn y nguyên ẩn chứa cường đại lực lượng rơi xuống. Bèn, nổ vang rung trời, lực lượng kinh khủng của tới, toàn bộ Thanh Liên Thánh địa tại cỗ lực lượng này phía dưới rung động, phảng phất muốn trầm luân đồng dạng. Tất cả mọi người toàn thân chấn động, ào ào lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lại nhìn Tần Vô Đạo, hắn hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ, cũng là sắc mặt hơi trắng bệnh. Nếu như không phải thần tượng trấn ngục kính cái kia cường đại phòng ngự chi pháp, hắn có thể không có tự tin tại cỗ lực lượng này phía dưới sống sót. Đây chính là đại thánh cường giả lực lượng chỗ kinh khủng. Đổi lại là người khác, trực tiếp bị miểu sát. Cái gì? Hắn thế mà không có việc gì? Gặp Tần Vô Đạo hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ, tất cả mọi người có chút trợn tròn mắt. Hắn thế mà có thể tại đại thánh cường giả lực lượng phía dưới sống sót, quá nghịch thiên đi. Lý Báo, Nguyên Quân sắc mặt âm trầm, chết cho ta. Thân là đại thánh cường giả, hắn vô pháp tiếp nhận kết quả này. Hắn xuất thủ lần nữa. Một cái Thanh Liên đạo đài xuất hiện tại Tần Vô Đạo trên đỉnh đầu, giống như một tòa núi cao, khí thế rộng rãi, cái kia cỗ hơi thở làm người ta run sợ lan tràn ra. Mọi người có thể nhìn đến Thanh Liên đạo đài phía trên lưu chuyển lên phù văn, lóe ra linh quang. Thanh Liên cổ kinh quả nhiên cường đại, thế mà ngưng tụ ra thánh khí. Có kiến thức người nhìn ra Lý Nguyên Quân lần này thủ đoạn. Rất hiển nhiên, Lý Nguyên Quân đã đem Thanh Liên cổ kinh lĩnh hội đến một cái độ cao. Mà ngay tại lúc này, Tần Vô Đạo hai con mắt phát sinh biến hóa. Hắn mắt trái nở rộ ô quang, giống như một cái hắc động, tựa hồ muốn thôn phệ thế gian hết thảy. Hắn mắt phải nở rộ bạch quang, dường như có thể trong mắt hắn nhìn đến một đầu thời gian trường hạ, câu thông lấy hiện thực cùng tương lai. Giờ khắc này, Tần Vô Đạo thi triển trùng đồng. Có sơ hở, Nguyên Lai đã thụ thương, hơn nữa còn thương tổn không nhẹ. Tần Vô Đạo sử dụng trùng đồng năng lực phát hiện Lý Nguyên Quân thương thế trên người, hôm nay ta thì giết đại thánh. Hai đạo quang mang tự Tần Vô Đạo hai con mắt nổ bắn ra mà ra, đen trắng thần quang giống như diệt thế chi quang, sụp đổ văn bật, những nơi đi qua, hư không tấm nát. Lý Nguyên Quân phát hiện Tần Vô Đạo hai con mắt biến hóa một khắc này, hắn chấn kinh, thượng cổ trùng đồng. Bèn, phá diệt thần quang rơi vào cái kia Thanh Liên đạo đài phía trên, trực tiếp đem Thanh Liên đạo đài đánh bay. Tần Vô Đạo nắm lấy cơ hội, lách mình đi vào Lý Nguyên Quân trước mặt, minh thần chi mâu đâm ra. Lý Nguyên Quân lập tức phản kích. Động tác của hắn tại Tần Vô Đạo trong mắt vô hạn thả chậm, sơ hở cũng hiện lộ ra. Phúc. Minh thần chi mâu đâm vào Lý Nguyên Quân bụng, lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi hắn khí hải. Khí hải phủ đệ lọt vào công kích, Lý Nguyên Quân nhất thời bị trọng thương, lực lượng trong nháy mắt yếu bớt. Hắn tránh thoát Minh thần chi mâu, muốn kéo dài khoảng cách, nhưng hắn phát hiện bốn phía không gian đã sớm bị Tần Vô Đạo phong tỏa. Một cái không gian thuộc tính thánh nhân cảnh thao thiết chiến sĩ xuất hiện tại hắn sau lưng. Còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, cả người bị thao thiết chiến sĩ nuốt vào trong bụng. Thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người. Chết. Thánh chủ, chúng ta Thanh Liên Thánh địa xong. Cháy mau. Thánh chủ. Tận mắt nhìn thấy Lý Nguyên Quân bị thao thiết chiến sĩ nuốt, Thanh Liên Thánh địa đệ tử triệt để hỏng mất. Không có Lý Nguyên Quân, bọn họ bây giờ còn có thể lấy cái gì cùng Đại Tần Đế quốc đánh? Trong lúc nhất thời, Thanh Liên Thánh địa đệ tử loạn cả một đoàn, ào ào thoát đi. Thanh Liên Thánh địa trưởng lão càng là tuyệt vọng. Tần Vô Đạo đương nhiên sẽ không để những trưởng lão này đào tẩu, dù sao đều là thao thiết ma xảo chất dinh dưỡng. Tu vi đạt tới Thánh Nhân Vương về sau, Tần Vô Đạo chiến lực càng khủng bố hơn, nắm những thứ này Thanh Liên Thánh địa trưởng lão càng không nói chơi. Trận này chém giết không có chút nào huyền niệm, Thanh Liên Thánh địa bị diệt. Tất cả trưởng lão bị giết, đệ tử trốn thì trốn, chết thì chết. Mà có thể chạy đi người cũng liền cái kia mười mấy người mà thôi. Một ngày này, Thanh Liên Thánh địa theo thánh vực xóa tên, mà Đại Tần Đế quốc tuyên bố tiếp quản Thanh Liên Thánh địa. Chương 77, cơ gia chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được một lần rút thưởng cơ hội. Đánh giết Lý Nguyên Quân về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh tại Tần Vô Đạo trong đầu vang lên. Lần này sẽ rút đến vật gì tốt đâu? Tần Vô Đạo tâm lý có chút mong đợi, mở rút. Chúc mừng ký chủ rút đến một tấm đại thánh thể nghiệm thẻ, nắm giữ 3 lần thể nghiệm cơ hội, mỗi một lần tiếp tục 1 canh giờ. Đại thánh thể nghiệm thẻ. Tần Vô Đạo tâm lý có chút buồn bực, còn tưởng rằng là vĩnh cửu đồ vật, bất quá tạm được, tối thiểu tác dụng cũng không tệ lắm. Đi vào thánh vực về sau, Tần Vô Đạo mới sơ bộ hiểu rõ trong này một số tình huống. Giống Thanh Liên Thánh địa loại này siêu cấp thế lực, chí ít đều có một vị đại thánh cấp bậc cường giả. Đại thánh, tại thánh vực loại địa phương này đều là làm cho người kính ý một phương cự đầu. Cùng Lý Nguyên Quân giao thủ, Tần Vô Đạo tính toán là nho nhỏ hiểu rõ đại thánh cường giả thực lực. Nếu như Lý Nguyên Quân không phải bị thương, Tần Vô Đạo muốn đem người đánh giết cũng không có dễ dàng như vậy. Hiện tại Thanh Liên Thánh Địa đã bị Đại Tần Đế Quốc triệt để diệt đi. Đại Tần Đế Quốc tiến quân thánh vực đệ nhất cái điểm dừng chân cũng là Thanh Liên Thánh Địa. Mà Đại Tần Đế Quốc tuyên bố trưởng quản Thanh Liên Thánh Địa quản hạt chi vực về sau, tin tức này trong nháy mắt tại thánh vực truyền ra, hoành động toàn bộ thánh vực. Thanh Liên Thánh Địa bị diệt, đây chính là kình bạo tin tức. Bởi vì Thanh Liên Thánh Địa làm thánh vực siêu cấp thế lực một trong, ngoại trừ thánh triều nắm giữ diệt đi Thanh Liên Thánh Địa thực lực bên ngoài, thế lực khác không có 100% năng lực diệt đi Thanh Liên Thánh Địa. Thế mà một cái theo chân võ đại lục tới Đại Tần Đế Quốc đem Thanh Liên Thánh Địa diệt. Tin tức này khiến người ngoài ý, cũng để cho người chấn kinh. Trong lúc nhất thời, Đại Tần Đế Quốc bị thánh vực các đại thế lực biết được. Đặc biệt là biết được Tần Vô Đạo nắm giữ chí tôn cốt cùng thượng cổ trùng đồng cường đại thể chất về sau, thánh vực các phương cự đầu cảm thấy kinh hãi. Lấy thánh nhân Vương Tu Vi chém giết đại thánh cường giả, tuy nhiên cái này đại thánh cường giả thụ thương, nhưng Tần Vô Đạo chiến tích đủ để khinh thường khắp nơi. Tiếp quản Thanh Liên Thánh Địa về sau, Tần Vô Đạo trước ở chỗ này ổn định, vẫn chưa có lần nữa mở rộng dự định. Bởi vì hắn biết thánh vực không so chân võ đại lục, trong này ngọa hổ tàng long, lấy Đại Tần Đế Quốc thực lực bây giờ vẫn chưa làm đến quét ngang trình độ. Toàn bộ thánh vực tông môn san sát, các đại thế gia hùng cứ một phương, đều có mấy trăm năm nội tình, cũng không có dễ dàng như vậy giải quyết. Cho nên Tần Vô Đạo hiện tại cần thời gian. Có Thao Thiết Ma Xảo, dựa vào Thao Thiết Ma Xảo mỗi ngày sản xuất hàng loạt ngạch Thao Thiết chiến sĩ, Tần Vô Đạo nội tình sẽ càng ngày càng mạnh. Hiện tại có điểm dừng chân, vậy kế tiếp Tần Vô Đạo muốn bố trí binh lực, bố trí tụ linh trận. Thánh vực linh khí so chân võ đại lục càng thêm nồng đậm, tu luyện tốc độ có thể được đến tăng lên. Có tụ linh trận hiệp trợ tu luyện, tu vi kia tăng lên tới một cái độ cao. Trong khoảng thời gian này, thánh vực thế lực khắp nơi phái người chui vào Đại Tần Đế Quốc khống chế khu vực, chủ yếu cũng là tìm hiểu Đại Tần Đế Quốc tin tức. Tần Vô Đạo tự nhiên cũng biết những thứ này, nhưng hắn cũng không thèm để ý đã tới thánh vực, vậy liền đến Cơ Gia một chuyến đi. Hồi tưởng lại đáp ứng ban đầu Cơ Sơn Hà yêu cầu, Tần Vô Đạo quyết định tiến về Cơ Gia. Có định vị tinh bản, Tần Vô Đạo dễ dàng biết rõ Cơ Gia vị trí. Từ nơi này tiến về Cơ Gia cũng không tính quá xa, 3 ngày liền có thể đến. Thiên Lan Hành, Cơ Gia đại bản doanh. Đi qua sau 3 ngày, Tần Vô Đạo đi vào Thiên Lan Hành, thẳng đến Cơ Gia. Làm hắn đi vào Cơ Gia trước cổng chính lúc, Cơ Gia ngoài cửa thủ vệ đem hắn ngăn lại. "Vị này công tử, ngươi đến Cơ Gia có chuyện gì?" Thủ vệ gặp Tần Vô Đạo tướng mạo tuổi trẻ, lại lạ mặt, tâm lý hơi nghi hoặc một chút. "Ta tới cũng là muốn gặp một lần Cơ Gia gia chủ." Tần Vô Đạo khẽ cười cười, liền nói "Ta có hư không cổ kinh giao cho Cơ Gia." Nghe vậy, Cơ Gia thủ vệ biến sắc, chợt nói ra, "Công tử xin chờ một chút, ta cái này đi bẩm báo gia chủ." Làm Cơ Gia tử đệ, đối với hư không cổ kinh đương nhiên sẽ không lạ lắm. Bởi vì hư không cổ kinh là Cơ Gia lão tổ sáng tạo, uy lực mạnh mẽ. Từ khi Cơ Gia lão tổ sau khi mất tích, hư không cổ kinh thì đã mất đi tin tức. Cơ Gia hiện tại tu luyện hư không cổ kinh là không hoàn chỉnh bản. Tần Vô Đạo khẽ gật đầu, liền ở ngoài cửa chờ. Thủ vệ nhanh chóng hướng Cơ Gia đại điện cùng chạy tới. Lúc này, Cơ Gia đại điện cao tầng tề tụ cùng một chỗ, chính thương lượng sự tình. "Gia chủ, có vị công tử xin gặp, hắn nói là qua đến trả lại hư không cổ kinh." Thủ vệ thở hồng hộc đến đại điện bên trong, nói ra hung hăng bạo tin tức. Biết được có người qua đến trả lại hư không cổ kinh, Cơ Gia chủ sửng sốt một chút, chợt nói ra, "Mau mau cho mời." "Không, ta tự mình đi qua." Tất cả trưởng lão thần sắc kích động, hào hào đi theo Cơ Gia chủ thân sau. Nếu như đối phương thật là qua đến trả lại hư không cổ kinh, cái kia đối với Cơ Gia tới nói cực kỳ trọng yếu. Một khi nắm giữ hoàn chỉnh hư không cổ kinh, bọn họ tu luyện tất nhiên sẽ càng tiến một bước. Tại trưởng lão nhóm chen chúc dưới, Cơ Gia chủ rất nhanh liền gặp được Tần Vô Đạo. "Vị tiểu hữu này, ngươi thật có ta Cơ Gia hư không cổ kinh?" Cơ Ngôn thần sắc thực sự nhìn chằm chằm Tần Vô Đạo. Tần Vô Đạo gật gật đầu. Đạt được khẳng định, Cơ Ngôn vội vàng hướng Tần Vô Đạo thi lễ một cái, sốt ruột nói, "Tiểu hữu mời vào bên trong, nơi này nói chuyện không tiện." Tần Vô Đạo đi theo Cơ Ngôn tiến ra vào Cơ Gia. Cơ Gia lấy tối cao quy cách tiếp đãi Tần Vô Đạo. Cơ Gia nghị sự đại điện bên trong, Tần Vô Đạo ngồi tại chỗ khách quý ngồi. Tất cả trưởng lao ánh mắt nhìn qua hắn. Gặp Cơ Gia chủ bọn họ cái kia khát vọng ánh mắt, Tần Vô Đạo cũng không chậm trễ, đem hư không cổ kinh giao cho Cơ Ngôn. Tiếp nhận hư không cổ kinh về sau, Cơ Ngôn không kịp chờ đợi xem xét nội dung bên trong. Trưởng lao nhóm ảo ảo tới quan sát. "Trời ạ, thật sự là nhà ta hư không cổ kinh, ha ha ha, có hư không cổ kinh, nhà chúng ta chắc chắn quật khởi." Lão phu tu vi một mực trì trệ không tiến, cũng là bởi vì hư không cổ kinh không hoàn chỉnh, bây giờ đạt được hoàn chỉnh hư không cổ kinh, ta tu vi tất có thể đột phá. Cơ Gia được cứu rồi. Trưởng lão nhóm khuôn mặt kích động đỏ lên. Bọn họ cao hứng tựa như là một đứa bé. Đang lúc Cơ Gia cao tầng ở vào hưng phấn thời điểm, một tiếng vang thật lớn đánh gãy bọn họ. "Oeng!" Tiếng vang cực lớn từ bên ngoài truyền đến, dường như cả tòa núi lớn sụp đổ. Ngay sau đó một tiếng hét thảm truyền đến. Biến cố đột nhiên xuất hiện khiến Cơ Gia trên dưới chấn động. Trong lúc nhất thời, Cơ Gia đệ tử bỏ ra. Cơ Ngôn lão cẩu lăn ra đến nhận lấy cái chết. Quát to một tiếng vang lên, người tới cực kỳ phách lối. Nghe được đến người thanh âm, Cơ Ngôn sắc mặt thay đổi. Hắn biết người tới thân phận. Lúc này, hắn càng cảm nhận được Cơ Gia bốn phía đã bị một cỗ khí tức trố vây quanh. "Gia chủ, là Vương gia người." Đại trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Cơ Ngôn minh bạch đối phương kẻ đến không thiện. "Tiểu hữu, Cơ Gia cần phải xử lý chút chuyện, chiêu đãi không chủ đáo, xin thứ lỗi." Cơ Ngôn tràn đầy áy náy, vì không liên lụy tiểu hữu, còn mời tiểu hữu mau mau rời đi, ngày sau có cơ hội mới hảo hảo chiêu đãi tiểu hữu. "Các ngươi làm việc đi, ta đi trước." Tần Vô Đạo cũng không hề lưu lại xem trò vui ý tứ. Dù sao đây là Cơ gia sự, không có quan hệ gì với hắn, cũng không muốn trộn lẫn tiền đến. Tần Vô Đạo cùng Cơ gia cao tầng cùng nhau đi ra. Nhìn đến Cơ gia bốn phía đã bị người vây quanh, đối phương khí thế hung hùng. Lại nhìn Cơ gia cửa lớn, đã bị người bạo lực hủy đi, mặt trên còn có một bộ Cơ gia đệ tử thi thể. Thấy cảnh này, Cơ Nôn sắc mặt cực kỳ khó coi, "Vương Thiên Hùng, ngươi là muốn cùng ta Cơ gia khai chiến?" "Ha ha, không tệ, hôm nay Cơ gia trên dưới gà chó không yên." Vương Thiên Hùng nụ cười tàn nhẫn, "Muốn trách thì trách ngươi Cơ gia không biết điều." Nghe vậy, Cơ Nôn sắc mặt nghiêm túc. Hắn không nghĩ tới một ngày này lại nhanh như vậy liền đến tới. Chẳng lẽ Vương gia không sợ lưỡng bại câu thương sao? "Cái kia, cái này là các ngươi hai nhà ở giữa sự tình, ta người ngoài này thì không phải dậy." Tần Vô Đạo đi ra phía ngoài đi qua. "Tiểu tử, nghe không hiểu tiếng người." Vương Thiên Hùng âm thanh lạnh lùng nói, "Hôm nay Cơ gia bên trong người đừng mơ có ai sống lấy rời đi." Nghe vậy, Tần Vô Đạo hơi nhíu mày.